Chương 87, hai viên cực phẩm đan. Chương 87, hai viên cực phẩm đan. Đông Lộc huyện thành. Trung Minh nghe ngựa đô bị nói, lao thất phu kia hôm qua liền rời đi huyện thành, hắn thật có thể thẳng đến buôn sơn sát. Một tòa tinh xảo trong phủ đệ, Trung Bách Hãn nằm tại hoa lệ trên giường, quần áo nửa hở, trong ngực hai cái thanh lệ thiếu nữ chính cho hắn ăn ăn trái cây điểm tâm, còn có cái thiếu nữ tại sau lưng của hắn nắm bay, hai thiếu nữ phía trước đấm chân. Trung Bách Hãn nghe vậy cười nhạo, tuyệt không có khả năng. Buôn sơn sát nhãn tuyến trải rộng bắc sơn, trừ phi là sôi máu đại võ sư cực tốc buôn tập, hoặc là đốt hơi thở đại võ sư lăng không trên trời rơi xuống mới có thể diệt sát, rèn thể võ sư quyết định không có khả năng tránh đi. Hắn dương mắt nhìn về phía đối diện Lâm Thiên Duệ giường, ánh mắt rơi vào đối phương bên cạnh nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ trên thân. Đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, chân không sai, tới bản công tử nhìn một cái. Thiếu nữ kinh ngạc, nhìn về phía Lâm Thiên Duệ. Đi thôi, Trung Minh coi trọng ngươi, là phúc phận của ngươi. Thiếu nữ đành phải đứng dậy, đi vào Trung Bách Hán bên cạnh, bị hắn ôm vào lòng. Trung Bách Hán vỗ vỗ cho mình xoa chân thiếu nữ bả vai, đối Lâm Thiên Duệ cười nói, nàng này đeo đoạn không sai. Lâm Thiên Duệ biểu lộ hài lòng. Phải không, đến bản công tử nơi này. Thiếu nữ ánh mắt hơi sấm, đứng người lên. Đúng lúc này, ba, cửa phòng bị đột nhiên đá văng, lạnh lẽo gió rét luồn vào gian phòng, nên chập chờn. Chúng thiếu nữ bị lạnh, nhao nhao kinh hô. Trung Bách Hán sắc mặt hai người khẽ biến. Lý Dịch đứng tại cổng, bóng lưng tại trúc quang bên trong kéo nghiêng dài. Hắn tiện tay đem buôn sơn sát thi thể ném tới gian phòng trên mặt đất. Lão phu cảm ơn trung giáo úy tặng cho tiểu công. Trung Bách Hán nhìn về phía mặt đất thỏ yêu thi thể, con ngươi đột nhiên rụt lại, ánh mắt đờ đẫn. Đây là buôn sơn sát. Buôn sơn sát chết. Mình đánh cược thua. Ngoài phòng thân ảnh chớp động. Tiêu Chính Trạch tám người, Mã Giật năm người, cùng làm thịt thấm dao ba người lần lượt lạc thân trước cửa, đi vào gian phòng. Ánh mắt mọi người nhìn chòng chọc vào thỏ yêu thi thể, không nói một lời. Trong phòng các thiếu nữ bị hàn phong đông run lẩy bẩy. Lúc này bỗng nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy thì đến, đều thất kinh mặc quần áo. Lâm Thiên Duệ lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tiêu Chính Trạch. Tiêu gia úy, này yêu thế nhưng là buôn sơn sát. Mọi người đều nhận ra là thỏ yêu thi thể, khi còn sống đoán chừng có đại tinh quái thực lực. Thế nhưng là không là buôn sơn sát, liền không được biết rồi. Tiêu Chính Trạch biểu lộ chấn kinh. Hắn tại Đông Lộc huyện đảm nhiệm trấn ma giáo úy mấy chục năm, tự nhiên có từng thấy buôn sơn sát, đối cái này đối thủ cũng vô cùng quen thuộc. Thật lâu, hắn ngữ khí khô không nói, thật là buôn sơn sát. Đám người cùng nhau hít vào ngụm khí lạnh, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Lý Dịch. Người này vậy mà không có nói ngoa, hắn thật có thể làm đến không thương tổn cùng hương dân, thẳng đến buôn sơn sát. Lý Dịch lườm đám người một chút, đã xác nhận không sai, vậy lao phu liền muốn xử lý thi thể. Nói xong hắn lấy ra chém yêu đao, vạch phá buôn sơn sát đỉnh đầu da lông. Này yêu bị hắn quyến giết, da lông bảo tồn hoàn hảo, có giá trị không nhỏ. Hắn cùng Trung Bách Hán đánh cược là có thể hay không đánh giết buôn sơn sát, lại không nói muốn để ra thi thể. Mùi máu tươi tràn ngập gian phòng, đám người ánh mắt phức tạp. Cái này lao đăng tắc phong làm việc quả nhiên là bộc trực năng ngược. Lý Dịch rất nhanh gỡ xuống da thỏ, thu phóng đến không gian chữ vật. Buôn sơn sát toàn thân cao thấp cũng liền ra lông giá trị chút tiền. Hắn chấn khai trên đao huyết dịch, thu đao vào vỏ sau hướng đám người ô quyền, quay người rời đi. Trung Bách Hán sắc mặt âm tình bất định, khá lắm vách lối lao thất phu. Mà Lâm Thiên Duệ bốn người trong mắt thì lộ ra thật sâu vẻ kiêng rẻ. Người này cùng bọn hắn ngang nhau cảnh giới, thậm chí tu vi cấp độ bên trên còn thấp qua bọn hắn không thiếu, nhưng chiến lược cường hãn, vượt xa bọn hắn. Năm người không hẹn mà cùng nhớ tới xuất phát lịch lần trước, trưởng bối trong nhà nhắc nhở. Nhân ngoại hữu nhân, trong thiên hạ, anh kiệt cũng không phải là chỉ giới hạn ở thế gia đại tộc cùng danh môn đại phái, không thể khinh thường anh hùng thiên hạ. Hôm nay bọn hắn xem như thêm kiến thức, hắn đến cùng là thế nào làm đến không kinh động buôn sơn sát nhãn tuyến. Một tên Đông Lộc huyện trấn ma giáo úy tự lẩm bẩm, bọn hắn ở chỗ này nhiều năm không lập nên, chính là bởi vậy chỗ mệt mỏi. Không ai trả lời hắn, bởi vì ở đây tất cả mọi người, thậm chí bao gồm đã chết đi buôn sơn sát, đều không rõ ràng. Ngày thứ hai, buổi sáng, Trung Bách Hán đi vào Lý Dịch ngủ lại chỗ. Thái độ khiêm nhường thỉnh cầu tiếp tục lên đường lịch luyện, lại bị Lý Dịch lấy 15 ngày cấm đoán chưa kết thúc làm lý do cự tuyệt. Mã Dật lúc đầu muốn giúp Trung Bách Hán thuyết phục Lý Dịch, nhưng để hắn kinh ngạc chính là, Trung Bách Hán cũng đều đẩy, lại thành thật thật rời đi. Với lại tiếp xuống thời gian bên trong, hắn đợi trong phòng trung thực tu luyện, ngay cả tiểu sắc đều chủ động gây mất. Đối với năm người thái độ biến hóa, Lý Dịch cũng không để ở trong lòng. Hắn rời đi Đông Lộc huyện, dùng thời gian một ngày trở lại phủ thành. Chiến hoa đường, ta muốn trao đổi một viên cực phẩm tỷ thổ đan cùng một viên cực phẩm phổi kim đan. Triệu quản sự nhận ra Lý Dịch, đây không phải mấy ngày trước đây trao đổi tâm hỏa đan vị tiên Lý Đô Bi A. Ánh mắt của hắn chân kinh, vô ý thức nói, Lý đại nhân, ngài đã luyện hóa tâm hỏa đan, hoàn thành tâm hút hỏa linh. Lý Dịch ánh mắt lạnh lùng, lão phu làm việc cần hướng ngươi giải thích. Triệu quản sự lấy lại tinh thần, trong lòng máy động, là ti trước nhiều lời, mong rằng đại nhân thứ tội. Hắn liền vội vàng đem phủ thành khố phòng duy nhất một viên cực phẩm tỷ thổ đan cùng cực phẩm phổi kim đan đem ra. Lý Dịch ném ra 52 cái không ký danh công lao bài, trên thân lập tức chỉ còn lại có 6 cái tiểu công. Nhiều hai cái tiểu công, lão phu cần trao đổi tình báo. Triệu quản sự thần sắc cung kính, còn xin đại nhân nói ra tình báo nhu cầu, thì trước tốt chi tiết ghi chép lại. Lý Dịch ánh mắt thâm thúy mấy phần, hắn trầm mặc một lát sau nói, lão phu muốn điều tra một người, người này họ Lý Danh Chấn, địa chấn chấn. Triệu quản sự nghiêm túc ghi lại, đại nhân, nếu có tin tức, thì trước sẽ phái người tiến về phủ đệ thông cáo. Lý Dịch gật đầu, sau đó đem thỏ yêu ra lông bán 100 điểm cống hiến, cầm tỷ thổ đan cùng phổi kim đan rời đi. Về đến trong nhà, hai cái tiểu nha đầu còn chưa tan học. Hắn mua nguyên liệu nấu ăn, tự mình cho hai cái tiểu nha đầu làm ngừng lại phong phú bữa tối. Ra ra. Hai cái tiểu gia hỏa tan học trở về nhà, nhìn thấy Lý Dịch về sau, mừng rỡ chạy vội tới. Tiểu tôn nữ Lý Nhuế nhào tới ra ra trong ngực. Đại tôn nữ tuổi tác phát triển, đã nhiều hơn mấy phần thận trọng. Lý Dịch chỉ là vỗ vỗ đầu của nàng. Hắn lưu ý đến hai cái tôn nữ tựa hồ thần sắc hơi khác thường. Trong học đường thế nhưng là gặp chuyện gì? Thu khi dễ. Lý Hinh lắc đầu, lộ ra mỉm cười, ra ra, trong học đường rất tốt, không có việc gì. Hắn nhìn về phía Lý Nhuế, nghiêm mặt nói, không nói thật đánh đòn. Tiểu tôn nữ rụt cổ một cái, quay đầu nhìn về phía tỷ tỷ, lại bị Lý Dịch chặn lại ánh mắt. Đối mặt ra ra nghiêm túc ánh mắt, nàng đành phải sợ hãi nói, không có, không bị khi dễ, liền là giáo viên nói ta cùng tỷ tỷ không có căn cốt, không thành được võ sư. Lý Dịch ánh mắt đống nhiên lăng lệ, hắn lập tức liền đoán được tiền căn hậu quả, nghĩ đến là có giáo viên hiếu kỳ hai người chưa báo danh võ học lớp học, thế là dò xét hai người tư chất, đem kết quả nói ra ngoài. Hai tỷ muội đoán chừng là bị những học sinh khác cười nhạo. Lý Hinh vội vàng nói, ra ra, chỉ là những học sinh kia có chút miệng tiện thôi, ta cùng muội muội không để ý tới bọn hắn liền tốt. Lý Dịch thần sắc hòa hoãn lại, quay người đem Lý Hinh cũng kéo đến trước người, ôn thanh nói, quên ra ra trước đó làm sao cho các ngươi nói, các ngươi chỉ là tạm thời không thể tu luyện mà thôi. Tiểu bán nha đầu đôi mắt sáng lên, ra ra, giáo viên nói là giả, ta cùng tỷ tỷ có thể tu luyện a. Nàng một mực đối ra ra lượng cơm ăn hâm mộ gấp, bởi vì chỉ có võ sư mới có thể ăn nhiều như vậy. Chương 88, Thiên Diệp Hồ chương 88, Thiên Diệp Hồ. Lý Dịch tiếu dung hòa ái, gật đầu nói, đó là tự nhiên, ra ra đều có thể trở thành võ sư, các ngươi như thế nào không có căn cốt. Ra ra lớn tuổi như vậy mới có thể tu luyện, các ngươi so ra ra lợi hại nhiều hơn, chỉ cần qua cái mấy năm liền có thể tu luyện. Hai tỷ muội đối Lý Dịch lời nói tin tưởng không nghi ngờ, nghe vậy vui vô cùng. Các nàng tại trong học đường đợi trong khoảng thời gian này, những học sinh khác đều có thể đi võ đạo học đường đi học, liền các nàng không thể. Hai tỷ muội đối võ đạo học đường vẫn là rất hướng tới. Lý Hinh hiếu kỳ hỏi, ra ra, giáo viên tại sao lại nói chúng ta không có căn cốt đâu? Lý Dịch ánh mắt lạnh lùng, thiếu dung lại là vẫn như cũ. Cái kia giáo viên trình độ quá thấp, chớ có nghe hắn nói bậy, nghe ra ra liền tốt. Hắn buông tay, vuốt vuốt hai cái tiểu gia hòa đầu. Ra ra dạy cho các ngươi cường thân quyền phải dùng tâm tu luyện, nhớ chưa? Hai cái tôn nữ không có căn cốt, chỉ là không cách nào nuôi xuất khí máu, nhưng điện cơ ba cửa trước còn có thể luyện thành. Hai cái tiểu gia hỏa dùng sức chút đầu. Ân, nhớ kỹ. Lý Dịch lại kiểm tra hai người tình huống tu luyện. Đại tôn nữ đã nhanh muốn tới mở gân cốt biên giới. Lý Nhuế bởi vì nhỏ tuổi, thậm chí không kịp tỉ tỉ, tiến cảnh hơi chậm một chút. Không sai. Lý Dịch hài lòng gật đầu. Hai tỷ muội ngộ tính so dù Vũ Hán cũng mạnh hơn không thiếu. Ăn xong cơm tối, hai tỷ muội làm lấy học đường tiên sinh lưu đưa làm việc. Lý Dịch thì về tới gian phòng của mình, khoanh chân vào chỗ, từ trong hộp ngọc xuất ra tỷ thổ đan. Đan dược hiện lên hạt hoàng sắc, toàn thân tròn trịa như mỡ đông, mặt ngoài có thể thấy rõ ràng tinh mịn đường vân. Chưa cửa vào liền nghe đến một cỗ nặng nề bùn đất khí tức. Hắn thở sâu, nuốt vào đan dược. Tỷ thổ đan không giống tâm hỏa đan như vậy xí liệt. Đan dược vào bụng sau, bàng bạc trầm ổn thổ thuộc tính linh khí từ trong bụng khuyết tán ra, ngưng thần nội thị, cảm giác được lá lách chung quanh quẩn lấy một tầng vàng đất sắc bừng sáng. Lý Dịch dẫn dắt đến linh khí chậm rãi xuyên vào lá lách, cùng tâm hỏa đan nóng rực khác biệt. Thổ thuộc tính linh khí càng giống tinh mịn mưa xuân, vô thanh vô tức tầm bổ. Mới đầu cũng không mãnh liệt gì động. Sau nửa canh giờ, hắn bỗng nhiên cảm thấy phần bụng truyền đến một trận chịu nặng rơi cảm giác, phản phất lá lách bị quán chú trì thủy ngân, thể lực cùng khí huyết cũng bắt đầu nhanh chóng tiêu hao. Đây là thổ thuộc linh khí tại rèn luyện lá lách, tăng cường vận hóa chi năng. Sau 6 canh giờ, Lý Dịch thở dài một hơi, cảm thụ hạ lá lách vận chuyển. Đan dược tiêu hóa tốc độ càng nhanh, khí huyết chuyển hóa hiệu suất cũng đề cao không thiếu. Tỳ tan thổ tinh không chỉ có cường hóa khí huyết căn cơ, liên thể phách tư chất cũng có tăng cường. Ngoài phòng, sắp trời dần sáng, hắn đứng dậy đi vào phòng bếp nấu cơm. Đưa hai cái tôn nữ leo lên học đường đưa đón xe ngựa về sau, Lý Dịch lần nữa về đến phòng, nuốt vào phổi kim đan. Sau 8 canh giờ, hô hấp hiệu suất, thu nạp linh khí tốc độ tăng lên trên diện rộng. Phổi chủ khí, khí đi thì lực đạt, lại còn đối thân pháp có thừa cầm hiệu quả. Với lại khí huyết vận chuyển hiệu suất cũng có tăng lên. Lý Dịch đưa tay xoa ngực, trong mắt lóe lên mừng rỡ. Phổi nạp kim hoa giai đoạn sau khi hoàn thành, hắn hô hấp ở giữa nhanh chóng hút vào thiên địa linh khí, đi qua lá lách nhanh chóng chuyển hóa làm khí huyết, cũng bổ sung thể lực tiêu hao. Tiếp tục năng lực tác chiến, so với trước đó tăng lên chí ít 5 thành. Thoải mái. Lý Dịch giãn ra gân cốt, cười ha ha. Ngày thứ hai, hắn căn dặn 2 tỷ muội về sau, về tới Đông Lộc huyện. Biến mất 2 ngày, theo quy lệ tới nói tính làm thất trách. Nhưng Trung Bách Hán 5 người bây giờ đã bị Lý Dịch tin phục, tự nhiên không dám truy cứu. Chúng ta chuẩn bị tiến về Thiên Diệp Hồ hiệp trợ Lâm Tuyền huyện xử Lý Minh Vương giáo nghĩ tàn phá bừa bãi họa, không biết đô úy nhưng có gì gặp. Trung Bách Hán thăm dò tình nói. Lâm Thiên Duệ mấy người cũng nhìn sang. 5 người khí chất nội liễm, so sánh mấy ngày trước tựa như biến thành người khác. Thiên Diệp Hồ, Minh Vương giáo, chính là cái kia Minh Vương giáo thất thánh thứ nhất để Thiên Đại Thánh dưới trướng yêu nhân. Lý Dịch con mắt híp bắt đầu. Trung Bách Hán cười nói, nguyên lai đô úy xếp hợp Lý Thiên Đại Thánh cũng có nghe thấy. Đô úy còn xin yên tâm, cái kia Tề Thiên Đại Thánh chính cùng theo Minh Vương giáo giáo chủ cùng Vân Châu đại quân giằng co, Thiên Diệp Hồ tàn phá bừa bãi bất quá là chút chạy trốn đến đây nhỏ cỗ tạp phỉ. Lý Dịch trong lòng hừ lạnh, chỉ là đại võ sư cũng xứng gọi cái tên này. Bất quá, cũng có thể nhờ vào đó đi tìm hiểu Minh Vương giáo cái kia thất đại thánh danh hào đến tột cùng là thế nào tới. Sự tình liên quan nhi tử Lý Chấn, cũng không thể toàn bộ nhờ Chấn Ma Ti tình báo. Lão phu không có ý kiến. Trung Bách Hán nhẹ nhàng thở ra. Vậy bọn ta cấm đoán sau khi kết thúc, liền lên đường tiến về Lâm Tuyền huyện. Lý Dịch nhìn thấy mấy người thái độ, lạnh nhạt nói, còn lại cấm đoán thì miễn đi, qua đi nhớ kỹ Chấn Ma Ti quy thông lệ sự tình liền có thể. Trung Bách Hán năm người thần sắc vui mừng, trăm miệng một lời, cần tuân đô úy dạy bảo. Trước khi rời đi, Đông Lộc huyện Chấn Ma Ti tiểu chính trạch tìm được Lý Dịch. Lý đô úy, cái kia Buôn Sơn sát bị ngài trừ bỏ về sau, Bắc Sơn chẳng biết tại sao nhiều hơn một cái thai Liêu tiên công ngài nhìn. Lý Dịch mặt không thay đổi ngắt lời nói, đây cũng là kiểu giáo úy chức vụ, cùng lão phu không quan hệ. Tiểu chính trạch thần sắc có chút xấu hổ, lúng ta lúng túng vài câu sau ngậm miệng. Trung Bách Hán năm người thu liễm tính tình về sau, đi đường hiệu suất cao hơn. Chỉ dùng một ngày đã đến Lâm Tuyền huyện. Bởi vì tiếp giáp Thiên Diệp Hồ, Lâm Tuyền huyện bị hồng thai quá cảnh, thập thất cửu không. Vốn nên cho là ngoại thành khu vực. Bây giờ một vùng phế tích, xương trắng chất đống. Đi vào dưới tường thành, nghiệm minh thân phận về sau, trên tường thành rủ xuống cái sâu cột, đem mọi người treo lên trên. Quan sát nội thành, một mảnh tiêu điều, an xin dọc đường người vô số kể. So với Đông Lộc huyện, đơn giản một cái trên trời một cái dưới đất. Trên tường thành một tên đô đầu, an bài cái thành vệ quân dẫn mọi người đi tới huyện nhà. Nghe nói có hai tên chấn ma đô úy, dẫn chín tên chấn ma thì giáo úy đến đây. Huyện lệnh cũng cùng huyện úy cuốn quýt giang lên tiếp. Lý đô úy, ngựa đô úy, không phải là bản quan chỉ lo khốn thủ nội thành, thực là Lâm Tuyền huyện lập tức vật tư thiếu thốn, huyện kho trống rỗng, thêm nữa binh lực không đủ, đối cái kia Minh Vương giáo nạn trộm cướp, cũng là có lòng không đủ lực a. Huyện lệnh Lâu Tu Bình nhìn thấy đám người về sau, mở miệng chính là tiêu khổ. Lý Dịch gặp hắn bên ngoài mặc bùn bẩn trải rộng cũ nát quần áo, nhưng trong lúc lơ đãng lộ ra áo lót, lại là tốt nhất tơ lụa. Ánh mắt của hắn lấp lóe về sau, trầm mặc vô ngôn. Bên cạnh Mã Giật cười nói, Lâu đại nhân hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là chuyên vì Thiên Diệp Hồ mà đến. Hắn lập tức đem Trung Bách Hán năm người thí luyện sự tình giải thích một lần. Lâu Tu Bình cười ha hả, thần sắc trong khoảnh khắc trầm tĩnh lại. Đúng là tông sư hậu nhân đến, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Hắn vô chán, bản quan chuyên tại làm việc công, không rảnh bận tâm dáng vẻ dung mạo cử chỉ, chỗ thất lễ mong được tha thứ. Hắn cười nói xong, trước mặt của mọi người đem áo khoác thổi, lộ ra bên trong hoa lệ thuần phục. Trung công tử, vừa vặn cựu phong phái Thiên Kiêu cũng muốn tiến về Thiên Diệp Hồ, đang tại bản huyện ngủ lại, có thể từ bản quan dẫn yến, lẫn nhau kết bạn một phen. Chương 89, vô ích thời gian chương 89, vô ích thời gian Lâu Tu Bình mặc dù tiếu dung vẫn như cũ, trên thái độ lại lộ ra xa lánh. Đám này xuất thân hảo môn quý tộc, danh môn đại phái tử đệ. Xưa nay yêu lấy hiệp nghĩa tự cho mình là, nóng lòng nhất can thiệp chuyện bất bình, nhúng tay người bên ngoài nhàn sự. Cùng ở đây cùng bọn hắn lá mặt lá trái, tăng thêm phiền phức. Chẳng thuận nước đẩy thuyền, để bọn hắn giữa lẫn nhau so sánh cái cao thấp, trèo cái dài ngắn, mình cũng có thể lạc cái thanh tĩnh. Trung Bách Hán nhíu mày, Sương Bình phủ một trong bốn đại phái cựu phong phái, trong môn có vẻ như có cái gọi Trung Hướng Văn nội tráng viên mãn, leo lên đẳng vân bảng 40 vị. Trung Hướng Văn ở đây kết giao xuống cũng là không sao, nếu chỉ là đệ tử tầm thường, vậy liền không cần thiết. Lâm Thiên Tuyết như có điều suy nghĩ, một lát sau đôi mắt hơi sáng nói, Trung công tử, ta nhớ được cái này cựu phong phái là từ một tên xuất thân Thanh Phong Tông đại võ sư thành lập, trải qua thời gian dài. Cựu phong phái đều là Thành Phong Tông phụ thuộc môn phái. Trung Bách Hán sửng sốt một chút, còn có chuyện này. Hắn làm tông sư dòng chính hậu nhân, chỉ cần không tìm đường chết, toàn bộ Vân Châu thông suốt không ngại, không người dám thương. Tăng thêm cách trưởng nhà kém lấy quá xa, cho nên đối Vân Châu các thế lực quan hệ trong đó hiểu rõ không sâu. Lâm tiểu thư quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy, bát văn cường thức. Lâm Thiên Tuyết tiếng nói vừa ra, một tên thân mang trường bào màu xanh, khí chất ôn nhuận tuấn tú công tử tay cầm lấy quả giấy, chậm rãi đi tới. Đi theo phía sau hai nam một nữ. Trung Bách Hán nhìn thấy tuấn tú công tử về sau, sắc mặt trầm xuống. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi đến là Thanh Phong Tông tam trưởng lao cháu Doan Chắc Quần, nội tráng viên mãn tu vi, làng vân bảng xếp hạng thứ 28. Doan Chắc Quần lại cười nói, nghe nói nơi đây Minh Vương giáo hòa loạn, liền đến đây tiêu diệt toàn bộ tà đạo yêu nhân, còn bách tính một cái thái bình. Trung Bách Hán cười nhạo, ngươi sẽ có hảo tâm như vậy? Sợ không phải nhận triều đình treo giải thưởng a? Doan Chắc Quần thần sắc tự nhiên, sơ tâm cùng quá trình cũng không trọng yếu, kết quả là dân chúng chịu ích liền có thể. Trung Minh là tới đây lịch luyện. Trung Bách Hán khẽ nói nhảm. Doan Chắc Quần mắt lộ ra tiếc nuối, vậy liền không khéo. Thiên Diệp Hồ mấy cô yêu nhân chính là tại hạ cần thiết, có thể mời Trung huynh đi hướng nơi khác. Trung Bách Hán ánh mắt lạnh lùng, ta nếu là không đi đâu. Doãn Trác Quân mỉm cười nói, Trung huynh tùy ý, cái kia yêu nhân thủ lĩnh đạo tặc liền bằng bản sự a. Nói xong đong đưa quạt giấy tiêu sái mà đi. Mã Giật đi vào Lý Dịch bên cạnh, thấp giọng, người này tên là Doãn Trác Quân, Thanh Phong Tông tam trưởng lão cháu, đàng vân bảng xếp hạng thứ 28. Đàng vân bảng 100 cái thứ hạng, sau 50 tên tử đệ cử ước định lên bảng, 50 người đứng đầu thì cần muốn thông qua khiêu chiến lên bảng. Hắn có thể đứng hàng 28 tên. Tất nhiên đánh bại nhiều vị trên bảng thiên tiêu, thực lực phi thường cường đại. Mã Giật chỉ hướng Doan Trác Quần sau lưng một tên hung ác nham hiểm thanh niên nói, người kia tên là Trung Hướng Văn, cựu phong phái chân truyền đệ tử, đàng vân bảng xếp hạng 40, thực lực cũng cực kỳ cường đại. Mặt khác thanh niên kia tên là Liêu Lê Xuyên, nữ tử tên là Diệp Hinh, mặc dù không có leo lên đàng vân bảng, nhưng đều là nội tráng viên mãn tu vi, không thể khinh thường. Lý Dịch âm thầm gật đầu, nhớ kỹ mấy người tin tức. Hắn khỏe mắt liếc qua nhìn về phía Làm Thị Thấm Giao, đã thấy nàng chính nhìn xem Doan Trác Quần bóng lưng sững sờ. Lâm Thiên Duệ lưu ý đến Làm Thị Thấm Giao cử động, khẽ hừ một tiếng. Cái sau lấy lại tinh thần, sắc mặt nháy mắt phi hồng. Trung Bách Hãn trầm giọng nói, Lý Đô Úy, hôm nay tạm thời tại Lâm Tuyển huyện ở lại, cho ta một lần nữa tìm ra lịch luyện chi địa. Lý Dịch Khiêu Mi, vì sao? Hắn muốn thuận tiện điều tra Minh Vương giáo tình báo, cũng không muốn tùy ý thay đổi địa phương. Trung Bách Hãn bất đắc dĩ giải thích nói, chúng ta tới đây lịch luyện, vì đề cao đẳng vân bảng bài danh, tất phỉ nếu là đều cho Doãn Trắc Quần làm thịt, chúng ta chẳng phải là vô ích thời gian. Hắn tự nhiên là không muốn ngược bộ. Có thể Doãn Trắc Quần cùng Chuông Hướng Văn thực lực thực sự quá mạnh. Nếu là lên xung đột, phe mình 5 người căn bản không phải đối thủ. Lý Dịch Hiếu Kỳ nói, ngươi cùng bọn hắn có thủ. Trung Bách Hãn thần sắc phiền muộn. Có thủ không tính là, đại càn triều đại cùng tông môn cùng lợi tướng chết, cộng trị thiên hạ. Trấn Ma Ti xem như ngoại bộ xếp vào tiến đến thế lực, nghiêm ngặt trên ý nghĩa cùng triều đình là quan hệ hợp tác. Thịnh thế ngược lại có thể tương an, nhưng hôm nay dân sinh khó khăn, loạn trong giặc ngoài, Trấn Ma Ti trong mắt bọn hắn, ngược lại trở thành chướng mắt tồn tại. Trên làm dưới theo, thế hệ trước còn không cách nào duy trì lấy thể diện, chúng ta những bọn tiểu bối này ở giữa, tự nhiên cũng liền khập khiễng không ngừng. Lý Dịch lập tức minh bạch, các nơi yêu ma quái phá, tà giáo hòa loạn, triều đình lại bóc lột không ngừng, phòng dân rất tại phòng xuyên, hết lần này tới lần khác Trấn Ma Ti lại khiêng trạm yêu trừ ma, hộ vệ nhân tộc đại kỳ, cũng không đến chói mắt. Hắn cảm thấy buồn cười, đương đương triều đình làm việc, làm sao như là trò đùa. Lý Dịch quả quyết nói, không cần như thế, liền lưu tại nơi này. Trung Bách Hãn ngạc nhiên, Lý Đô Úy, chúng ta không phải Doãn Trắc Quần bốn người đối thủ. Lý Dịch liếc mắt nhìn hắn, ta chịu trách nhiệm hộ vệ chức trách của các ngươi, chỉ cần các ngươi không chủ động đi trêu chọc, ta bảo đảm các ngươi vô sự. Trung Bách Hãn mấy người hai mặt nhìn nhau. Lý Dịch có thể bên ngoài mềm dai võ sư bên trong sư hùng, bình thường nội tráng võ sư sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Có thể Doãn Trắc Quần bốn người không chỉ có là nội tráng viên mãn, vẫn là đằng vân trên bảng bài danh phía trên tiên tiêu. Sức chiến đấu của bọn họ không phải bình thường nội tráng võ sư có thể so đo. Lao đầu có phải hay không quá tự tin? Làm thị thấm giao nhớ tới mới Doãn Trắc Quần tuấn giật khuôn mặt, tim gan phanh phanh nhảy loạn. Nàng nhịn không được nói, Lý Đô Úy đã đều nói như thế, tất nhiên có biện pháp bảo vệ chúng ta, liền lưu lại đi. Đầu to có lẽ đoạt không qua bọn hắn, nhưng cho dù là diện sát một ít tặc, cũng là tạo phúc bách tính. Nàng dẫn tới đám người ghé mắt. Làm thị thấm giao cố gắng duy trì biểu lộ, sợ hãi bị nhìn ra dị dạng. Trung Bách Hãn lâm vào trầm tư. Lâu Tu Bình thấy thế, trong mắt quang mang chớp động. Nếu có thể lưu lại đám người này, cùng Doãn Trắc Quần kiềm chế lẫn nhau liền không thể tốt hơn. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn treo lên nhiệt tình tiêu dung. Bản quan đêm nay thiết tiến là chư vị bảy tiệc mời khách, nếu không chê, mong rằng có thể hánh diện đến. Ánh mắt của hắn rơi vào Trung Bách Hãn trên mặt, đem đối phương tiểu sắt chi khí thu vào đáy mắt. Thiên Diệp Hồ Thừa Thái Chân Châu, Lâm Tuyển huyện Hái Châu nữ tinh thiện thủy tính, luyện được tốt một bộ mềm dẻo tư thái, thêm nữa lâu dài một chiếu nhật phơi, màu da như trà, có một phen đặc biệt tư vị. Bản quan phủ đệ hơi có chút khả nhân nhi, đêm nay tiếp khách, để chư vị tận hứng. Dứt lời, Trung Bách Hãn cùng Lâm Thiên Duệ đồng thời ý động. Hai người bởi vì Bắc Sơn Buôn Sơn sát sự tình, đối Lý Dịch trong lòng còn có e ngại. Vì không khai gây nên đối phương ác cảm, cho nên tạm thời để lại bản tính. Nhìn mấy ngày đã nhanh đến cực hạn. Lúc này nghe nói Lâu Tu Bình chi ngôn, lại khó nhẫn lại. Trung Bách Hãn thần sắc chấn định nói, vậy liền theo Lý Đô Úy chi ngôn, tiếp tục lưu lại đi. Lâu Tu Bình đại hỉ, tán dương, có chư vị Trấn Ma Ti hiệp sĩ tương trợ, yêu mắc có thể bình, quả thật bách tính chi phúc a. Lý Dịch bất động thanh sắc lườm Lâu Tu Bình một chút, luôn cảm thấy người này có chút cổ quái. Ban đêm, huyện tôn phủ đệ, không chỉ có Lý Dịch đám người đến đây dự tiệc, ngay cả Doãn Trắc Quần bốn người cũng bị mời tới. Chương 90, không cần để ý chương 90, không cần để ý Doãn Trắc Quần hơi kinh ngạc. Trung Bách Hãn năm người lá gan cũng không nhỏ, cũng dám tiếp tục lưu lại Lâm Tuyển huyện. Nhưng hắn cũng không để ở trong lòng. Vô luận là lên đẳng vân bảng Lâm Thiên Duệ, vẫn là một môn song tông sư trung gia đích hệ tử đệ Trung Bách Hãn, trong mắt hắn đều không cũng không khác biệt gì. Đều là thế gia đại tộc hoàn cố thôi. Năm người vì mặt mũi kiên trì lưu lại. Nếu là tiếp xuống có chút tự mình hiểu lấy, không can dự hắn làm việc. Hắn tự nhiên cũng lười cùng mấy người chấp nhặt. Nhưng nếu là không biết tự lượng sức mình dám can đảm cướp đoạt tặc phỉ công lao, hắn không ngại cho mấy người một bài học. Một trận tiệc tối, chủ và khách đều vui vẻ. Trung Bách Hãn cùng Lâm Thiên Duệ các ôm hai tên màu trà làn da thiếu nữ trở về phòng khách. Những này thiếu nữ thân thể thức tha, hành động ở giữa hoa thái eo thon. Ngoại trừ làn da nhan sắc có thể cùng Hái Châu nữ dính vào bên cạnh bên ngoài, hoàn toàn liền là tùy tùng cơ làm dáng. Doãn Trắc Quần cũng kéo đi một thiếu nữ rời đi. Làm thị thấm giao kinh ngạc nhìn qua bóng lưng của hắn, biểu lộ thất lạc. Không nghĩ tới ngay cả Doãn Trắc Quần bực này thiên tiêu, cũng là ham mê nữ sắc hạng người. Nam nhân đều như vậy sao? Giọng nói của nàng buồn vô cớ. Lâm Thiên Tuyết lườm nàng một chút, lắc đầu. Làm thị thấm giao đầy trong đầu phong tình thắng ý, đừng nói Trấn Ma giáo úy uy nghi, ngay cả bình thường võ sư khí thế đều thiếu nợ thiếu. Làm thị tuần là xương bình phụ thậm chí cả Vân Châu đều tiếng tăm lừng lẫy thiên tài đại võ sư. Nhưng tại con cái giáo dục bên trên lại muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Doãn Trắc Quần làm đại tông môn hạch tâm đệ tử, cùng Trấn Ma Ti thiên nhiên trò nhau. Ngươi lại là ngưỡng mộ, cũng sẽ không có bất kỳ kết quả. Thế đạo này nam tử vi tôn, nữ tử cho dù là trở thành võ sư, cũng cần phải tuân thủ nữ tử bản phận, không được vượt hơn. Nam tử mê rượu háo sắc người chỗ nào cũng có, không thể bình thường hơn được. Chẳng lẽ còn trông cậy vào như thoại bản trong kia một đời một thế một đôi người? Tầng dưới chót lớp người quê mùa ngược lại là chỉ cưới một người lao bà, là những nam nhân này chuyên tình sao? Nàng lười nhác điểm tỉnh làm thị thấm giao, đứng dậy trở về gian phòng của mình. Doãn Trắc Quần nắm cả thiếu nữ vòng eo. Hắn cũng không phải là ham mê nữ sắc hạng người, sở dĩ cũng mang đi một người, thuần túy là làm cho cái kia làm thị thấm giao nhìn. Nữ tử đối với hắn sinh lòng ái mộ tình huống thường có phát sinh. Cô gái tầm thường có thể không cần để ý tới, nhưng làm thịt thấm giao thân phận đặc thù, đây là phụ thân chính là Vân Châu nhất có nhìn tông sư mấy tên đại võ sư thứ nhất. Bị nàng nhớ thương bên trên tóm lại là phiền phức. Thiếu nữ trong mắt hiện hiện mừng rỡ. Có thể hầu hạ bực này tuấn giật phi phạm võ sư đại nhân, là nàng dị vãng nằm mơ cũng không dám nghĩ. Doãn Trác Quân trong mắt hiện hiện một chút hào hứng. Thiếu nữ mặc dù đáng yêu, nhưng hắn thân phận gì, có thể nào bị như thế phạm tục nữ tử ô trọc. Hắn buông ra thiếu nữ vòng eo, phất tay ra hiệu nàng lui ra. Diệp Khinh, đến phòng ta. Trong bốn người nữ tử võ sư Diệp Khinh mắt lộ ra kinh hãi. Bên cạnh hắn Liêu Lê Xuyên ánh mắt lóe lên phẫn nộ, âm thầm nắm chặt nắm đấm, lại là nhanh chóng cúi đầu. Trong phòng, Doãn Trác Quân đem Diệp Khinh kéo vào trong ngực, nhẹ ngửi cổ của nàng mái tóc, cảm nhận được nữ tử võ sư thân thể căng cứng. Hắn nâng lên đối phương cái cằm, nếu là không muốn, có thể rời đi. Diệp Khinh im lặng một lát sau, đưa tay vòng lấy Doãn Trác Quân cổ. Nhưng có lưu ý đến Trung Bách Hán bên người cái kia họ Lý Đô Úy. Doãn Trác Quân biểu lộ hài lòng, tùy ý hỏi. Diệp Khinh nhớ một chút trên yến hội chẳng diện. Người này khí độ ngược lại là khác hẳn với thường nhân, cái khác. Nàng lắc đầu. Doãn Trác Quân đưa tay đi gảy Diệp Khinh mồ hôi ở mái tóc. Người này không thể khinh thường, hắn khí huyết cho dù là đắm chìm năm làn sóng, cũng vô cùng hùng hồn, linh giác của ta nhắc nhở hắn vô cùng nguy hiểm. Có thể bên ngoài mềm giai viên mãn tu vi nhận được Đô Úy ngân bài, bản lãnh của hắn sợ là không thể coi thường. Diệp Khinh kinh ngạc. Doãn Trác Quân linh giác cường đại hơn xa cùng cảnh võ sư, hắn bực này đẳng vân bảng thiên tiêu, vậy mà từ một cái ngoại nhận võ sư trên thân cảm giác được nguy hiểm quả nhiên là không thể tưởng tượng. Nếu là đến tiếp sau cùng Trung Bách Hán mấy người có ma sát, nhớ lấy muốn phá lệ phòng bị cái kia Lý Đô Úy. Đêm khuya, Lý Dịch rời phòng, thân thể lặng yên không tiếng động nhảy lên nóc phòng, đi vào lâu tu bình nơi ở nóc phòng. Thôi động linh giác, cảm giác trong phòng hết thảy. Mỹ nhân nhi, ta bắt lại ngươi. Lý Dịch nhíu mày. Theo mập chơi rất hoa a hắn tại nóc nhà nghe nửa canh giờ, không có gì thu hoạch, mới lên đường rời đi. Ngược lại là cẩn thận. Hắn tự tin linh giác của chính mình cảm giác sẽ không sai. Lâu tu bình trên thân lộ ra cực kỳ cổ quái ý vị, ẩn ẩn có cố mục nát khí tức. Phản phất là trên thân lớn thối giữa mủ đau nhức. Khí tức cùng Thúy Tiêu Sơn bên trong cái kia đại tinh quái đỉnh phong lang yêu có chút cùng loại. Lý Dịch quyết định đến tiếp sau lại nhiều đến mấy lần, cũng không tin không phát hiện được manh khỏe. Ngày thứ hai, Trung Bách Hán đám người tìm được Trấn Ma Ti ở chỗ này quản sự. Nhiệm vụ sổ ghi chép bên trên có 3 cái treo thưởng nhiệm vụ. Một cái là Thiên Diệp Hồ Bắc Bờ thôn xóm tế tự Hà Thần. Một cái khác là Du đãng tại Lâm Tuyển huyện ngoại ô ăn người xà yêu. Hai cái treo thưởng nhiệm vụ đều là ban thưởng 5 cái tiểu công. Cái cuối cùng là động bãi đãng tàn phá bừa bãi Minh Vương giáo yêu nhân đi sông giao triệu thuận, nghe nói có nửa bước đại võ sư thực lực, ban thưởng 30 cái tiểu công. Trung Bách Hán đối quản sự nói, cái này đi sông giao treo thưởng nhiệm vụ, chúng ta tiếp. Quản sự sắc mặt khó xử. Đại nhân nhiệm vụ tuy nói cũng tới chúng ta Trấn Ma Ti sổ ghi chép, có thể thành vệ quân cũng tương tự dẫn tới tiêu diệt nhiệm vụ, có Thanh Phong tông vị kia thiên kiêu tướng trợ, nghĩ đến thành vệ quân rất nhanh liền có thể cầm xuống kẻ này. Trung Bách Hán cao mày nói, ý của ngươi là chúng ta đừng đi tham gia náo nhiệt. Quản sự gượng cười hai tiếng. Công tử ngài hiểu lầm, tiểu nhân chỉ là cảm thấy, sao không tuyển chút càng ổn thỏa nhiệm vụ, miễn cho một chuyến tay không không phải. Tông môn cùng Trấn Ma Ti vốn cũng không quá đối phó. Với lại Doãn Trác Quân tới chỗ này, hoặc là có tông môn đặc biệt an bài. Doãn Trác Quân đã nhúng tay, Trung Bách Hán lúc này đụng lên đi, hơn phân nửa không chiếm được tốt. Trung Bách Hán nhìn về phía Lý Dịch, Lý Đô Úy nghĩ như thế nào? Lý Dịch lạnh nhạt nói, Trung giáo úy thế nhưng là lo lắng cùng Doãn Trác Quân không tránh nổi. Mấy người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt nghi hoặc. Kết thúc không thành chẳng lẽ không phải liền là không tránh nổi? Trung Bách Hán đôi mắt bày ra. Lý Dịch trong lời nói có chuyện a hắn chưa hề nói có thể hay không hoàn thành, mà là nói có thể hay không tránh qua. Tiềm ẩn ý tứ chính là mình có thể hay không gánh vác được giành lại đối phương nhiệm vụ về sau, đến từ Doãn Trác Quân nhằm vào. Trung Bách Hán trong lòng kích động bắt đầu. Hắn lúc trước đối chuyện lịch luyện biểu hiện không hứng lắm, chủ yếu là cảm thấy không có nhiều thiếu tính khiêu chiến. Đang vân bảng cao danh lần hắn không thể đi lên. Về phần thấp thứ tự, hắn cho dù toàn bộ lịch luyện quá trình không có việc gì, cũng sẽ bị an bài tiến ghế chót. Đối với nhất định được đồ vật, tự nhiên là thiếu đi nhiệt tình. Nhưng làm xong tông sư hậu nhân, hắn há lại sẽ đối thanh danh không thèm để ý chút nào. Đang vân bảng 50 tên phía dưới chỉ cần ước định, không cần đấu võ khiêu chiến. Cầm tới thứ tự sau lại không cần lo lắng bị người khiêu chiến đỉnh rơi thứ tự, vậy dĩ nhiên là ước định càng cao càng tốt. Nếu có thể cầm xuống nửa bước đại võ sư đi sông giao triệu thuận, tất nhiên có thể tăng lên trên diện rộng tên của hắn lần. Trung Bách Hán tinh tế trầm ngưng chỉ chốc lát sau nói, Lý Đô Úy, nếu là có thể hoàn thành treo thưởng nhiệm vụ, không cần để ý Doãn Trác Quân. Chương 91, bán đi đại công chương 91, bán đi đại công Lý Dịch gật đầu, tốt. Chỉ cần Trung Bách Hán chịu nổi áp lực, vậy hắn liền có thể buông tay hành động. Trung Bách Hán trong mắt lộ ra nét mừng. Đối quản sự nói, cái này treo thưởng nhiệm vụ chúng ta tiếp. Quản sự bất đắc dĩ, đành phải đem nhiệm vụ bài cho đến 5 người. Cái kia ngoại ô xà yêu cùng bờ Bắc Hà thần nhiệm vụ cho ta đi. Lý Dịch đống nhiên nói. Đám người ghé mắt. Trung Bách Hán ngoài ý muốn nói, Lý Đô Úy vì sao xác nhận bình thường nhiệm vụ? Lý Dịch lạnh nhạt nói, thuận tay sự tình. Trung Bách Hán trong lòng hơi động, mặt giãn ra cười nói, Lý Đô Úy nếu là nhu cầu cấp bách tiểu công, có thể tìm tại hạ vay mượn, đại công không có, nhưng 180 cái tiểu công vẫn là dư sức có thừa. Lý Dịch khiêu mi. Trung Bách Hán đây là đang mời chào thu mua hắn. Đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, một môn song tông sư trung gia, ngược lại là cái không sai chỗ. Tốt. Hắn không có khách khí. Ôn quyền nói, thỉnh cầu trung thiếu cấp cho lão phu 50 cái tiểu công, trao đổi 2 phần tài nguyên. Trung Bách Hán tiếu dung cứng đờ. Lý Dịch là muốn trao đổi cái gì tài nguyên? Hao phí nhiều như vậy tiểu công. Lý Đô Úy nhưng giảng không sao. Lý Dịch đối quản sự nói, vì ta trao đổi một viên cực phẩm thận thủy đan cùng một viên cực phẩm lá gan mục đan. Dứt lời, đám người cùng nhau mở to hai mắt nhìn. Lý Dịch lại muốn trao đổi ngũ hành luyện tạng đan, hơn nữa còn là cực phẩm đan. Lý Đô Úy, ngài có biết phẩm cấp càng cao ngũ hành luyện tạng đan, rèn luyện nội phủ lúc phong hiểm lại càng lớn. Lâm Thiên Tuyết nhịn không được nói ra. Lý Dịch im lặng, quanh thân khí huyết lại là bỗng nhiên bộc phát, trái tim hữu lực nhảy lên, hỏa linh lực nháy mắt đi khắp toàn thân. Hùng hậu khí huyết lại để vài thước bên ngoài đám người ẩn có nóng rực cảm giác. Phế phủ của hắn lấy một loại kỳ dị nhịp kịch liệt cổ động, mỗi một lần hấp khí đều hình như có cuồng phong cuốn vào, đem quanh mình thiên địa linh khí điên cuồng đặt vào thể phách. Lá lách như tinh vi cối xay, đem thu nạp linh khí cùng khí huyết phi tốc luyện hóa, chuyển hóa làm tràn trề kinh lực lưu chuyển toàn thân thật mạnh luyện tạng cấp độ. Ánh mắt mọi người hoảng sợ. Vài ngày trước Lý Dịch vẫn là tâm hút hỏa linh cấp độ, hiện tại thế mà đã hoàn thành tỷ tan thổ tinh cùng phổi nạp kim hoa. Tốc độ tu luyện của hắn làm sao nhanh như vậy? Mã Dật ánh mắt đờ đẫn, khó có thể tin. Lý Dịch vô luận là tâm, phổi, tỷ bày ra cường độ, lại so với hắn cái này đã hổ báo lôi âm cấp độ rèn thể viên mãn còn mạnh hơn. Khó trách hắn có thể một xuyên năm nhẹ nhõm đánh bại Trung Bách Hán năm người. Trung Bách Hán thở sâu, xin hỏi, Lý Đô Úy rèn luyện tâm, phổi, tỷ lúc dùng cũng là cực phẩm đan? Lý Dịch gật đầu, đúng vậy. Cho dù trong lòng có suy đoán, biết được đáp án sau, đám người vẫn như cũ tim đập rộn lên mấy phần. Trung Bách Hán năm người trong mắt tức thì lộ ra màu nhiệt huyết. Lý Dịch có thể liên tục rèn luyện thành công ba cái cực phẩm đan, tất nhiên có độc đáo rèn luyện tâm đắc. Mà bọn hắn năm người hiện tại vừa bận ở vào ngoại nhận viên mãn sau rèn luyện nội tạng giai đoạn. Nếu như có thể thu hoạch được Lý Dịch tâm đắc, đối bọn hắn rèn luyện quá trình tất nhiên rất có ích lợi. Nói không chừng cũng có thể nếm thử lấy cực phẩm đan rèn luyện. Như vậy, bọn hắn ha không thắng qua cùng thế hệ thiên tiêu. Trung Bách Hán trong lòng hoàn toàn phục. Hắn còn chưa từng rèn luyện nội phủ, nhưng dựa theo kế hoạch của hắn, cũng chỉ cho chuẩn bị lấy trung phẩm đan rèn luyện mà thôi. Cái này so với Lý Dịch cực phẩm đan rèn luyện đi ra hiệu quả, kém không phải một chút điểm. Khó trách Lý Đô Úy chiến lược kinh người, không nghĩ tới tại luyện tạng bên trên lại thủ đoạn vi phạm, tại hạ bội phục. Hắn lúc này đem công lao của mình bày cho quản sự, trao đổi một viên cực phẩm thận thủy đan cùng một viên cực phẩm lá gan mục đan. Quản sự là có nhãn lực gặp, lúc này nhớ kỹ nhu cầu. Đô Úy đại nhân, cực phẩm đan cần phụ thành đưa tới, ước chừng tốn thời gian 3 ngày. Lý Dịch gật đầu, có thể. Quản sự từ Trung Bách Hán công lao bài bên trên vẽ chụp 50 cái tiểu công, ra trấn ma ti cơ quan sau. Trung Bách Hán năm người cung kính mời Lý Dịch đi trà lâu. Mã Dật thần sắc hâm mộ. Lý Dịch hữu dụng cực phẩm đan rèn luyện tâm đắc, cho dù là đối với những khác võ sư cũng không áp dụng, giá trị cũng phi thường to lớn. Nó núi chi thạch có thể công ngọc, nói không chừng có thể làm cho mấy người luyện tạm trình độ tăng lên một cái cấp độ. Nhã gian bên trong năm người đối Lý Dịch lấy lòng chuyện phiếm một phen sau. Trung Bách Hán ánh mắt mong đợi nói, Đô Úy đại nhân, cái này cực phẩm đan rèn luyện tâm đắc, có thể nguyện ý xuất thủ. Lý Dịch khẽ nhấp hớp trà. Có thể. Bất quá chuyện xấu nói trước, lão phu rèn luyện tâm đắc cũng không phải là thích hợp với mỗi người, chỉ có thể tham khảo, không thể dập hơn. Hắn có thể nhẹ nhõm lấy cực phẩm đan rèn luyện nội tạng, dựa vào là mệnh cách gia trì, cũng không phải là tự thân tư chất. Cũng may rèn luyện sau khi thành công, hắn cũng thu được bản nguyên nhất pháp môn. Sửa sang lại cũng không khó. Nhưng pháp môn này đối tư chất yêu cầu phi thường cao. Trung Bách Hán năm người có thể hay không thỏa mãn điều kiện, hắn liền không xác định. Năm người đại hỉ. Đô Úy đại nhân chi ngôn rất có đạo lý, chúng ta nhất định ghi nhớ. Không biết thu hoạch được cái này tâm đắc, cần gì điều kiện? Lý Dịch tim lặng, nhìn Trung Bách Hán một chút. Cái sau có chút sửng sốt một chút. Phúc trí tâm linh minh bạch Lý Dịch ý tứ. Nếu để cho mình đến định giá lời nói, cho dù lại cao hơn, bốn người khác cũng sẽ không đối Lý Dịch sinh lòng bất mãn. Lý Dịch cử động lần này, cũng là xem như cho hắn lấy lòng. Trung Bách Hán trong lòng kích động. Một vị như thế có tiềm lực ngân bài Đô Úy, hoàn toàn có thể làm thành viên tổ chức của mình. Hắn trầm ngâm một lát sau, cắn răng nói, hai cái đại công. Như thế nào? Lời vừa nói ra, bốn người khác sửng sốt, lập tức trầm mặt xuống. Hai cái đại công đối Trung gia tới nói có lẽ tính không được cái gì, nhưng đối với bọn hắn tới nói lại là khá cao giá cả, nhất là làm thịt thâm giao. Nàng không giống mấy người khác phía sau có gia tộc, cầm tới tâm đắc sau có thể làm cho toàn cả gia tộc được lợi. Bốn người suy nghĩ một lát sau, chúng ta cần cùng trong nhà trưởng bối thương nghị. Lý Dịch gật đầu, tốt. Hắn nhìn qua đại công trao đổi sổ ghi chép, hiểu rõ đại công giá trị, đối cái giá tiền này coi như hài lòng. Nhưng mặc dù có Trung Bách Hán đón đầu, hàng bán năm nhà cầm tới 10 cái đại công đã là cực hạn, nếu là lại ngoài định mức bán cho thế lực khác, cũng có chút không biết nằm nhẹ. Điểm đạo lý này hắn vẫn là rõ ràng. Lý Đô Úy, hôm nay tạm thời chỉnh đốn, Minh Nhật xuất phát tiến về động bãi đãng. Lâm Thiên Duệ bốn người cáo lui, không kịp chờ đợi đi viết sách tin, chuẩn bị thông qua trấn ma ti tình báo con đường truyền lại về đến nhà. Trung Bách Hán lưu lại, biểu lộ vội vàng nói, Lý Đô Úy, cái kia 50 tiểu công, có thể trước đổi trong đó một bẩn tâm đắc. Hắn nói xong lại vội vàng giải thích nói, hai cái đại công giá cả không thay đổi. Lý Dịch ánh mắt kinh ngạc. Hào môn quý tộc xuất thủ như vậy xa xỉ, chỉ là vì thiếu các loại mấy ngày, liền dùng nhiều ra ngoài 50 cái tiểu công. Đã đối phương lời nói đều đến nước này, Lý Dịch tự nhiên không có cự tuyệt nói lý. Có thể. Buổi chiều lúc, Lý Dịch kỹ càng đem lấy cực phẩm tâm hỏa đan rèn luyện trái tim, hoàn thành tâm hút hỏa linh giai đoạn tâm đắc viết xuống đến cho Trung Bách Hãn. Đối phương như nhặt được trí bảo, cao hứng bừng bừng trở lại ngủ lại chỗ, đem tất cả tùy tùng cơ đổi đi, như si như say bắt đầu tìm hiểu đến. Lúc chạm vào tối, Lý Dịch đi vào Lâm Tuyển huyện thành trên tường thả người nhảy lên. thi triển thân pháp dọc theo bức tường tuột xuống. Các vị độc giả các lao gia ta có tội, xin phép nghỉ thiếu về sau chậm rãi bổ. Chương 92, phụ ba lướt sóng chương 92, phụ ba lướt sóng tốt xinh đẹp thân pháp. Cấm đi lại ban đêm ra ngoài, thật to gan. Trên tường thành tuần tra thành vệ quân phát ra lớn tiếng khen hay. Sau lưng Tâm Phúc binh lính biết tự mình trưởng quan bản ý, cũng không phải là thật tại lớn tiếng khen hay. Bọn hắn dương cung lắp tên, nhắm ngay Lý Dịch. Chỉ đợi trưởng quan ra lệnh một tiếng, liền sẽ cho đối phương một bài học. Đúng lúc này, thành vệ quân võ sư thấy được Lý Dịch bên hông lắc lư ngân sắc lệnh bài. Trấn Ma Ti Đô Úy, ánh mắt của hắn hiếu kỳ. Không hiểu vị này Trấn Ma Ti Đô Úy đêm khuya ra ngoài cần làm chuyện gì. Ngừng. Theo hắn đi. Vào đêm, Lý Dịch thân hình xuyên qua tại ngoại ô từng cái thôn xóm ở giữa, tìm kiếm ăn nhân xà yêu xuyên lâm long tung tích. Phạm vi quá lớn. Hắn khẽ nhíu mày. Xuyên lâm long phạm vi hoạt động, so Bình Sơn huyện Bắc Hoàng Sơn Hoa Bảo Vương cũng còn phải lớn. Cho dù là Lý Dịch trước mắt linh giác cường độ đã đủ để cảm giác 150 trượng khoảng cách, lục soát bắt đầu vẫn còn có chút cố hết sức. Gián đạo phát hiện không ít, là quá lộn xộn, phán định không ra cái gì vật hữu dụng. Ăn thịt người yêu vật phần lớn thích ăn trẻ nhỏ. Lý Dịch tâm niệm giật giật. Sau đó từ bỏ cùng khổ thôn xóm, chuyên đi hơi giàu có điểm chân tập. Lâm Tuyền huyện, Phù Lương trấn. Một đầu thô to như thùng nước, dài 5 trượng đại xà tại băng lánh trong nước bùn nhanh chóng uốn lượn tiến lên. Nó tại một cái trấn nhỏ trước dừng lại. Đầu rắn tiền thân cao cao giơ lên, nhúc nhích bắt đầu. Cổ rắn trưởng phòng ra song che kín lân phía tay. Chậm rãi hóa thành loại người hình dạng. Một lát sau, nó nửa trước thân lại biến thành cái dáng người xinh đẹp cô gái tóc đen. TTT. Nữ tử phun ra thiệt tín, tham dò quanh mình ngủ. Có xúc vật khí tức, lão nhân, nam nhân, nữ nhân khí tức, cùng nhân loại hài đồng trên người hương thơm. Xuyên Lâm Long trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Chấn này có đoạn thời gian tương lai, lại nhiều 12 cái trẻ nhỏ đi ra. Xem ra đêm nay có thể bữa ăn ngon một trận. Những năm qua bắt đầu mùa đông lúc, nó đã sớm ăn no bắt đầu ngủ đông. Có thể năm nay nạn đúng nghiêm trọng, vì loạn nổi lên bốn phía, tự nhiên muốn thừa cơ nhiều bắt được huyết thực, thừa cơ tăng thực lực lên. Lưỡi rắn ngửi ngửi hài nhi hương thơm. Nó miệng lưỡi nước miếng, thèm ăn nhỏ dãi. Thân thể khổng lồ hướng phía thôn trấn bơi đi. Đồng nhiên, tại khoảng cách thôn trấn 200 trượng vị trí lúc, nó ngừng lại. Võ sư khí tức. Từ bên ngoài đến võ sư. Lâm Tuyền huyện có 4 tên thường trú trấn ma giáo úy. Một tên nội tráng ngũ tạng cùng vang lên cấp độ, 3 tên ngoại nhận cấp độ. Nó cùng 4 người từng có mấy lần giao phong, đối bọn hắn mùi tương đối quen thuộc. Nhưng trước mắt võ sư, chưa bao giờ thấy qua. Xuyên Lâm Long trong lòng cảnh giác, trong lòng dâng lên ý nghĩ rời đi. Thực lực của nó chỉ là nhỏ tinh quái cấp độ, có thể sống đến bây giờ, toàn bộ nhờ cẩn thận, làm ác có độ. Nhưng này 12 tên anh hải khí tức quả thực mê người. Nó đã có thời gian tương đối dài không có lo đạm anh hải. Có lẽ chỉ là đi ngang qua nơi đây, đi hướng Lâm Tuyển huyện võ sư. Nó nói thầm trong lòng. Cuối cùng vẫn là muốn ăn càng hơn một bậc. Nó quyết định lại tới gần chút. Chỉ cần người võ sư kia không có ở trên thị trấn, liền ăn như gió cuốn. Đi vào khoảng cách trấn tập 150 chỗ. Nó chi khởi thân thể, lưới rắn phun ra nuốt vào. Chuẩn bị tiếp tục dò xét hạ mùi. Suy. Nhẹ nhàng linh hoạt dứt khoát thanh âm vang lên. Đầu của nó bị một chi huyền thiết phá giáp tiễn xuyên thủng. Nửa trước thân mềm nhũn đổ vào trong nước bùn. Một lát sau, Lý Dịch thân hình xuất hiện ở bên cạnh thi thể. Trong ánh mắt lóe ra vui mừng. Sa yêu đáng tiền a ra rắn, gân rắn, mật rắn, răng độc, túi độc giá trị cũng không tệ. Hắn thu thập xong một lớn, rút ra chém yêu đao bắt đầu rút gân lột ra. Lấy đi tất cả vật liệu sau, hắn dùng hóa thi thủy tướng xà yêu nhục thân hòa tan. Chém yêu nhiều, kinh nghiệm cũng càng phát ra phong phú bắt đầu. Làm như vậy chủ yếu là vì để tránh cho thôn dân ăn nhầm. Năm cái tiểu công tới tay, Lý Dịch sau đó khởi hành tiến về Thiên Diệp Hồ Bắc bờ thôn xóm. Nơi đây cung phụng Hà Thần tên là Phục Ba tướng quân. Này yêu sinh tính cẩn thận, chưa hề hiện lộ qua chân thân. Dựa theo trấn ma ti ghi chép, nguyên hình có thể là cá chấm đen. Nó tại Thiên Diệp Hồ Bắc bờ làm hại có 20 năm lâu. Nói là làm hại, nhưng cũng không hẳn vậy. Bờ Bắc ngư dân phàm có tế tự Phục Ba tướng quân, đều có thể nhận phù hộ miễn tao tai họa. Ngẫu nhiên còn có thể thu hoạch được Phục Ba tướng quân ban ân, lấp đầy khoang chứa cá tôm. Bởi vậy tại bờ Bắc bên trong hương hỏa có phần được. Lý Dịch đứng tại cửa thôn, nhìn về phía trước bình tĩnh mặt hồ. Thiên Diệp Hồ loại này hồ lục địa lâu dài gió êm sóng lặng, hiếm có gợn sóng đại động thời điểm, thế nào tai họa? Đúng như năm nay lớn như vậy là đúng. Như thế nào nó một cái tiểu tiểu thủy yêu có thể can thiệp? Đại khái suất là này yêu vì kiếm lấy tín ngưỡng cố ý gây nên. Về phần ngẫu nhiên cho ngư dân ban thưởng, bất quá là vì ngưng tụ dân ý cố tình làm thủ đoạn thôi. Giản dị trên bến tàu, các thôn dân quỳ xuống một mảnh, đốt hương dập đầu. Giờ tí đã đến, cung nên Phục Ba tướng quân hưởng dụng tế phẩm. Tế tự nhảy na vũ hát lời khấn. Các thôn dân nhao nhao đứng dậy, tiến tính lui cách. Tế tự đi vào bến tàu bên cạnh, giải khai một cái thuyền nhỏ dây thừng, đưa nó đẩy hướng trong hồ. Chiếc thuyền con chậm rãi liếc về phía Thiên Diệp Hồ chỗ sâu. Lý Dịch đứng tại một gốc cây khô sau lưng, mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Đợi đến các thôn dân lần lượt trở về nhà, hắn đi vào bên hồ, vận dụng hết thị lực quan sát đến thuyền nhỏ chung quanh mặt hồ động tĩnh. Ước chừng sau nửa canh giờ, chiếc thuyền con bay ra khỏi khoảng chừng 500 trượng xa. Đồng nhiên, mặt hồ dâng lên luồng sóng, chiếc thuyền con phiêu diêu bắt đầu. Bên trong ngủ say một đôi đồng nam đồng nữ nhận lắc lư bị bừng tỉnh, rắc cuống họng khóc bắt đầu. Tiếng khóc tựa hồ để dưới nước đổ vật càng thêm hưng phấn. Luồng sóng biên độ càng lúc càng lớn. Lý Dịch trong mắt lánh mang hiện lên, nhanh chóng lấy ra Khiếu Phong Cung. Không xác định đối phương thực lực tu vi tình huống dưới, hắn lấy ra một chi linh mũi tên sắt. Sau đó, hắn thi triển lược ảnh bộ, nhanh chóng phóng tới bên tàu. 3. Lý Dịch Chân tại bến tàu buộc thuyền cọc bên trên dùng sức đạp mạnh, cả người kiên quyết ngoi lên 10 trượng, vẫn đủ khí huyết. Dương cung, cài tên, kéo căng, rót đầy khí huyết linh mũi tên sắt rời dây cung mà ra. Trên mặt hồ, một cái thanh bạch đan sen tay vừa đụng tới mặt thuyền, liền bị một đạo nhũ đỏ bạc hồng quang xuyên thấu thân thể, máu đỏ tươi nhuộm đỏ mảng lớn thủy vực. Lý Dịch rơi xuống sau lại lần một lực, thân hình như đại điểu nhảy vào trong hồ, kết lực tung tích tới gần mặt hồ, mũi chân tại mặt nước liền chút, nhanh chóng chạy về phía thuyền nhỏ. 500 trượng khoảng cách cơ hồ chớp mắt đã áp sát. Lý Dịch nhẹ nhàng rơi vào trên thuyền nhỏ. Bảo bảo ngoan, đừng khóc đừng khóc. Hắn dỗ hải tử xe nhẹ đường quen. Hai cái bất mãn tuổi tròn tiểu oa nhi rất nhanh lần nữa tiến vào giấc ngủ. Lý Dịch đứng dậy nhíu mày nhìn về phía dưới nước. Này yêu tất nhiên đã chết, nhưng nếu là không nổi lên đến, tiểu công không có cầm tới không nói, há không còn lãng phí mình một chi giá trị 50 điểm cống hiến linh mũi tên sắt. Hắn làm sơ suy nghĩ sau, thả người nhảy xuống nước. Một lát sau, từ dưới nước kéo lên đến một cái cao 5 thước cóc lớn. Nguyên lai cái gọi là phục ba tướng quân, bất quá con cóc tinh mà thôi. Lý Dịch hai chân đạp nước, mang theo thuyền cùng thi thể trở lại bên bờ. Ngày thứ hai, sáng sớm. Sáng sớm thôn dân tại bến tàu bên cạnh thấy được hai cái bao bọc cực kỳ chặt chẽ, ngủ dị thường thơm ngọt anh hải. Thôn dân quá sợ hãi. Đây không phải tối hôm qua tế phẩm a? Làm sao cho lui trở về? Chẳng lẽ Hà Thần không hài lòng? Đám người thất kinh, e sợ cho lọt vào Hà Thần giáng tội. Mau nhìn, tế phẩm bên cạnh có phong thư. Nhanh đi mời tế tự đại nhân tới. Thôn dân vội vàng mà đi. Không bao lâu, bạn ở trong chăn bên trong ôm lão bà ngủ nướng tế tự, vội vàng hấp tấp chạy tới. Làm sao lại lui về đến đâu? Tế tự gấp đầu đầy mồ hôi. Từ khi 20 năm trước phục ba tướng quân che chở Thiên Diệp Hồ Bắc bờ thôn xóm đến nay, đây là lần đầu tế phẩm bị lui về. Làm này thôn tế tự, hắn lúc này cũng là hoang mang lo sợ, e sợ cho xử lý không tốt cho trong thôn dẫn tới thần phạt. Tin, tin đâu? Một tên thôn dân lơm lớp lo sợ đem phong thư dâng tới. Tế tự thận trọng mở ra. Hắn là trong thôn duy nhất trải qua tư thục biết qua chữ. Cũng nguyên nhân chính là như thế mới có thể đảm nhiệm tế tự trước. Tế tự lúc mới nhìn tâm tình tâm thần bất định, xác thực càng xem càng vui. Chuyện tốt, chuyện tốt ta. Hắn vui vẻ khoa tay múa chân, vô ý thức nhảy lên na vũ. Bộ này hắn theo dệt vô cớ mà đến dáng múa đã nhảy mấy chục năm, sớm đã tạo thành cơ bắp ký ức. Các thôn dân thấy hắn như thế điên cuồng, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tế tự đại nhân, trong thư nói cái gì? Sau một lúc lâu, hắn mới dừng lại động tác, biểu lộ hưng phấn nói, thiên đại hảo sự. Phục ba tướng quân bởi vì che chở Thiên Diệp Hồ Bắc bờ thôn xóm có công, hiện đã đắc đạo thành tiên, phi thăng lên giới làm cái kia tiên quan đi. Chúng thôn dân nghẹn họng nhìn chân chối. Hà Thần phi thăng lên giới, Thiên Diệp Hồ Bắc bờ thôn xóm há không có che chở. Này làm sao có thể xem như chuyện tốt đâu. Tế tự cười ha ha một tiếng. Đừng nội, đừng nội. Hà Thần chức vụ che chở một chỗ, liên quan trọng đại, há có mặc kệ tự chảy đạo lý. Phục ba tướng quân phi thăng, lại tới lướt sóng nguyên soái. Các thôn dân con mắt lóe sáng lên. Hương phấn nói, có tân thần lao gia nhập này tòa chấn. Tế tự gật đầu. Cái này lướt sóng nguyên soái tính tình ô lương, chỉ hưởng hương hỏa, không ăn đồ cúng. Về sau a, chúng ta chỉ cần xây miếu thắp hương tế bái, không cần tiếp tục dùng huyết thực. Đây đối với ba tử, chính là lướt sóng nguyên soái tọa hạ tiên phong tự mình trả lại. Lúc này, giản dị bến tàu sớm đã vây đầy thôn dân. Trong đám người, hai đôi tuổi trẻ vợ chồng nghe vậy, vui đến phát khóc. Con a, bốn người kềm nén không được nữa tình cảm, cùng nhau bổ nhào vào trên bến tàu, ôm lấy tự mình hài tử. Bái tạ lướt sóng nguyên soái trả lại ta hài nhi. Nguyên soái đại ân đại đức, tiểu nhân vinh thế không quên. Hai đôi vợ chồng quỳ trên mặt đất, hướng phía mặt hồ cuốn quýt dập đầu. Tế tự cười nhìn bốn người, trong mắt ẩn hàm nước mắt. Tuổi tác phát triển mà hình thành lưng còn không tự chủ thẳng bắt đầu, tựa như tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Lại nói cho mọi người một việc, hôm nay buổi trưa, lướt sóng tướng quân sẽ ngự thủy tuần sát Thiên Diệp Hồ Bắc bờ, triển lộ thần thể tại dân thưởng thức. Hôm nay tất cả mọi người không được ra thuyền, đều đi thông trì những thôn khác trấn, nhanh chóng chạy đến ven bờ hồ, chớ có lầm thần ân. Các thôn dân vui mừng hớn hở, điểm tâm đều không lo được ăn, liền chạy đi thông trì những thôn khác lạc trấn tập. Tới gần buổi trưa, toàn bộ Thiên Diệp Hồ Bắc bờ bách tính đều cùng nhau đi vào bên hồ, mong mỏi cùng trông mong. Buổi trưa vừa đến, đám người liền nhìn thấy xa xa trên mặt nước xuất hiện một điểm đen, tựa hồ là một người. Theo điểm đen càng ngày càng gần, đám người phân biệt ra được, quả nhiên là người. Chỉ thấy người này thân mang trang phục màu đen, đứng chắp tay, ngửa đầu nhìn lên trời, chỉ lưu cho đám người một cái vĩ ngạn bóng lưng. Hắn đứng ở sóng cả phía trên, không thấy mảy may động tác, lại có thể lướt sóng mà đi, tựa như thần minh. Bái kiến lướt sóng nguyên soái, cũng không biết là ai hô một tiếng. Thiên Diệp Hồ Bắc bờ dân chúng nhao nhao quỳ xuống đất, hướng phía nơi xa trong hồ thân ảnh dập đầu. Lướt sóng nguyên soái hiện thân chỉ là ngắn ngủi không đến nửa chén trà nhỏ lúc, liền cách thật xa lần nữa lướt sóng mà đi, không có vào phương xa hồ vụ đạo tự, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Đi qua lần này thần minh hiện thân, lướt sóng nguyên soái tín ngưỡng tại Thiên Diệp Hồ Bắc bờ trong dân chúng thâm căn cố đế. Mỗi cái thôn xóm đều có xây nguyên soái miếu, cũng tại cửa miếu hai bên viết lên lúc trước lướt sóng tướng quân lưu lại thần dụ, phục ba đi, chạm yêu trừ ma sóng dữ hóa mưa xuân. Lướt sóng đến, hộ đồng phù hộ trẻ con ác sóng biến phúc phận. Hoành phi, tính hồ thần ân. Thiên Diệp Hồ Nam bờ. Lý Dịch từ một cây to cỡ miệng chén khô một bên trên nhảy đến bên bờ. Tám con cóc tiểu yêu tinh mệnh lực tận từ trong sông leo lên, trên cổ của bọn nó đều chụp vào dây thừng. Trung quanh các hai cái mới chính là bọn hắn kéo lấy Lý Dịch trong hồ lướt sóng mà đi. Những cái kia gợn sóng tự nhiên cũng là bọn chúng bay nhảy đi ra. cái này 8 con quốc tiểu yêu đều là phục ba tướng quân lão bà. Lý Dịch đi qua chân núi phía đông Bắc Sơn Buôn Sơn sát sự tình về sau, lưu thêm cái tâm nhãn. Giết quốc tinh về sau, hắn liền tại Thiên Diệp ven bờ hồ tìm kiếm bắt đầu, quả nhiên tìm được quốc tinh xào huyệt. 8 con mẫu quốc tại ngủ đông, bị Lý Dịch thức tỉnh. Về phần một đám nhỏ quốc thì bị Lý Dịch toàn bộ diệt trừ. Lý Dịch mặt không chút thay đổi nói, vất vả các ngươi. Mẫu quốc nhóm bận bịu bò lên đến, túi đầu không lưng. Không khổ cực, có thể vì đại nhân làm việc, là chúng tiểu nhân vinh hạnh. Lý Dịch gật đầu. Rất tốt, các ngươi có thể đi chết. Hắn huy động linh binh chém yêu đao. Cùng phong đao pháp thi triển mà ra. 8 con tiểu yêu liền âm thanh đều không phát ra, liền bị Lý Dịch chém giết. Trở lại Lâm Tuyển huyện đã là buổi chiều. Lý Đô Úy, ngươi trở lại rồi. Lâm Thiên Duệ bốn người tiến lên đón. Làm thịt thấm giao biểu lộ lo lắng lo lắng. Trung ca ca tự giam mình ở trong phòng, cũng không biết đang làm cái gì. Lý Dịch nhịn không được nhìn nàng một cái. Nàng này nhanh như vậy liền từ trên người Doãn Trác Quân thu hồi tâm tư. Lâm Thiên Duệ nhịn không được nói, Doãn Trác Quân bọn hắn đã xuất linh thành vệ quân đi động bãi đãng, tìm kiếm đi sông giao Triệu Thuận tung tích. Nếu là thật sự so Doãn Trác Quân sớm một bước tìm tới Triệu Thuận cũng tiêu diệt Minh Vương giáo yêu nhân. Vậy bọn hắn ha không chính xác không công vô ích mấy ngày. Lý Dịch trong đầu hiện ra Lâu Tu Bình thân ảnh. Chậm rãi lắc đầu nói, không cần lo lắng, kiên nhẫn trở lấy chính là. Lâm Thiên Duệ bốn người mặc dù lo lắng, có thể nhiệm vụ này có thể hay không hoàn thành, vẫn phải toàn bộ nhờ Lý Dịch. Đã vị này Đô Úy đại nhân đều nói như vậy, bọn hắn cũng chỉ đành dằn xuống tính tình. Ban đêm, Lý Dịch lần nữa đến Lâu Tu Bình chỗ ở nóc phòng, vẫn như cũ chỉ thăm dò đến đối phương cả đêm bên trong tầm hoan tác nhạc, không có bất kỳ cái gì hữu dụng thu hoạch. Hắn cũng không đội nóng này, chỉ cần kéo dài chầm chậm xuống dưới, Lâu Tu Bình sớm muộn sẽ lộ ra chân ngựa. Ngày thứ hai, Doãn Trác Quân bốn người cùng một đám thành vệ quân không thu hoạch được gì, tay không mà về. Không có đạo lý a. Huyện Úy Trang Chi Dũng biểu lộ nghi hoặc. Đi sông giao Triệu Thuận tại động bài đã tàn phá bừa bãi đã lâu, mà chúng ta xuất phát không có thông cáo bất luận kẻ nào, lấy tập kích bất ngờ chi thế, như thế nào vô hụt? Chẳng lẽ là Minh Vương giáo trùng hợp chuyện gì? Chương 93, đang đến chương 93, đang đến, còn có hai ca chữ bổ tại trường trước bên trong, Doãn Trác Quân trong mày, trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi. Hắn suy nghĩ một lúc lâu sau, tìm đến đóng giữ thành vệ quân hỏi thăm. Trấn Ma Ti đám người kia, hai ngày này nhưng có ra khỏi thành. Một tên thành vệ quân nói, bản thành bốn tên thường trú Trấn Ma Ti giáo úy cũng không ra khỏi thành. Về phần tạm trú ở đây 11 tên Trấn Ma Ti võ sư. Vị kia Lý Đô Úy ngày hôm trước tới gần lúc chạm vạng tối lúc, từng chưa qua báo đồng ý một mình ra khỏi thành, hôm qua buổi chiều mới trở về. Doãn Trác Quân hai mắt híp bắt đầu, có chút ý tứ, cũng như vậy trùng hợp. Cửu Phong phái đệ tử Liêu Lê Xuyên trầm trầm nói, cái kia Lý Dịch khẳng định có vấn đề, sớm không ra muộn không ra, lại cứ chờ chúng ta buổi sáng rời đi, hắn buổi chiều cũng đi theo ra khỏi thành, không thể nói trước liền là hắn mật báo. Diệp Kinh lắc đầu nói, không có gián điệp để cho mình bằng bạch bạo lộ ra. Gặp sư muội phủ định mình. Liêu Lê Xuyên mấy ngày nay vốn là tâm tình buồn bực càng bực bội. Mình cùng nàng cùng sư tập võ, nhiều năm qua sớm chiều ở chung phía dưới tình nghĩa, lại Doãn Trác Quân trước mặt yếu ớt không chịu nổi một kích. Sư muội tại Cửu Phong trong phái chính là thiên chi tiêu nữ, cũng là bao quát mình tại bên trong, vô số đệ tử hâm mộ đối tượng. Bây giờ lại tại Doãn Trác Quân trước mặt tùy tùng cơ làm dáng, quả nhiên là tự cam đoạ lạc. Liêu Lê Xuyên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, đã là gián điệp, tự nhiên không thể theo lẽ thường đối đãi, bởi vì cái gọi là dưới đĩa đèn thì tối, càng là trương dương ngược lại càng không dễ làm cho người ta hoài nghi. Đám người im lặng. Liền ngươi thông minh. Diệp Kinh khẽ nhíu mày. Dĩ vãng còn cảm thấy vị sư huynh này có chút đôn hậu, lúc này xem ra cũng có chút ngu dốt. Nàng kiên nhẫn giải thích, gián điệp tối kỵ bị hoài nghi, bởi vì hoài nghi chỉ phân có hay không, một khi có liền sẽ không đình chỉ, vô luận là tránh hiểm nghi, tự chứng, vẫn là nghe nhìn lẫn lộn, đều là thân hãm nghi cục lúc tự vệ thủ đoạn. Chưa đến tuyệt cảnh liền tự buộc hàn ngắn, chẳng lẽ không phải tự đoạn đường lui? Doãn Trác Quân hài lòng gật đầu. Diệp Kinh coi như thông minh, nữ nhân như vậy đủ tư cách hầu hạ hắn. Liêu Lê Xuyên sắc mặt khó coi, cúi đầu trầm mặc không nói. Đi, đi chiếu cố vị kia Lý Đô Úy. Một đoàn người đi vào Lý Dịch ngủ lại chỗ bái phòng. Tìm lão phu chuyện gì? Lý Dịch trong ánh mắt hiện lên không hiểu. Doãn Trác Quân cười nói, xin hỏi Lý Đô Úy nhưng có dò xét đến động bãi đáng Minh Vương giáo yêu nhân hành tung. Lý Dịch phủ định nói, lão phu còn chưa từng đi điều tra Minh Vương giáo yêu nhân. Huyện Úy Trang Chí Dũng bất mãn nói, Lý Đô Úy, ngày hôm trước trạm vạng tối ngươi rời đi huyện thành, hôm qua buổi chiều mới trở về, ngoại trừ đi điều tra tình báo, còn có thể làm cái gì? Lý Dịch lạnh nhạt nói, Huyện Úy đại nhân chẳng lẽ quên, lão phu chính là Trấn Ma Ti ngân bài Đô Úy. Nơi đây có Hà Thần Xà yêu hai đại hại, thường trú Trấn Ma giáo úy bỏ nhiệm sở làm hỏng việc, lão phu chịu trách nhiệm giám sát chức vụ, tự nhiên muốn xuất thủ tiêu diệt toàn bộ. Lời này vừa nói ra, Trang Chí Dũng cùng Doãn Trác Quân mấy người sử sốt. Bọn hắn đều coi là Lý Dịch ra khỏi thành là vì điều tra Minh Vương giáo yêu nhân tình báo, kết quả đối phương ra khỏi thành thế mà chỉ là vì tiêu diệt toàn bộ yêu vật. Doãn Trác Quân tiếp tục nói, không biết Lý Đô Úy chuẩn bị như thế nào đối phó đi sông giao Triệu Thuận. Lý Dịch sắc mặt bình tĩnh, lão phu chỉ là bảo vệ trung giáo úy 5 người lịch luyện mà thôi, treo giải thưởng như thế nào hoàn thành, đó là bọn họ sự tình. Hắn nhìn về phía Doãn Trác Quân, ánh mắt lấp loé. Chư vị như vậy chất vấn, chẳng lẽ tiêu diệt toàn bộ thất bại? Trang Chí Dũng lắc đầu, cũng không phải là thất bại, người đã sống chạy, vô hụt. Lý Dịch bất động thanh sắc, thì ra là thế. Doãn Trác Quân mấy người gặp hỏi không ra cái như thế về sau, liền ôm quyền rời đi. Trên đường, Doãn Trác Quân cười nhạo nói, trách nhiệm trước mắt, không vì Minh Vương giáo tiêu hao thêm tâm tư, ngược lại khắp nơi mấy cái tiểu công treo giải thưởng bên trên lãng phí thời gian. Ta cho là một nhân tài, nhưng chưa từng nghĩ là cái ý kiến nông cạn mỏng biết hạng người. Ban đêm, Lý Dịch lần nữa đi vào lâu tu bình nóc phòng, vẫn như cũng là tầm hoan tác nhạc. Sau 2 canh giờ, đôi mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, linh giác cảm giác bên trong. Lâu tu bình đưa lỗ thai tại một tên tùy tùng cơ bên hai, nhẹ giọng bàn giao. Hắn tựa hồ dùng truyền âm loại hình bí thuật, cho dù Lý Dịch linh giác cường đại, cũng vô pháp chặn được nội dung trong đó. Lâu tu bình giao phó xong, tùy tùng cơ rời phòng. Lý Dịch thân hình từ nóc nhà hạ xuống, đi theo phía sau của nàng. Tùy tùng cơ trở lại gian phòng của mình về sau, từ trang điểm trong tủ lấy ra 2 chi cây châm một loại vật. Nàng đem cửa sổ mở ra trường rộng khe hở, nhẹ nhàng gõ gõ 2 chi cây châm. Một lát sau, cánh bay nhảy tiếng vang lên, một nắm đấm lớn nhỏ chim chóc rơi vào trên bệ cửa. Nàng mở ra trùng bình, bên trong là nhúc nhích màu nâu tiểu trùng. Chim nhỏ vui vẻ kêu 2 tiếng, mổ bắt đầu. Đợi cho bọn chúng ăn no về sau, tùy tùng cơ đem một cái màu đồng khối vuông nhỏ đội lên chim nhỏ trên đùi treo cài lên. Nàng sau đó lại gõ cửa hạ cây châm, chim nhỏ đứng dậy bay vào bầu trời đêm, nhanh như thiểm điện. Lúc trước Bình Sơn huyện Thúy Tiêu Sơn Minh Vương giáo yêu nhân, đoán chừng cũng là cái này biện pháp nhận được tin tức. Lý Dịch nhớ kỹ nàng thả cây châm địa phương về sau, lặng yên về tới gian phòng của mình. Cuối cùng không cần tiếp tục nghe lén lâu tu bình. Cái kia heo mập cùng tùy tùng cơ quả thực quá mức ồn ào. Ngày thứ 2, buổi chiều, Lâm Truyền huyện thu bảo thành vệ quân trinh sát báo cáo. Thiên Diệp Hồ phía Tây Hà Vân Sơn đã có 4 cái thôn xóm bị đổ, chết hơn 3000 người. Huyện ủy Trang Chí Dũng vừa kinh vừa sợ, vỗ bàn đứng dậy. Hắn cùng Doãn Trác quần đám người vừa chân trước trở lại Lâm Truyền huyện tu chỉnh, chân sau Minh Vương giáo liền bắt đầu làm hại. Như thế trắng trợn, là cố ý khiêu khích. Vẫn là một lần nữa trùng hợp. Thiên hạ nhiều như vậy trùng hợp, tất nhiên là có gián điệp. Đáng giận Minh Vương giáo yêu nhân, bản quan hận không thể đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Lâu tu bình lửa giận hừng hực, lòng đầy căm phẫn. Doãn Trác quần sắc mặt cũng có chút khó coi. Hắn đối Trang Chí Dũng cơ hồ là dùng mệnh lệnh ngữ khí nói ra, lập tức điểm binh xuất phát, cực tốc buôn tập Thiên Diệp Hồ phía Tây Hà Vân Sơn. Không thể để cho bọn hắn chạy. Thành vệ quân trùng trùng điệp điệp xuất phát. Lý Dịch biết được đến tin tức này sau, phản ứng đầu tiên liền là Minh Vương giáo yêu nhân muốn chuẩn bị đường chạy. Nếu không sẽ không kiêng nể gì như thế làm đổ sát. Có lâu tu bình cái này nội ứng tại, Doãn Trác quần cùng thành vệ quân tất nhiên muốn lần nữa đi không được gì. Nhưng hắn lúc này không có tâm tình chú ý những này, bởi vì luyện liền ngũ tạng cùng vang lên cuối cùng 2 loại ngũ hành đan, cực phẩm thận thủy đan cùng cực phẩm lá gan một đan đến. Trong phòng, Lý Dịch xếp bằng ở giường, từ trong hộp ngọc lấy ra toàn thân đũ lam cực phẩm thận thủy đan. Đan dược mặt ngoài ẩn ẩn có gợn nước ba động, nắm ở trong tay lương băng băng, nuốt vào trong miệng, mắt lạnh thấm mát cảm giác từ cổ họng nước vọt khắp toàn thân, phản phất ăn mười mấy quả kẹo bạc hà, toàn thân thông thấu. Thận chủ tăng tinh, vì tiên tiên cũng dễ. Lý Dịch bắt đầu dẫn đạo thủy nguyên linh lực dung nhập thận phủ bản nguyên. Tại thủy nguyên bộc vào, song thận kịch liệt rung động cò vào bắt đầu, ôn nhuận thủy chi linh khí, dần dần dung nhập thận phủ bản nguyên. Sau 12 canh giờ, Lý Dịch chậm rãi mở 2 mắt ra, thận tàng thủy nguyên thành công. Thận phủ ở giữa sinh sôi không ngừng ôn nhuận chi lực, kéo dài nền vững chắc thể phách căn cơ, tầm bộ nhục thân bản nguyên. Thận khí tràn đầy, kinh lực khí huyết vận hành hiệu suất chí ít tăng lên 2 thành. Nhục thân năng lực khôi phục tăng lên trên diện rộng. Chương 94, ngũ tạng cùng vang lên chương 94, ngũ tạng cùng vang lên kế tiếp là lá gan một đan. Lý Dịch xuất ra bích thủy ướt át, tản ra cỏ cây mùi thơm ngát viên đan dược. Cả phòng lập tức tràn ngập dạt dào sinh cơ. Cửa vào, thanh sáp cỏ cây khí tức chui vào xoang mũi. Lá gan chủ sơ tiết, làm tướng quân chi quan. Gan tại một khí bao khỏa bên trong tiếp tục rèn luyện. Thời gian này quá trình đúng là thận rèn luyện gấp 2. 2 ngày sau, Lý Dịch trong cơ thể đột nhiên vang lên dần dần to vụ vụ âm thanh. Đông, trái tim dẫn đầu nhảy lên, như lôi trống trận. Tâm hỏa sinh tỳ thổ, da thịt của hắn nổi lên ngọc chất rực rỡ, khí huyết căn cơ cùng thể phách tư chất tiếp tục kéo lên. Ông, lá lách lập tức rung động, thổ tinh hóa phổi kim, hô hấp ở giữa tự thành chu thiên, thổ nạp hiệu suất tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Chanh, lá phổi thư giãn, kim hoa nhuệ khí du tẩu toàn thân, kim tinh ngưng thật thủy, khí huyết vận chuyển như thủy ngân tương trào lên, hùng hồn như giang hà sóng cả. Hoa, thần tuân gia thủy nguyên, tại trong kinh mạch chảy xiết, thủy nguyên tư lá gan mục, gan thanh hà mở mịt, huyết nhục gân cốt sinh cơ giạt rào, sức chịu đựng bền bị độ cùng năng lực khôi phục lại lần nữa tăng gọn. Tắc, lá gan bên trong một khí ẩn chứa mạnh mẽ sinh cơ gột rửa quanh thân, một khí lại trả lại tâm hỏa, từ đó nội phủ tướng hải, ngũ tạng cùng văng lên. Lý Dịch thở dài một hơi, chậm rãi mở 2 mắt ra, đống nhiên nắm tay, kinh lực khí huyết nháy mắt bắn ra, ngay cả không khí đều bị bóp ra văng động. Cực phẩm ngũ hành đan rèn luyện đi ra nội phủ, để hắn khí huyết, gân cốt, thể phách, linh giác đều tăng lên trọn vẹn gấp đôi. Quanh thân khí lực hùng hồn, tùy ý trong lúc giơ tay nhấc chân chính là hơn 20.000 cân cự lực. Thiện tay ra chiêu, chính là gần 300.000 cân lực quyền. Nếu ta lại lấy phá không quyền bạo phá chân ý ngưng tụ quanh thân 6 thành khí huyết tức thì bộc phát, sợ là có 100.000 cân lực quyền. Lý Dịch ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Đi sông giao Triệu Thuận danh xưng nửa bước đại võ sư, tại khủng bố như thế lực sát thương trước mặt, cũng làm theo muốn nuốt hận tại chỗ. Nhưng là vẫn chưa xong. Lý Dịch lấy ra bách thảo luyện thể dịch, ngửa đầu uống vào, lần nữa rèn luyện quanh thân huyết đủ, tăng thêm một bước thể phách cường độ. Có lẽ là bởi vì cơ sở cường độ quá cao nguyên nhân. So sánh với 2 lần trước bách thảo luyện thể dịch tăng lên, lần thứ 3 tăng lên biên độ cũng không lớn, chỉ có chừng 1 thành, nhưng cũng đầy đủ kinh khủng. Xuất quan, Lý Dịch ra khỏi phòng, lúc hành tẩu ý vị cô động hài hòa, núi cao sừng sững nguyên đỉnh. Lý Đô Úy, ngài cuối cùng xuất quan. Lâm Thiên Duệ mấy người nhẹ nhàng thở ra. Không có Lý Dịch tại, bọn hắn là thật không dám đi cùng Doãn Trác quần tranh chấp. Trung Bách Hán sắc mặt mỏi mệt, lại không phải ban đầu như vậy bị tiểu sắc móc sạch dáng vẻ. Trong mắt của hắn vằn vện tia máu, nhưng không che đậy dạng rỡ tinh quang, thần sắc vô cùng hưng phấn. Mấy ngày nay hắn lĩnh hội Lý Dịch cho đến trái tim rèn luyện chi pháp, thu hoạch phi thường lớn. Trong lòng đối Lý Dịch bội phục cũng càng phát ra khắc sâu. Lý Dịch rèn luyện pháp, là hắn nằm mơ cũng nghĩ không ra được. Thậm chí là gia gia của hắn cùng lão tổ hai vị tông sư, cho đến hắn rèn luyện cách nào so với lên Lý Dịch đều kém không thiếu. Lý Đô Úy, ngài ngũ tạng cùng vang lên. Lâm Thiên Tuyết cảm giác được Lý Dịch thân thể dị thường, kinh hãi nghẹn ngào. Đám người sửng sốt một chút, cũng nhao nhao cảm giác Lý Dịch trạng thái. Thiên, thật mạnh nội phủ hài luật. Đám người kinh hãi hít vào ngụm khí lạnh. Bọn hắn làm hào môn quý tộc, thấy được thiên kiêu đếm không hết. Từ nhỏ đến lớn, chưa hề có ai ngũ tạng cùng vang lên như Lý Dịch như vậy cường hãn. Cái kia hùng hồn khí huyết cùng như thế, thậm chí để bọn hắn có loại đối mặt đại võ sư hào giác. Trung Bách Hán ánh mắt của nhiệt. Đây chính là lấy 5 viên cực phẩm đan rèn luyện nội phủ sau hiệu quả. Cường, quá mạnh. Dù là làm tông sư hậu nhân, hắn cũng là lần đầu thấy được như Lý Dịch kinh khủng như vậy rèn thể cảnh nhập thân. Hắn nhịp tim gia tốc, toàn thân đều tại sao động. Hắn không thể lập tức cũng bắt đầu lấy cực phẩm đan rèn luyện. Tề Hoành ánh mắt khó có thể tin. Cái này Lý Đô Úy cùng bọn hắn xuất phát trước, cũng chỉ là tâm hút hỏa linh luyện tạm cấp độ, so với hắn còn thấp 2 cái cấp độ. Bây giờ ngắn ngủi không đến 10 ngày quá khứ, đã trước hắn một bước hoàn thành nội phủ tướng hải, ngũ tạng cùng vang lên. Với lại rèn luyện dùng ngũ hành đan còn toàn bộ là cực phẩm đan. Hắn một cái lao đầu, làm sao có khủng bố như vậy tư chất cùng nội tính. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một vòng vẻ kính sợ. Chẳng lẽ người này tương lai có cơ hội leo lên nhập đạt đến thể đại võ sư chi cảnh? Mà Trung Bách Hán bốn người, lúc này đầy trong đầu chỉ có Lý Dịch trong tay ngũ tạng rèn luyện chi pháp. Trong lòng cầu nguyện trưởng bối trong nhà có thể ánh mắt lâu dài, nhìn thấy rèn luyện chi pháp giá trị, ra đại công mua lại. Lý Dịch gật đầu, lạnh nhạt nói, không sai, may mắn luyện thành ngũ tạng cùng vang lên. Đám người im lặng. May mắn? Nam viên cực phẩm đan rèn luyện nội phủ, toàn bộ thành công, nhiều lần đều là may mắn. Lý Dịch hỏi, Minh Vương giáo yêu nhân tiêu diệt toàn bộ tình huống như thế nào? Trung Bách Hán lấy lại bình tĩnh, đè xuống nỗi lòng. Tình thế không tốt lắm, không biết cái kia đi sông giao Triệu Thuận là trong thành sắp xếp gián điệp, chỉ là dùng cái gì đặc thù biện pháp biết được thành vệ quân hành tung, mỗi lần đều có thể sớm tránh đi. Doãn Trác quần đã là 3 lần không công mà lui. Triệu Thuận tại Lâm Tuyền huyện cảnh nội làm việc càng phát ra càng rỡ, động bại đã quanh mình bách tính cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn, bây giờ đã biến thành quỷ vực. Hôm qua buổi chiều lại có 3 cái thị trấn vượt qua 5000 tên bách tính bị đổ. Lý Dịch thần sắc kinh ngạc. Tính cả lúc trước Minh Vương giáo tàn phá bừa bãi tạo thành sát nghiệt, há không có mấy vạn người lọt vào tàn sát. Đại càng triều đại cho dù lại diện tích lãnh thổ bao la, bách tính đông đảo, chết nhiều như vậy người, cũng là tương đối lớn ác tính sự kiện. Quan phủ phía trên cũng chỉ phái Doãn Trác quần 4 người đến đây xử lý. Trung Bách Hán nhìn ra Lý Dịch nghi hoặc, giải thích nói, Doãn Trác quần 4 người đều là rèn thể đại viên mãn võ sư, thực lực cường đại, đối phó một cái nửa bước đại võ sư là đầy đủ. Chủ yếu là hành tung thủy trung bị tiết, bắt không được đối phương bóng người. Bên cạnh Tề Hoành nói, Triệu Thuận dẫn Minh Vương giáo yêu nhân đại tạo sát nghiệt, khả năng không phải đơn thuần cướp bóc đơn giản như vậy. Lâm Thiên Duệ 3 người liếc mắt nhìn hắn. Cái này không nói nhảm, a đồ đần đều có thể nhìn ra tàn sát bách tính không thích hợp. Lý Dịch ánh mắt băng hàn. Hắn nghĩ tới Thúy Tiêu Sơn đầu kia bị máu tự pháp nuôi dưỡng yêu khôi. Triệu Thuận các loại yêu nhân thủ đoạn mục đích đại khái suất cũng kém không nhiều. Trung Bách Hán chần chừ một lúc, tham dò tính nói, Lý Đô Úy, Triệu Thuận thực lực cường đại, lại tiên cơ nắm trong tay tình báo, chúng ta là không còn tiếp tục dừng lại nơi đây. Trong lòng của hắn đã manh động thoái ý Doãn Trác quần 4 người thực lực cường đại, lại vừa lấy hơn 30 danh thành vệ quân võ sư, dù là hành tung bị tiết lộ, cũng là Triệu Thuận chủ động tránh né mũi nhọn. Mà bọn hắn 11 người, chỉ Mã Tuấn một cái nội tráng võ sư. Tính cả có được có thể so với hổ báo lôi âm cấp độ chiến lược Lý Dịch, cũng bất quá mới 2 cái nội tráng mà thôi. Tuy nói bọn hắn cũng có thể so với nội tráng thực lực, nhưng muốn bắt lại Triệu Thuận, vẫn như cũ quá mức mạo hiểm. Với lại đám người hành tung nếu là sớm bại lộ, nói không chừng bị vây nằm. Lâm Thiên Duệ 4 người, cùng cách đó không xa Mã Giật 5 người, đều nhìn về Lý Dịch. Trong bất chi bất giác, Lý Dịch đã trở thành đám người hạch tâm. Chương 95, luyện ý chương 95, luyện ý hắn quét mắt đám người, cũng không lập tức trả lời. Suy nghĩ một lát sau hỏi, ngươi nói Tẩu Hà giao Triệu Thuận chính là nửa bước đại võ sư. Cái này nửa bước 2 chữ, làm giải thích thế nào? Đã tông môn phương diện cho rằng Doãn Trác quần các loại 4 tên nội tráng viên mãn võ sư có thể thắng được Triệu Thuận. Như vậy lấy mình bây giờ thực lực, cũng hoàn toàn có thể thắng được. Nhưng biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hiểu rõ hơn địch nhân tin tức, ổn thỏa một chút luôn luôn không sai. Đám người mắt to nhìn đôi mắt nhỏ. Tình cảm lão gia tử ngươi chia đôi bước đại võ sư rốt cuộc mạnh cỡ nào? Một điểm khái niệm đều không có. Trung Bách Hán khỏe mắt run rẩy, biểu lộ ngạc nhiên. Hán nguyện ý lưu lại. Thuần là coi là Lý Dịch có thể có cái gì thần mưu kế sách thần kỳ, hoặc là quỷ đạo kỳ binh loại hình. Tuyệt đối không ngờ tới vị này ngân bài đô úy. Cho nên ngay cả thực lực của đối thủ cấp độ đều không hiểu rõ. Trung Bách Hán trong lòng hồ nghi. Lúc trước Lý Dịch bộ kia ung dung không đội tư thái, chẳng lẽ là hắn lý giải sai? Trong lòng của hắn có chút buồn bực. Bất quá Lý Dịch đã hỏi, hắn vẫn kiên nhẫn giải đáp nói, võ đạo đệ nhất cảnh rèn thể chính là từ bên ngoài đến bên trong rèn luyện thể phách quá trình. Ngoại nhận mình đồng ra sắc rèn luyện gần cốt huyết đủ, nội tráng ngũ tạng cùng vang lên rèn luyện nội phủ. Nhục thân thể phách trong ngoài rèn luyện hoàn tất sau, tiếp xuống bắt đầu từ luyện hình đến luyện ý quá độ. lấy hổ báo hình, dưỡng sinh sát thế, thành lôi âm uy. Là vì hổ báo lôi âm. Hổ báo không phải thực tướng, lôi âm chân ý uy. Hổ báo lôi âm cấp độ từ thế cùng ý hai bộ phận kết hợp mà thành. Nuôi sinh sát thế thường thấy nhất pháp môn là thông qua quan sát hổ, báo các loại hung thú kỹ xảo phát lực, hô hấp tiết đấu, giết người ý vị đến nuôi tự thân sát thế. Nhưng quá trình này quá chậm, với lại đối ngộ tính yêu cầu cực cao. Bởi vậy tuyệt đại bộ phận võ sư lựa chọn nuốt bảo thú bản nguyên tinh phách này hấp thu dung luyện bảo thú bẩm sinh sinh sát chi khí nhờ vào đó nuôi xuất sinh sát thế. Sinh sát thế dưỡng thành, liền có được tấn thăng đại võ sư tư cách, không cần lại luyện thành chân ý uy. Nói đến đây, Trung Bách Hán mắt nhìn Mã Dật. Chúng ta thường gặp nội tráng viên mãn võ sư, cơ bản cũng chỉ là lấy bản nguyên tinh phách nuôi thành sinh sát thế mà thôi, xưng là nội tráng viên mãn. Ngựa đô ý như thế, như cái kia Lâm Truyền huyện ý cùng Doãn Trắc quần bốn người cũng là như thế. Mà tại sinh sát thế trên cơ sở lại luyện thành chân ý uy võ sư, liền được xưng là rèn thể đỉnh phong, hoặc là nửa bước đại võ sư. Lý Dịch ánh mắt nghi ngờ nói, vì sao không cần chân ý uy cũng có thể tấn thăng đại võ sư? Trung Bách Hán tiếp tục giải thích, đệ nhị cảnh đạt đến thể đại võ sư, cần khí huyết sinh ra linh tính, mà linh tính khí huyết chỉ cần có sinh sát thế chấn tiêu thiên địa linh tính liền có thể. Mà chân ý uy cần luyện thành một môn chân lý võ đạo mới có thể chuyển thế thành uy. Chân lý võ đạo có bao nhiêu khó luyện thành? Chắc hẳn cũng không cần ta nhiều lời a. Lý Dịch mắt lộ ra vẻ chợt hiểu. Khó trách Hoang Cổ Cực Ý thể công pháp bên trong không có liên quan tới chân ý uy nói rõ chi tiết. Bởi vì đối với cái khác võ sư tới nói, luyện thành chân ý uy lớn nhất khó xử liền là chân lý võ đạo. Mà đây bất quá là Hoang Cổ Cực Ý thể tu luyện điều kiện cơ bản mà thôi. Như thế nói đến, cái kia Tẩu Hà Giao Triệu Thuận đã có thể tu luyện ra chân lý võ đạo, há không vẫn là một thiên tài? Loại người này tại Đại Càn triều đại bất kỳ địa phương nào đều có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi, vì sao muốn gia nhập Minh Vương giáo? Ta hiện tại đã luyện thành 3 môn chân lý võ đạo, chẳng phải là chỉ cần nuôi ra sinh sát thế liền có thể trực tiếp nửa bước đại võ sư? Lý Dịch trong lòng suy nghĩ, trên mặt lại là bất động thanh sắc nói, dựa vào tự thân dưỡng sinh sát thế, cùng nuốt bảo thú bản nguyên tinh phách dưỡng sinh sát thế có gì khác biệt? Hoang Cổ Cực Ý thể bên trong cũng có dưỡng sinh sát thế pháp môn, lại cũng không cần dùng đến Trung Bách Hán trong miệng cái gọi là bảo thú bản nguyên tinh phách. Trung Bách Hán là một môn song tông sư trung gia đích hệ tử đệ, cho dù dị vãng trời sinh tính tàn mạn, về mặt tu luyện cũng không cần cù, nhưng tri thức dự trữ lại là cực kỳ phong phú. Hắn chậm rãi mà đàm đạo, hình trở đấu võ chi đạo, chiến dưỡng sinh giết chi thế. Dựa vào tự thân đấu chiến chém giết ngộ ra sinh sát thế, niệm động thế lên, vận thế tùy tâm, càng cường đại hơn. Nuôi thế cùng rèn luyện thể phách không giống nhau, dựa vào bảo thú bản nguyên tinh phách loại này ngoại vật nuôi thế, cuối cùng chỉ là tầm thường. Bên cạnh Mã Dật sắc mặt có chút xấu hổ. Hắn không phải không hiểu dựa vào đấu chiến nuôi ra sinh sát thế muốn càng mạnh, nhưng loại này biện pháp, hoặc là cùng hung thú tương bính, hoặc là cùng yêu ma bật nhau, thực sự quá nguy hiểm. Thôi không chú ý mệnh liền không có. Hắn thật vất vả trèo lên kim sách trở thành võ sư, vượt qua ngày tốt lành. Có an toàn hơn tấn thăng biện pháp, làm gì đi đánh cược thân gia tính mệnh. Trung Bách Hán tiếp tục nói, bảo thú bản nguyên tinh phách chi pháp tuy là tầm thường, nhưng thắng ở ổn định hiệu suất cao, nuốt sau dùng nhiều chút thời gian, tất nhiên có thể thành tựu nội tráng viên mãn. Với lại nếu như có thể tìm được chân quý bảo thú, nuôi ra sinh sát thế cũng không tính yếu. Cùng hung thú yêu ma đấu chiến chém giết nuôi ra sinh sát thế cố nhiên mạnh, nhưng biện pháp này độ khó quá cao, cũng quá nguy hiểm, cho nên bảo thú pháp là lập tức chủ lưu. Lý Dịch im lặng trầm âm. Hắn cùng nhau đi tới, vô luận là mình đồng ra sát, vẫn là ngũ tạng cùng băng lên, đều là dùng thủ đoạn mạnh nhất rèn luyện. Bây giờ nuôi thế, đương nhiên sẽ không lựa chọn yếu nhất biện pháp. Cùng hung thú yêu ma chém giết, đối với thực lực thường thường bình thường nội tráng võ sư tới nói, tương đối nguy hiểm. Nhưng đối với hắn tới nói, tính không được cái gì. Yêu ma mạnh hơn, có thể mạnh hơn đại võ sư. Đại yêu không ra, hắn không sợ bất kỳ yêu ma hung thú. Lão phu biết được. Lý Dịch biểu lộ bình tĩnh. Trung Bách Hán thăm dò tính nói, Lý Đô Úy, vậy chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ là Triệu Thuận, gà đất chó sành hay. Lý Dịch ngữ khí lạnh nhạt, tựa như nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Lão nhân gia như thế cuồng. Đám người trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Trung Bách Hán chần chờ. Lý Dịch ngoại nhận viên mãn lúc liền có thể thẳng đến buôn sân sát, thắng qua bọn hắn 5 người. Trên thực lực tuyệt đối có thể so với bình thường hổ báo lôi âm võ sư. Bây giờ luyện thành ngũ tạng cùng vang lên về sau, nói không chừng có thể địch nổi Doãn Trắc quần bực này tông môn thiên tài. Có thể Doãn Trắc quần bên kia, khoảng chừng 5 vị nội tráng viên mãn, cùng hơn 30 tên ngoại nhận võ sư, người đồng thế mạnh. Mà phía bên mình nếu như không dựa vào ngoại lực, cho dù tính cả Lâm Tuyển huyện 4 tên trấn ma giáo úy, trên thực lực cũng chênh lệch rất xa. Khó khăn nhất địa phương ở chỗ Minh Vương giáo tình báo quá mạnh, nhất cử nhất động của bọn họ đều sẽ bị đối phương biết được. Lý Dịch ánh mắt đảo qua Trung Bách Hán 5 người, đột nhiên cười bắt đầu. Đã bọn hắn hành động chạy không khỏi Triệu Thuận hai mắt, sao không coi đây là mồi nhử, dẫn đối phương mắc câu. Bình Sơn huyện Thúy Tiêu Sơn đầu kia lang yêu, lúc trước thế nhưng là nuốt 9 tên nội tráng võ sư mới thành công tấn thăng. Cái này đủ để chứng minh, võ sư huyết nhục công hiệu, xa xa trội hơn dân chúng tầm thường. Lại tính cả Trung Bách Hán mấy người thân phận, hắn không tin Tẩu Hà Giao Triệu Thuận sẽ không có biện pháp. 5 người bị cười có chút run rẩy. Trung Bách Hán cắn răng nói, tiếp tục lưu lại cũng không phải không thể, chỉ là không biết Lý Đô Úy chuẩn bị như thế nào làm việc. Lý Dịch nhìn xem mấy người, ngữ khí không có chút rung động nào. Các ngươi chỉ cần ra khỏi thành là được, cái khác không cần để ý. Triệu Thuận, từ Lao Phu đến xử lý. Chương 96, quyết định chương 96, quyết định đám người kinh ngạc. Nghe Lý Dịch ý tứ trong lời nói này, hắn là muốn một mình đối phó nửa bước đại võ sư. Lâm Thiên Tuyết nhỏ giọng nói, Lý Đô Úy, nửa bước đại võ sư luyện thành có chân lý võ đạo, chiến lược hơn xa nội tráng viên mãn, ngay cả Doãn Trắc Quần thực lực thế này cường đại tông môn tiên tiêu, còn cần 4 vị nội tráng liên thủ mới có thể ứng đối. Chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn, tinh tế mưu đồ một phen mới quyết định. Lý Dịch thực lực rất mạnh thắng qua cùng giai, nhưng đơn độc đối đầu nửa bước đại võ sư, không khỏi quá mức khinh thường, thậm chí có chút không biết tự lượng sức mình. Lâm Thiên Duệ ba người cũng là đồng dạng cái nhìn. Làm thịt thấm dao nhớ tới Doãn Trắc Quần tuấn lãng khuôn mặt, đáy lòng run rẩy. Nhìn không được nói, đã là vì dân trừ hại, cũng là bất tất câu nệ môn hộ có khác, chúng ta sao không đi hiệp trợ thành vệ quân, liên thủ tiêu diệt toàn bộ yêu tà. Đám người im lặng. Chưa tỉnh ngủ đâu. Bây giờ đại càn triều đại loạn trong giặc ngoài, lại trị mục nát, triều đình làm việc càng phát ra cực đoan. Lấn công vấp pháp, làm ác không chịu hối cải quan lại chỗ nào cũng có. Ngoại trừ hất lên vương triều cùng nhân tộc áo ngoài, gần như yêu ma. Mà trấn ma ti chức trách là cái gì? Là trảm yêu trừ ma, bảo hộ nhân tộc, mà không phải bảo hộ đại càn. Tông môn cùng triều đình phòng trấn ma ti cùng giống như phòng tặc. Người ta ước gì ngươi cách càng xa càng tốt, kết quả ngươi ngược lại ưỡn nghiêm mặt đi lên tự tìm phiền phức. Không thừa cơ tính toán ngươi một đợt đều coi là tốt. Làm thịt thấm dao lấy lại tinh thần, cũng cảm thấy chính mình nói có chút vấn đề, trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ. Bên cạnh Mã Giật nhíu mày, cảm thấy Lý Dịch làm việc có chút không ổn. Trong lòng của hắn bất mãn. Mặt khác 4 tên trấn ma giáo úy cũng sắc mặt khó coi. Bọn hắn dẫn tới nhiệm vụ chỉ là bảo vệ lịch luyện. Lý Dịch tại Đông Lộc huyện đánh giết Buôn Sơn sát thời điểm, đã coi như là quá độ can thiệp. Lúc trước không biết Triệu Thuận thực lực cụ thể, lưu lại quan sát còn có thể thông cảm được. Lần này biết rõ Tẩu Hà giao Triệu Thuận khó có thể đối phó. Hơn nữa còn có tông môn thế lực tiếp nhận phía trước, lại cưỡng ép chặn ngang một cước. Là thật là quá để cao bản thân. Lý Đô Úy, chúng ta chỉ là bảo vệ lịch luyện nhiệm vụ, ngươi tự tiện quyết định hành trình, tha thứ chúng ta khó mà tầm mệnh. Mã Giật sắc mặt tâm trầm, im lặng không nói. Sau lưng trấn ma giáo úy nhìn mặt mà nói chuyện, nhao nhao lên tiếng. Nếu như bọn hắn đi cùng đến tiêu diệt Tẩu Hà giao Triệu Thuận, thuộc về làm xong không có công lao, không làm xong ngược lại phải gánh vác lại trách. Tự nhiên không muốn bị làm vũ khí sử dụng trắng làm công. Lý Dịch liếc nhìn mấy người, ngữ khí bình tĩnh nói, chư vị quá lo lắng, lần này không cần các ngươi tùy hành bảo vệ. Lời này vừa nói ra, không chỉ có là Mã Giật kinh ngạc, ngay cả Trung Bách Hán 5 người cũng bị giật nảy mình. Thực lực của bọn hắn vốn là xa xa yếu tại thành vệ quân cùng Minh Vương giáo yêu nhân. Bây giờ lại chém một nửa người, chỉ bằng một cái nội tráng, 5 cái ngoại nhận, nếu như bị Minh Vương giáo vây quanh, há không cùng chịu chết không có khác nhau. Mã Giật trầm giọng nói, Lý Đô Úy đây là ý gì? Chính ngươi đặt mình vào nguy hiểm thì cũng thôi đi, có thể Trung công tử bọn hắn nếu là có cái sơ suất, ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm này sao? Lý Dịch sắc mặt như thường. Mạo hiểm? Ta đem nguy hiểm tiêu diệt, chẳng phải không có nguy hiểm. Hắn nhìn về phía Trung Bách Hãn. Lao phu sẽ cho các ngươi kế hoạch xong con đường tiến tới, nếu là Minh Vương giáo yêu nhân hiện thân, tự có Lao phu đối phó. Nguyện ý hay không, tất cả chính các ngươi. Nếu là Trung Bách Hãn mấy người không nguyện ý lấy thân dụ địch, hắn liền mình khởi hành chủ động đi tìm kiếm Minh Vương giáo yêu nhân. Chỉ là một huyện chi địa quá lớn, tìm lên đến khá là phiền toái. Trung Bách Hãn 5 người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt cổ quái. Bọn hắn không phải người ngu, lúc này cũng phân biệt rõ ra tương lai. Lý Dịch đúng là đem bọn hắn trở thành mồi nhử. Vị này ngân bài đô úy cứ như vậy tự tin có thể đối phó Triệu Thuận cùng cái khác Minh Vương giáo chúng. 5 người thần sắc chủ trừ. Dựa theo Lý Dịch nói đi làm. Nếu như cuối cùng hắn không thể làm tròn lời hứa, xác thực có tương đối lớn phong hiểm. Nhưng muốn nói chí mạng cũng không trở thành. Trên người bọn họ đều có trong nhà trưởng đối cho đến thủ đoạn bảo mệnh, trốn về Lâm Tuyển huyện nên vấn đề không lớn. Nhưng nếu là Lý Dịch có thể đối phó Triệu Thuận, cái kia mang tới ích lợi là tương đương to lớn. Phải biết Doãn Trắc Quần đám người đã 3 lần thất bại mà về, cực lớn đề cao nhiệm vụ này độ khó. Cùng sau khi hoàn thành hàm kim lượng, đang vân bảng thứ tự tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng. Có thể bởi vì là Lý Dịch xuất thủ, bài danh có lượng nước. Nhưng chỉ cần chính bọn hắn có thể tìm hiểu Lý Dịch cực phẩm ngũ hành đan rèn luyện tâm đắc, đem thực lực nhanh chóng tăng lên, đến lúc đó làm sao lại không tính là thực chí danh quy đâu. Suy nghĩ một lát sau, 5 người trao đổi cái ánh mắt. Trung Bách hắn nói, vậy liền ý theo Lý Đô Úy an bài. Lý Dịch gật đầu, tốt. Sau đó bắt đầu cho 5 người bàn giao tiến lên tuyến đường. Mã Giật mấy người sắc mặt âm tình bất định, nhìn về phía Lý Dịch ánh mắt hiện hung quang. Mặc dù Lý Dịch trên miệng nói xong không cho bọn hắn bảo vệ, nhưng mặc cho vụ chỉ cần dẫn tới, liền phải đảm nhiệm tương ứng chức trách. Há có dễ dàng như vậy rũ sạch. Vô luận có theo hay không quá khứ, mấy người xảy ra ngoài ý muốn, bọn hắn làm theo phải bị trừng phạt. Mã Giật hướng Trung Bách Hán ôm quyền nói, Minh Vương giáo yêu nhân hung lệ tàn bạo, nguy hiểm vô cùng, mong rằng Trung công tử nghĩ lại. Trung Bách Hán lưu ý đến Mã Giật mấy người biểu lộ. Đã Lý Đô Úy nói không cần chư vị bảo vệ, các ngươi liền lưu tại trong huyện thành a. Lúc khác có hộ vệ đi theo, có thể miễn đi không thiếu chuyện phiền toái. Nhưng tại nhiệm vụ bên trong muốn đối mặt lúc nào cũng có thể xuất hiện Minh Vương giáo yêu nhân, nhiều năm người tiến đến ngược lại vướng chân vướng tay. Mã Giật 5 người biểu lộ cứng đờ. Bọn hắn lại còn bị chê. Bên kia cung chúc các vị khải hoàn mà về. Mã Giật buồn bực thanh âm vung ra một câu, quay đầu dẫn 4 người rời đi. Huyện lệnh phủ đệ, huyện lệnh Lâu Tu Bình, huyện úy Trang Chi Dũng cùng Doãn Trắc Quần 4 người lúc này mặt ủ mày chau, đang tại thương thảo đối phó Triệu Thuận biện pháp. Liên tục 3 lần không công mà lui, đã làm hao mòn rơi mất đám người kiên nhẫn. Doãn Trắc Quần sắc mặt tâm trầm, không còn như lúc trước như vậy phong khinh vân đạm. Trang huyện úy, gián điệp còn chưa tìm được. Trang Chí Dũng sắc mặt xấu hổ. Gián điệp thủ đoạn cao minh, dấu quả thực bí ẩn, bản quan đã an bài nhân thủ toàn lực phá án và bắt giam. Doãn Trắc Quần hừ lạnh một tiếng, muốn mang phế vật nhưng nhớ tới trước mắt người dù sao cũng là một huyện quân sự chủ quan, lại xảy ra sinh nhịn trở về. Đúng lúc này, bên ngoài có thành vệ quân võ sư bước nhanh tiến đến. "Huyện úy đại nhân, thuộc hạ có việc bẩm báo." Trang Chí Dũng trên mặt hiện hiện vui mừng. Chẳng lẽ là gián điệp phá án và bắt giam có mặt mày? Thanh âm hắn vội vàng nói, nhanh giảng. Thành vệ quân võ sư hướng Lâu Tu Bình cùng Doãn Trác quần mấy người ôm quyền chào sau nói, "Trấn Ma Ti một đoàn người ra khỏi thành." Đám người nghe vậy sử sốt. Mấy ngày nay xuống tới buồn sức đầu mẹ chán, ngược lại là quên Lâm Tuyển trong huyện còn có cái này đám người tồn tại. Chương 97, Triệu Thuận chương 97, Triệu Thuận chỉ là 11 người, chỉ có một cái nội tráng viên mãn võ sư, có làm được cái gì? Lý Đô Úy dẫn Trung Bách Hãn 5 người, đi đông giao phương hướng. Theo thành thủ giá trị đóng giữ đưa ra nghi vấn sau trả lời chắc chắn, nói là đi tiêu diệt tàu Hà giao Triệu Thuận. Doãn Trác quần nhíu mày. 6 cái ngoại nhận võ sư. Thành vệ quân võ sư gật đầu. Tùy hành ngựa Đô Úy không người cũng không đi theo. Đám người nghi hoặc. Trung Bách Hãn điên rồi. Dựa vào 6 cái ngoại nhận võ sư cũng muốn tiêu diệt Minh Vương giáo yêu nhân. Riêng là cái kia nửa bước đại võ sư thực lực Triệu Thuận, liền không phải 6 người có thể chống đỡ. Chớ nói chi là Triệu Thuận còn có đông đảo võ sư thủ hạ. Diệp Kinh Liễu mi nhẹ chau lại. Có lẽ là nuốt ở trong thành nhiều ngày, trên mặt mũi không qua được, liền đánh lấy tiêu diệt cớ ra ngoài đi dạo. Trung Bách Hãn năng lực không được, ngược lại là rất quan tâm mặt mũi. Doãn Trác quần cười nhạo, một đám ngu xuẩn, không cần phải để ý đến bọn hắn. Huyện ý Trang Trí Dũng chần chừ một lúc, ngữ khí lo lắng. Triệu Thuận đối nội thành động tĩnh rõ như lòng bàn tay, Trung Bách Hãn 6 người rời đi huyện thành tin tức tất nhiên sẽ bị hắn biết được. Trung gia một môn song tông sư, Trung Bách Hãn làm Trung gia con vợ cả, thân phận tôn quý, 4 người khác thân phận cũng không thể coi thường. Triệu Thuận sợ là sẽ phải để mắt tới 5 người, nếu là bắt được. Nhờ vào đó mưu đồ, để cho chúng ta sợ ném chuột vỡ bình như thế nào cho phải. Doãn Trác quần ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo. Trung Bách Hãn thằng ngu này, nếu là lúc trước Trung thực rời đi Lâm Tuyền huyện, chẳng phải chẳng có chuyện gì. Diệp Kinh, người am hiểu nhất thân pháp, lĩnh chút thân thủ linh hoạt thành vệ quân đi cùng nhìn xem, nếu là đụng phải Minh Vương giáo yêu nhân liền rút về. Trang Trí Dũng đội nói, chậm đã. Doãn Trác quần ngữ khí im lặng nói, Trang huyện ý có ý kiến. Trang Trí Dũng gượng cười hai tiếng. Tuy nói Trấn Ma Ti cùng quan phủ liên hệ cũng không chặt chẽ, thậm chí tại trên lập trường còn có chút mâu thuẫn. Có thể đường đường tông sư về sau, ở địa bàn của mình xảy ra ngoài ý muốn, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới phiền phức. Doãn Trác quần 4 người hoàn thành nhiệm vụ phủi mông một cái liền đi. Hắn làm nơi đây huyện ý, có thể chuyển không được ổ chúng ta hành tung đã chạy không khỏi Triệu Thuận hai mắt, sao không thừa cơ đại quân ra khỏi thành, dùng cái này trấn nhiếp yêu nhân, để hắn không dám có vọng động. Hắn lời còn chưa dứt, nhưng là ý tứ rất rõ ràng, liền là muốn bảo đảm một cái Trung Bách Hãn mấy người. Doãn Trác quần mặt không biểu tình. Hắn đã tự mình mạo hiểm, nếu có bất trắc, cũng là gieo gió gặt bão. Phái người đi điều tra tỏ thái độ như vậy đủ rồi, chẳng lẽ còn muốn đem bọn hắn làm tượng thần cung cấp? Minh Xuân, có thể trách được ai? Trang Chí Dũng không nói. Diệp Kinh lĩnh mệnh, đứng dậy rời đi. Thiên Diệp Hồ bờ tây, tiểu Hà núi. Trong thôn xóm, hai đồng khóc nỉ non, nữ tử buồn gào thanh âm liên tiếp. Một tên diện mục giữ tợn tráng hán đầu trọc, đi đến một tên ngồi ngay ngắn ghế dài, thân hình cao, bào bạch bào tuấn giật thanh niên trước mặt. Ngữ khí đại đại liệt liền nói, lão đại, liền điểm ấy nương môn mà. Các huynh đệ không đủ thoải mái a? Tiếp xuống đi nơi nào? Thanh niên chính là tàn phá bừa bãi Lâm Tuyền huyện tàu Hà giao Triệu Thuận, bề ngoài bên trên đúng là cái nhẹ nhàng xinh đẹp lang quân. Triệu Thuận mở mắt ra, chậm rãi nói, có 6 tên Trấn Ma Ti võ sư đến đây tiêu diệt toàn bộ, theo ta đi giam giữ bọn hắn. Tráng hán đầu chọc biểu lộ kinh ngạc, ta treo giải thưởng, không phải Thanh Phong Tông tam trưởng lao cái kia tiểu tôn tử tiếp nhận sao? Trấn Ma Ti đến thò một chân vào làm gì? Triệu Thuận nói, trong 6 người có cái gọi Trung Bách Hãn, là Vân Châu tam đại Trấn Ma đem một chung nhận cháu ruột. Tráng hán đầu chọc ánh mắt nghiêm túc mấy phần, lão đại, đây chính là tông sư cháu, chúng ta thật muốn đi bắt. Triệu Thuận hừ nhẹ một tiếng, nhếch miệng lên mấy phần cười lạnh. Tông sư cháu lại như thế nào? Liên Vân Châu lập tức thế cục, thiếu đi Trấn Ma Ti sao có thể đi? Chúng ta muốn liền là kéo Trấn Ma Ti chính thức hạ tràng. Tráng hán đầu chọc liếm môi một cái, ánh mắt phấn khởi, cười to nói, tốt tốt tốt, để mẹ nó càng loạn càng tốt. Triệu Thuận đứng dậy, tay nô ra tay áo dài, phía trên lại nắm một đầu màu đồng trường liên. Hắn đưa tay kéo kéo, ô, giống. Nột ngạt bạo ngược thanh âm vang lên, một đầu thân cao 2 trượng, hình người thân hổ yêu vật bị hắn dắt bắt đầu. Triệu Thuận đi đến cửa thôn. Tất cả thanh em sớm đã im bặt mà dừng. Toàn thôn mấy trăm người không một người sống. Đi. Hắn khẽ quát một tiếng. Cái kia hổ yêu nhe răng gầm nhẹ, kháng cự mệnh lệnh. Triệu Thuận hừ lạnh, mãnh lực vung vẩy trong tay đồng liên, đập tại răng nanh trên đầu. Đồng liên nhìn như không có chút nào lực đạo, lại làm cho hổ yêu đau kêu rên liên tục. Nó khoảng cách liền khuất phục xuống tới, thành thành thật thật đi tới thôn. Đi vào một tên thanh niên thi thể trước. Hổ yêu rối ra móng đuốt lăng không đặt ở thanh niên trên không. Sau một khắc, thanh niên nhục thân cấp tốc khô héo đi. Ngắn ngủi mấy hơi thở, liền trở thành một bộ thây khô. Hổ yêu móng đuốt đi lên bờ nhất, xoẹt một tiếng, một viên đỏ thâm trái tim phá ngực mà trổ mã tại nó móng đuốt bên trong. Cùng lúc đó, thanh niên mi tâm chui ra một cái cùng thanh niên bề ngoài không khác nhau chút nào hồn thể, dễ dỗi lấy bị trái tim hút vào trong đó. Hổ yêu tiện tay đem trái tim ném vào trong miệng, ngay cả nhấm nuốt đều không cần liền nuốt vào trong bụng. Triệu Thuận ánh mắt hiện lên vẻ hài lòng. Những này dân đen, quả nhiên chỉ có trước khi chết đi qua trả tấn, dẫn phát ra bọn hắn miệng mánh liệt sợ hãi cùng căm hận, mới có thể thu được khối lượng cao hơn hồn thể. Lại có 2 vạn người, liền có thể ngưng ra linh huyết phách. Đến lúc đó ta liền có thể dung luyện khí huyết sinh ra linh tính, tấn thăng đại võ sư. Hồ yêu có thể ăn hồn luyện trành, cũng có thể ăn hồn luyện linh, giáo chủ truyền thừa pháp môn quả nhiên ảo diệu huyền bí. Nghĩ đến trong tình báo nói tới Trung Bách Hãn 6 người, thần sắc hắn hưng phấn bắt đầu. Võ sư chi hồn hiệu quả hơn xa dân đen. Một tên ngoại nhận viên mãn võ sư có thể chống đỡ ngàn người. Trung Bách Hãn cần bắt sống, có tác dụng lớn. Mặt khác 5 người ngược lại là có thể dùng đến ăn hồn luyện linh, tiết kiệm trọn vẹn 5.000 người công phu. Sau gần nửa canh giờ, tất cả thôn dân đều bị hổ yêu thôn vệ trái tim. Triệu Thuận không kịp chờ đợi mang theo thủ hạ hướng phía Lâm Tuyền huyện thành bên ngoài ngoại ô phương hướng mà đi. Lý Dịch cùng Trung Bách Hãn 6 người chạy vội tại vùng ngoại ô Lý Đô Úy, chúng ta cứ như vậy vây quanh huyện thành vòng quanh. Tề Hoành nhịn không được hỏi. Trung Bách Hãn 4 người cũng thần sắc hồ nghi. Bọn hắn cách huyện thành không đến 20 dặm, thậm chí có thể xa xa nhìn thấy trên tường thành thủ vệ binh sĩ. Vậy đối phương tự nhiên cũng có thể nhìn thấy bọn hắn hành tung. Đoàn người mình vây quanh huyện thành đảo quanh, luôn cảm giác có chút xuẩn hề hề. Nghỉ ngơi một lát ta. Lý Dịch đống nhiên dừng bước lại, ngữ khí lạnh nhạt nói. Trung Bách Hãn 5 người theo lời dừng lại. Làm thịt thấm dao có chút phiền muộn lấy ra khăn tay, lau mồ hôi. Thật đẹp tiểu nữ tử. Một đạo âm thanh vang dội bỗng nhiên truyền đến. Trung Bách Hãn 5 người giật mình, lần theo thanh âm nhìn lại. Chỉ gặp cách đó không xa trong rừng cây vọt ra một tên thân cao 7 thước tráng hán đầu trọc, chính nhanh chóng chạy đến. Ngay sau đó, lần lượt có từng người võ sư xông ra rừng cây. Trong chốc lát liền có hơn 10 người nhiều. Minh Quân giáo. Trung Bách Hãn 5 người sắc mặt đại biến. Nhìn thấy nhiều như vậy võ sư, 5 người vô ý thức liền muốn rút lui. Nhưng quét mắt Lý Dịch, đã thấy đối phương bình chân như bại, biểu lộ như thường. 5 người trong lòng ổn định lại, nỗ lực đè xuống chạy trốn ý nghĩ, nhưng tâm tình lại là kéo căng tới cực điểm. Ra khỏi thành trước, 5 người tự giác đối mặt Minh Vương giáo yêu nhân lúc, có thể làm được thản nhiên chỗ chi. Hiện tại thật đụng phải Minh Vương giáo võ sư, mới phát hiện nội tâm khẩn trương căn bản khó mà ức chế. Tráng hán đầu chọc gặp mấy người đối mặt bọn hắn nhiều như vậy võ sư, thế mà không có lựa chọn chạy trốn, không khỏi ngẩn người. Nhất là trong 6 người tên kia lão vũ sư, chấn định không tưởng nổi, thậm chí cho hắn một loại mình bị không nhìn cảm giác. Tráng hán đầu chọc trong lòng cảnh giác, đứng tại khoảng cách 6 người 20 trượng địa phương. Chương 98, chủ động tiến công. Chương 98, chủ động tiến công. Trung Bách Hãn 5 người lưng có chút phát lạnh, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Lý Đô Úy, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Lý Dịch đứng người lên. Không cần khẩn trương, làm tốt tự vệ liền có thể. Hắn đi đến 5 người phía trước, nhìn về phía tráng hán đầu chọc đám người. Người chính là Triệu Thuận. Tráng hán đầu chọc ánh mắt lóe lên hồ nghi, đột nhiên nhếch miệng cười bắt đầu. Các người là gan cũng không nhỏ, chỉ là 6 cái ngoại nhận, cũng dám đến tiêu diệt toàn bộ chúng ta. Quả nhiên là không biết sống chết. Lão đại lập tức tới ngay, liền để cho các ngươi sống lâu một lát. Nguyên lai người này không phải Triệu Thuận. Lý Dịch thu hồi ánh mắt, không nói nữa. Tráng hán đầu chọc ánh mắt sáng ngời, trên dưới dò xét Lý Dịch. Trong lòng suy đoán người này chấn định như thế, chẳng lẽ có cái gì nương tựa. Trong tình báo nói người này bên ngoài mềm dai tu vi nhận được ngân bài đô úy. Tất nhiên khác thường tại thường nhân chỗ. Có thể lại như thế nào xuất chúng, cũng bất quá chỉ là ngoại nhận mà thôi. Ngao. Giống. Tiếng thú gào từ trong rừng cây truyền ra. Trung Bách Hãn mấy người thần sắc kinh ngạc. Thanh âm này là yêu vật. Bọn hắn nhìn về phía rừng cây, rất nhanh liền nhìn thấy một tên tuấn giật thanh niên nắm một đầu cao 2 trượng hổ yêu đi ra. Chính là cách mấy trăm trượng khoảng cách, cũng có thể nhìn ra hổ yêu cường đại, tuyệt đối vượt qua bình thường đại tinh quái đỉnh phong. Lý Dịch ánh mắt rơi vào hổ yêu trên thân, ánh mắt bày ra. Hắn đoán quả nhiên không sai. Tẩu Hà giao Triệu Thuận tàn sát Lâm Tuyền huyện Bách Tính, cũng là tại nuôi yêu. Nếu là cùng đầu này yêu vật chém giết, không biết có thể hay không nuôi ra sinh sát thế đến. Lý Dịch trong lòng suy tư, trong đầu hiện ra hoang cổ cực ý thể bên trong liên quan tới sinh sát thế công pháp nội dung đến. Lý Đô Úy, Trung Bách Hãn vội vàng kêu gọi. Một cái Triệu Thuận liền đã nửa bước đại võ sư, lúc này lại thêm một đầu đại tinh quái đỉnh phong, có thể so với nửa bước đại võ sư hổ yêu. Bọn hắn liền xem như lại tin tưởng Lý Dịch thực lực thủ đoạn, cũng không cho rằng Lý Dịch có thể cùng chống lại. Đây chính là hổ yêu, cùng gia yêu vật bên trong có thể xưng vương tồn tại. Nơi xa, Diệp Khinh cùng 3 tên võ sư nhìn thấy Triệu Thuận cùng hổ yêu hiện thân về sau, trong mắt hết thảy đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên lai Triệu Thuận lựa chọn tránh đi chúng ta, cũng không phải là không địch lại. Nàng mồ hôi lạnh trên trán tuôn rơi thẳng xuống dưới. Hai tôn nửa bước đại võ sư tồn tại, lại thêm Minh Vương giáo còn lại hơn 20 tên võ sư cùng đông đảo quân nhân. Thực lực tổng hợp tuyệt đối không yếu tại Doãn Trác quân xuất lĩnh Lâm Tuyền huyện thành vệ quân. Đối phương lựa chọn tranh chiến, sợ là đơn thuần không muốn bị hao tổn thực lực mà thôi. Diệp Khinh thậm chí có chút may mắn Triệu Thuận sớm biết được hành tung của bọn hắn, tránh đi song phương giao chiến. Nếu không cho dù bọn hắn chiến thắng, cũng chắc chắn là thắng thảm. Trung Bách Hãn mấy người chết chắc rồi. Diệp Khinh trong lòng mặc niệm. Nàng thở sâu, chuẩn bị các loại Trung Bách Hãn mấy người bị giết sau liền lập tức trở về Lâm Tuyền huyện, đem chứng kiến hết thảy cáo chi cho Doãn Trác quân. Đến tiếp sau như thế nào tiêu diệt toàn bộ Tẩu Hà giao Triệu Thuận, cần bàn bạc kỹ hơn. Trong sân, mắt thấy Triệu Thuận càng đi càng gần, Trung Bách Hãn mấy người hai chân phát run, toàn thân kéo căng, áp lực cực lớn hạ. Tề Hoành dẫn đầu gánh không được, quay đầu liền chạy. Lý Dịch lườm Trung Bách Hãn mấy người một chút, khoát tay áo nói, các ngươi tạm thời cách lão phu xa một chút. Lời này vừa nói ra, 4 người ngược lại không thế nào khẩn trương. Trung Bách Hãn nuốt ngụm nước bọt, run giọng nói, Lý Đô Úy, ngươi nhưng có biện pháp đối phó bọn hắn? Lý Dịch chậm rãi gật đầu, sau đó nhìn về phía cái kia nắm hổ yêu thanh niên. Ngươi chính là Tẩu Hà giao Triệu Thuận. Triệu Thuận ánh mắt từ trên người Trung Bách Hãn rời về phía Lý Dịch. Ánh mắt của hắn bên trong lộ ra mấy phần cảm thấy hứng thú thần sắc. Chỉ là ngoại nhận võ sư, coi là thụ ngân bài, liền có thể không nhìn thực lực chênh lệch. Trấn Ma Ti bên trong làm sao lại chiêu cái như vậy ngu xuẩn võ sư tiến đến? Hắn ngữ khí thản nhiên nói, bản công tử chính là Triệu Thuận. Lý Dịch mặt không biểu tình. Rất tốt. Dứt lời, hắn lấy ra linh binh chém yêu đao, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng phóng tới Minh Vương giáo đám người. Cái gì? Trung Bách Hàn bốn người cùng chạy đến ngoài trăm trượng quay đầu nhìn Tề Hoành. Cùng xa xa Diệp Khinh bốn người đều thần sắc đại chấn, trong mắt tràn đầy không dám tin. Lý Dịch lẻ loi một mình, thế mà chủ động hướng Minh Vương giáo xuất thủ. Tráng hán đầu chọc các loại một đám Minh Vương giáo võ sư trực tiếp ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không phải không gặp qua không sợ chết, có thể giống lão đầu này dạng này không biết tự lượng sức mình, vẫn là lần đầu thấy được. Bọn hắn bên này thế nhưng là có 3 tên nội tráng viên mãn, 23 tên ngoại nhận viên mãn, cùng cường đại nhất, 2 tôn nửa bước đại võ sư. Cường đại như thế đội hình, một huyện quân bị cũng không dám xem thường khai chiến, chỉ là ngoại nhận võ sư, dám can đảm chủ động công kích. Muốn chết? Tráng hán đầu chọc khí cười, làm thịt hắn. Hắn gầm thét một tiếng, xuất lĩnh cái khác võ sư, thả người lên chiến. Hậu phương, Triệu Thuận nhíu mày, lão đầu này thân pháp tạo nghệ cực cao, có chút cổ quái. Ngao. Phía sau hắn hổ yêu lui về sau 2 bước, cánh cung nhe răng, cơ bắp căng cứng, phản phất như gặp phải cái uy hiếp gì. Triệu Thuận ánh mắt kinh ngạc. Hổ yêu bản năng trực giác cực kỳ nhạy cảm. Như vậy phản ứng, nói do nó từ lao đầu trên thân cảm giác được nguy hiểm. Chỉ là ngoại nhận võ sư, để một đầu có thể so với nửa bước đại võ sư thực lực hổ yêu cảm nhận được uy hiếp. Triệu Thuận ánh mắt nghi hoặc, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Súc sinh này sợ không phải sinh hồn chống đỡ quá nhiều, cảm giác xảy ra vấn đề. Lý Dịch thân hình cực tốc vọt tới trước. Tráng hán đầu chọc kia rút ra một thanh đại đao, nhếch răng cười đánh tới. Song phương tốc độ rất nhanh, trong khoảnh khắc liền đánh giáp la cả. Chết. Tráng hán đầu chọc thôi động khí huyết, đang muốn vung đao đánh xuống. Ai ngờ Lý Dịch thân hình đột nhiên gia tốc, so với lúc trước tốc độ nhanh gấp đôi. Trong nháy mắt đi vào tráng hán đầu chọc trước mặt. Đao quang sáng lên. Tráng hán thân thể bị tùy tiện chém thành hai khúc. Cái khác võ sư biểu lộ khẽ giật mình. Đầu chọc thế nhưng là nội tráng viên mãn cấp độ đại cao thủ, thế mà liền đối phương một chiêu cũng đỡ không nổi, liền bị chém giết. Đao quang tái khởi. Ngắn ngủi nháy mắt thời gian, Lý Dịch đã xông vào võ sư trong đám người. Trong chớp mắt liền có 4 tên ngoại nhận võ sư bị một đao đeo đầu. Giết luyện thành mình đồng ra sắt võ sư, như là giết gà. Dừng tay. Hai gã khác nội trắng võ sư thấy thế muốn rách cả mí mắt, đồng thời đánh tới, ý đồ ngăn cản Lý Dịch giết chóc. Nhưng mà, Lý Dịch ngưng tụ khí huyết, đấm ra một quyền. Trong tay linh binh chém yêu đao cuồng phong vung vậy không ngừng. Răng rắc. Một tên nội trắng võ sư bị bắn ra cường đại khí huyết đánh bay trong tay binh khí, cũng bị hùng hồn khí huyết trùng điệp đánh vào trước ngực bên trên. Hắn miệng mũi phun máu, bay ngược mà ra. Chương 99, nửa bước đại yêu chương 99, nửa bước đại yêu chết. Lý Dịch ánh mắt ngưng tụ, hàn quang chợt tránh. Đao quang như dây, tùy ý mà động. Trong chốc lát xuyên qua hạng hai nội tráng võ sư kiếm chiêu, xẹt qua cổ họng của hắn. Võ sư đầu người bay lên, trên mặt vẫn mang theo kinh ngạc. Thân thể của hắn tại quán tính hạ vẫn xông về phía trước đến, trong tay thậm chí còn có chưa đi đến kiếm chiêu. Lý Dịch đá bay thân thể tàn phế, lần nữa xông vào đám người, nhấc lên trận trận huyết quang. Ngắn ngủi một lát lại có 5 tên Minh Vương giáo ngoại nhận võ sư bị chém giết. Còn lại võ sư qua lại đại đa số thời điểm là tại tàn sát bách tính cùng ước hiếp điện cơ quân nhân, hiếm có lấy mệnh chém giết kinh lịch, chưa từng gặp qua giống Lý Dịch như vậy cùng hung cực bạo, che lại yêu ma ngập trời sát uy. Từng cái mắt lộ ra sợ hãi, tim mật muốn nức, đâu còn có nửa điểm chiến ý bị hù kêu sợ hãi không ngừng, nhao nhao quay đầu chạy trốn. Trung Bách Hãn 5 người đứng chết chân tại chỗ, lại trong lúc nhất thời quên đi chạy trốn. Vừa đối mặt, 2 cái hô hấp, 3 vị nội tráng, 4 tên ngoại nhận, đều chém giết. Người, làm sao có thể mạnh tới mức này? Phương Sa Diệp Khỉ 4 người ánh mắt kinh hãi, như gặp quỷ thần. Không, hắn không phải ngoại nhận, hắn đã luyện thành ngũ tạng cùng văng lên. Diệp Khỉ ánh mắt độc ác, lập tức nhìn ra Lý Dịch đã ngũ hành tướng hải, hoàn thành nhục thân trong ngoài rèn luyện, tấn thăng nội trắng. Nhưng dù cho như thế, ngắn ngủi mấy tức thời gian diệt sát 7 người, cũng đầy đủ không thể tưởng tượng. Tại nàng nhận biết bên trong, Cửu Phong phái thiên tài Chuông Hướng Văn làm không được, Doãn Trác Quần cũng làm không được. Người này, đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Diệp Khỉ trong miệng ấy, trong đầu không ở trồi lên nghi vấn. Lao thất phu, người muốn chết. Triệu Thuận vừa kinh vừa sợ. Hắn vốn cho rằng 3 tên nội tráng viên mãn võ sư xuất thủ, Trung Bách Hán 6 người tất nhiên dễ như trở bàn tay. Ai ngờ một cái không chú ý 3 vị nội tráng viên mãn võ sư đều chết. Đây chính là hắn nhiều năm trước tới nay tâm phúc thành viên tổ chức, hôm nay lại toàn bộ chết. Tổn thất quá lớn, hối hận hắn đau lòng khắp huyết. Triệu Thuận trong cơn giận dữ, thả người mà ra, nhảy lên 3 trượng. Ở không trung ngưng tụ quyền ý, hướng phía Lý Dịch đánh tới. Lúc này, vô luận là Trung Bách Hán 5 người vẫn là Diệp Khỉ 4 người, tất cả đều giật mình. Nửa bước đại võ sư xuất thủ. Ân sát phạt bên trong Lý Dịch lòng có cảm giác, cường đại ngưng tụ lập tức cảm giác được Triệu Thuận động tác cùng chiêu thức. Hắn nhìn về phía không trung Triệu Thuận, nhắm lại mở mắt. Quả nhiên là chân lý võ đạo. Triệu Thuận làm đúng nghĩa hổ báo lôi âm đại cao thủ. Lúc này quyền chiêu bên trong ẩn chứa một cỗ âm hàn sắc bén chân lý võ đạo. Đáng tiếc, Lý Dịch trong lòng cười lạnh. Hắn tu luyện ra chân lý võ đạo, liền cho rằng tất cả tu luyện ra chân ý võ sư đều cùng mình đồng dạng cứng hãn. Lúc này mới phát hiện, Triệu Thuận cái gọi là chân ý uy nửa bước đại võ sư, liền cái này, bất quá là tại chiến ký đại viên mãn phía trên mò tới hóa cảnh cánh cửa mà thôi. Triệu Thuận chân lý võ đạo là tàn phá, khoảng cách đúng nghĩa chân lý võ đạo còn kém quá xa. Để ngươi cảm thụ dưới, cái gì mới thật sự là chân lý võ đạo? Lý Dịch tí niệm khẽ nhúc nhích, ngưng tụ phá không quyền bạo phá chân ý, trong nháy mắt ngưng tụ 2 thành khí huyết. Không trung, Triệu Thuận thần sắc đột nhiên biến đổi. Hắn đã được xưng là nửa bước đại võ sư, ngoại trừ luyện thành chân ý uy bên ngoài, tự thân khí huyết đã luyện ra cực lớn hoạt tính. Ở đây khí huyết ra chỉ dưới, linh giác cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng. Cơ hồ là tại Lý Dịch ngưng tụ chân ý nháy mắt, liền cảm giác được chân lý võ đạo. Triệu Thuận thần sắc kinh ngạc, trước tiên tưởng rằng cảm giác của mình xảy ra vấn đề, nhưng mà rõ ràng cảm giác lần nữa truyền đến sau, hắn rốt cục xác định, mình cũng không có cảm giác sai lầm. Chân lý võ đạo, là chân chính chân lý võ đạo. Cái này sao có thể? Nét mặt của hắn như là gặp ma. Muốn tu luyện ra chân lý võ đạo có bao nhiêu khó, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Võ đạo chiến kỹ hóa cảnh phía dưới, gặp chân ý như trong giếng con đếch quan tiên tháng trước. Như chạm đến hóa cảnh, gặp chân ý như một hạt kiến càng gặp thanh thiên. Triệu Thuận con ngươi co rút nhanh, dùng mình. Hắn lúc này thu chiêu, quanh thân khí huyết bộc phát, ngạnh sinh sinh rớt xuống mặt đất. Sau khi hạ xuống phi tốc lui lại đến hổ yêu sau lưng. Lý Dịch nhíu mày, người này ngược lại là cảnh giác, thế mà đình chỉ công kích. Triệu Thuận khuôn mặt bặm mẻo, không còn lúc trước nhẹ nhàng xinh đẹp công tử hình tượng. Hắn ánh mắt hung lệ, nhìn về phía Lý Dịch trong ánh mắt tràn đầy ghen tị và phẫn hận. Mình ngút trời kỳ tài, còn chưa từng chạm đến chân ý sự ảo diệu, chỉ là lao thất phu, dựa vào cái gì khống chế chân ý? Hắn một tay khẽ động buộc lại hổ yêu đồng liên, ngón tay kia hướng Lý Dịch. Đi, sẽ hắn. Gen thể võ sư cùng cảnh tranh chấp, luyện thành chân lý võ đạo, liền có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng điều khác biệt, bọn chúng dựa vào là nhục thân cường độ cùng bản năng chém giết. Hổ yêu chính là đại tinh quái đỉnh phong cường hãn yêu vật, thể phách cường hoành viễn siêu võ sư, dốc hết toàn lực. Mặc cho ngươi chân ý mạnh hơn, tại tuyệt đối lực lượng cùng mặt phòng ngự trước, cũng là phí công. Ngao giống. Hổ yêu như chuông đồng con mắt thật to, gắt gao tiếp cận Lý Dịch. Nhe răng thị uy, cũng không dám tiến lên. Xuất sinh, ngươi dám kháng mệnh. Triệu Thuận giận dữ, quanh thân khí huyết rót vào đồng liên, mãnh lực quất vào hổ yêu trên thân. Cái kia đồng liên lại là từ linh đúc bằng sắt tạo, trong đó tựa hổ ẩn chứa có khắc chế yêu vật vật liệu. Hổ yêu đau toàn thân đều run rẩy, tiếng kêu rên liên hồi. Trong mắt hung ý càng tăng vọt, nhìn về phía Lý Dịch trong ánh mắt lại không e ngại, chỉ có phẫn nộ cùng cừu hận. Triệu Thuận ánh mắt lóe lên ý mừng, tay hắn lắc một cái, đồng liên từ một chỗ khác từ hổ yêu cái cổ vòng cổ bên trên chốc ra. Giống. Hổ yêu gào thét, yêu khí tăng vọt, cao hai trượng thân hình khổng lồ tăng vọt một vòng, nâng lên giữ tận từng cục to lớn cơ bắp. Nó bốn chân chạm đất, cuồng bạo phóng tới Lý Dịch. Một đường thổ mảnh bay tứ tung. Trung Bách Hàn bốn người mắt thấy hổ yêu hung uy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, lưng luồn lên tấu xương hàn ý nữa. Nửa bước đại yêu, Lâm Thiên Tuyết náo hải trống rỗng, bờ môi run, hai chân thậm chí có chút như nhũ ra. Thẳng đến nhìn thấy hổ yêu thân thể cao lớn tới gần, bốn người mới vô ý thức hét lên một tiếng, lộn nhào quay đầu liền chạy. Nơi xa, Diệp Khỉ lòng bàn tay thấm ra mồ hôi lạnh. Cho dù cách ngàn trượng xa khoảng cách, nàng cũng có thể thân lâm kỳ cảnh cảm nhận được hổ yêu khiếp người hung uy. Nửa bước đại yêu, là nửa bước đại yêu. Diệp Khỉ đầu ngón tay không nhận khống run rẩy. Nàng không có cùng Triệu Thuận giao thủ qua, đối phương là có hay không có nửa bước đại võ sư thực lực còn nghi vấn. Nhưng trước mắt hổ yêu, vô luận là hình thể lớn nhỏ, vẫn là thể phách cường độ, tuyệt đối là thực sự nửa bước đại yêu trình độ. Nàng không cách nào tưởng tượng mình cùng Doan Trác quần bốn người, nếu là đồng thời đối mặt Trương Thuận hòa hổ yêu công phạt, sẽ đến cỡ nào hung hiểm. Lại nhìn về phía cái kia Lý Đô Ý, đã thấy đối phương không chỉ có không có chạy trốn, ngược lại còn đem trong tay chém yêu đao cất vào đến. Diệp Khỉ mở to hai mắt nhìn, hắn thế mà không chạy, mình cách hơn ngàn trượng khoảng cách, cũng nhịn không được muốn rút lui. Người này thế mà chủ động nên đón, hắn muốn làm gì? Giữa sân, Lý Dịch trong mắt hiện hiện vẻ chờ mong. Này yêu hung uy sắc ý, đại khái cùng Thúy Tiêu Sơn đầu kia yêu lang thôn vệ ba tên võ sư lúc cấp độ tương đương, tốt nhất có thể làm cho ta lĩnh ngộ được sinh sát thế. Trong lòng của hắn mặc niệm cởi áo thu nhập không gian chữ vật, lộ ra nửa người trên chân bóng như hoàng kim đúc thành thân thể, ngũ tạng tướng hải, khí huyết doanh thân, tập bộ mình đồng ra sát, cho hắn làn da mặt ngoài trải lên một tầng lấp lánh hồng quang, kim ngân ngọc cốt. Triệu Thuận ánh mắt kinh ngạc, kinh nghi bất định. Người này không chỉ tu luyện ra chân lý võ đạo, còn luyện thành ngoại nhận thể phách hoàn mỹ nhất hình thái. Từ đâu tới quái vật? Vân Châu đỉnh tiêm tông môn hạch tâm đệ tử, thậm chí cả quan phủ bồi dưỡng tân duệ, đều có rất ít luyện thành kim ngân ngọc cốt tồn tại. Không nghĩ tới tại một cái vắng vẻ huyện nhỏ trấn ma ti đô úy trên thân đủ phải. Hừ, kim ngân ngọc cốt mạnh hơn, cũng không sánh bằng yêu ma thân thể. Muốn cùng nửa bước đại yêu nhục thân chém giết, thật sự là tự tìm đường chết. Triệu Thuận diện mục dữ tợn, biểu lộ trào phúng. Chương 100, không đủ a chương 100, không đủ a. Đinh Thái nhức góc tiếng hổ gầm vang vọng bát phương. Hổ yêu thân thể cao lớn mang theo cuồng phong chi thế, nào đến Lý Dịch trước mặt. To lớn hổ trưởng chụp về phía Lý Dịch đầu. Nơi xa ngắm nhìn Diệp Khỉ bốn người nhìn thấy một màn này, con ngươi co rút nhanh thành châm, thân thể bỗng nhiên cứng ngắc. Không khí phảng phất đều đọc lại. Nhưng mà, đám người tiềm thức tưởng tượng ra huyết nục bay tứ tung tràng diện cũng không xuất hiện. Bành! Lý Dịch nâng lên cánh tay, vững vàng ngăn lại hổ trưởng. Thân thể không nhúc nhích tí nào. Phản phất hổ yêu đập không phải huyết nục chi khu, mà là một gốc bản căn lão thụ. Triệu Thuận Tiếu dung cứng ở trên mặt, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Hổ yêu lực lượng khủng bố đến mức nào, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Đại võ sư phía dưới, bất luận nhân loại nào võ sư, cho dù là chân chính nửa bước đại võ sư, đều khó có khả năng lấy nhục thân gánh vác hắn lực lượng kinh khủng. Nhưng tên nhân loại này lao đầu, vậy mà nhẹ nhõm liền tiếp nhận công kích. Hổ yêu gào thét một tiếng, to lớn hổ trưởng đột nhiên xé rách, lợi chảo xẹt qua Lý Dịch cánh tay. Triệu Thuận mắt lộ ra kinh hỉ. Hổ yêu lợi chảo có thể so với linh minh. Gen thể võ sư huyết nhục chi khu tại trước mặt nó, cùng đất đá không có gì khác biệt. Cánh tay xé rách tình huống cũng không phát sinh. hồ yêu móng đuốt sắc bén chỉ ở Lý Dịch trên cánh tay lưu lại mấy đạo phiếm hồng vết cắt. Hắn ngũ tạng cổ động, khí huyết lượn vận quanh thân. Vết cắt chỉ chớp mắt là qua, liền khôi phục như lúc ban đầu. Không có khả năng. Nơi xa Diệp Khỉ lên tiếng kinh hô. Chỗ gần. Triệu Thuận hai mắt trợn lên như trung đồng, đáy mắt nổi lên vẻ kinh ngạc. Lý Dịch có được chân ý, có thể thuấn sát ba tên nội tráng viên mãn võ sư thì cũng thôi đi. Có thể tiếp được hổ yêu lực đạo, cũng không khó lý giải. Nhưng hắn lực phòng ngự vì sao mạnh như vậy? Dù là lấy hổ yêu nhục thân của mình cường độ, đối mặt bực này lợi chảo đều sẽ thụ thương. Thân thể người này chẳng lẽ là linh binh chế tạo sao? Đến cùng ai là yêu ma a? Lý Dịch nhíu mày. Hắn có hoàn mỹ ngoại nhận thể phách kim gân cốt, ba phần bách thảo luyện thể dịch rèn luyện huyết đủ. Thêm nữa lấy hoang cổ cực ý thể công pháp ba đạo chân ý rèn luyện thể phách. Còn có năm mai cực phẩm đan rèn luyện nội phủ ngũ hành tướng hải sau tiếp tục tầm bổ. Khí huyết thôi phát về sau, thể phách cường độ đạt đến một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Thế mà kém chút bị hổ yêu phá vỡ làn da. Không hổ là nửa bước đại yêu, không thể khinh thường. Giống. Hổ yêu huy động móng vuốt, lần nữa điên cuồng công kích. Lý Dịch không tránh không né, hai tay linh động, lấy nục thân ngạnh kháng công kích. Bành. Hắn nhấc cánh tay ngăn trở đối phương móng vuốt, một cái tay khác nâng quyền đánh vào hổ yêu phần bụng. Hổ yêu bị đau kêu thảm một tiếng, thân thể cao lớn lảo đảo lui lại, nhưng cũng càng thêm kích phát nó hung tính, càng thêm điên cuồng đánh tới. Bành bành bành. Nắm đấm cùng nhục thân va chạm thanh âm truyền khắp bốn phía. Chạy trốn chung bách hắn mấy người cảm giác được sau lưng chiến đấu, nhìn không được quay đầu. Xem xét phía dưới, bốn người như bị sét đánh, cùng nhau dừng bước lại. Chỉ gặp Lý Dịch ở trần, đang cùng hổ yêu quyền cước khẩn thiết tứ bác. Lý Đô Úy không đủ 6 thước thân cao, cùng hổ yêu khổng lồ đáng sợ 2 trượng đục thân hình thành so sánh rõ ràng. Thậm chí, đầu kia hổ yêu còn ở vào hạ phong. Nó mỗi lần công kích đều bị Lý Đô Úy ngăn trở, mà Lý Đô Úy mỗi một quyền đều có thể đánh nó rú thảm không ngừng. Bốn người trợn mắt hốt mồm. Cái này. Trung Bách Han ánh mắt ngốc trệ, trong miệng tự lẩm bẩm. Trước mắt một màn đối bốn người trùng kích thực sự quá lớn, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Đây chính là nửa bước đại yêu cấp bậc hổ yêu, không phải cái gì núi li mèo hoang thành tinh. Lý Dịch bất quá là ngũ tạng cùng vang lên mà thôi, lại đem nửa bước đại yêu án lấy truy. Người tại sao có thể mạnh như vậy a? Lâm Thiên Duệ ba người, lúc này cũng là cùng Trung Bách Hán đồng dạng ý nghĩ. Về phần Tề Hoành, thì sớm đã chạy không có bóng người. Không có khả năng. Triệu Thuận hai mắt huyết hồng, da mặt run rẩy, hai gò má cơ bắp không nhận khống nhảy lên. Hắn ngũ quan bặm mèo, cơ hồ chen làm một đoàn, vô cùng dữ tợn. Hắn hao phí tâm huyết, giết chóc vô số mới bồi dưỡng ra tới đỉnh phong đại tinh quái. Lúc này ở trong tay đối phương, lại bị xem như mèo con trêu bừa. Nếu như là đổi lại mình, sợ là ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Hắn luôn luôn tự cao tự đại, nhất là chạm đến hóa cảnh cánh cửa về sau, tự giác võ đạo tiên phú có thể so với trong giáo thất đại thánh, thậm chí tương lai thành tựu cao hơn thất đại thánh. Nhưng lúc này, tên này đến từ trấn Ma Ti ngân bài đô bí lại cho hắn trùng điểm một kích. Hắn mới ngũ tạng cùng vang lên mà thôi, làm sao lại mạnh như vậy? Triệu Thuận trong lòng đấu kỵ cháy bùng, không thể nào tiếp thu được kết quả này. Ngao, hổ yêu bị Lý Dịch ngay cản đệm cho mười mấy quyền về sau, cho dù là bị Triệu Thuận dẫn động hung tính, lúc này cũng đau lộ ra khiếp ý. Lý Dịch nhíu mày, trong lòng thất vọng. Nửa bước đại yêu hổ yêu, liền cái này, không đủ hung, cũng không đủ ác. Sát ý có, nhưng mình lấy công pháp tiếp nhận sát ý nuôi thế lúc, lại không phản ứng chút nào. Tình huống như vậy tự nhiên không phải công pháp không được, cũng không phải công pháp của hắn tạo nghệ không đủ. Thuần túy là con này mèo to hung sát chi khí không đủ mạnh. Triệu Thuận phát giác được hổ yêu biến hóa, giận tím mặt. Trong mắt của hắn nổi lên hung ác chi ý, từ trong ngực lấy ra cái bạch cốt cái còi thổi ra tiếng vang. Lý Dịch khỏe mắt liếc qua liếc về Triệu Thuận động tác, cùng Thúy Tiêu Sơn Minh Vương giáo đồng dạng bạch cốt cái còi. Lý Dịch ánh mắt hơi sáng, hơi lên điểm hứng thú. Hổ yêu nghe được tiếng còi sau, so chậu rửa mặt còn lớn hơn, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Nó ngửa đầu gào thét, thân thể vậy mà bắt đầu rút nhỏ, từ cao 2 trượng cấp tốc thu nhỏ đến 1 trượng ra mặt. Trên thân hung uy càng tăng lên, khí thế càng thêm cuồng bạo. Nó khiếp ý biến mất, chỉ có thuần túy sát ý. Triệu Thuận trên mặt lộ ra thương yêu chi sắc. Dùng một chiêu này về sau, tương lai ít nhất phải dùng 3000 người bổ sung hổ yêu hao tổn. Nhưng chỉ cần có thể giết chết trước mắt võ sư, thôn vệ hắn thân thể mạnh mẽ cùng huyết đủ, cũng là có thể bù lại. Hô. Hổ yêu nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình biến mất tại chỗ, bổ nhào hướng Lý Dịch. Nó song chảo như gió, chụp vào Lý Dịch thân thể. Nhưng mỗi một kích đều bị Lý Dịch tinh chuẩn ngăn trở. Ngao giống. Hổ yêu thân thể quỷ dị và mèo, cổ đông nhiên duỗi dài một thước, hung hăng cắn về phía Lý Dịch bả vai. Lý Dịch khí huyết cùng kinh lực bộc phát, đem hổ yêu miệng chấn khai. Hổ yêu sau lật hai cái té ngã rời khỏi bá trượng. Hai chân mạnh lực đạp, lại lần nữa đánh tới. Không đủ a. Lý Dịch thở dài, chợt cảm thấy vô vị. Hổ yêu hung sát chi khí vẫn như cũ không đủ để hắn nuôi ra sinh sát thế. Mắt thấy đối phương lần nữa đánh tới, khí huyết ngưng, chân ý tụ, đấm ra một quyền. Giang giáp, giận người xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên. Hổ yêu gào lên thê thảm, thân thể cao lớn bay ngược mà ra, té ngã trên đất, không một tiếng động. Chương 101, Lục công tử chương 101, Lục công tử không khí phản phất ngưng kết. Trung Bách Han bốn người, Diệp Khỉ bốn người tất cả đều trợn tròn con mắt. Đấm một nhát chết tươi nửa bước đại yêu, trọi cứng lợi chảo nhục thân không tổn hao gì. Khủng bố như thế chiến lực, đến cùng ai là yêu ma a? Quái vật. Triệu Thuận hoảng sợ quay thiếu, không lo được đau lòng mình tỉ mỉ bồi dưỡng nhiều năm yêu khôi, thi triển thân pháp quay đầu phi nước đại mà chạy. Lý Dịch ánh mắt lạnh lùng, bước chân khẽ động nhanh chóng đuổi theo. Triệu Thuận Linh giác cảm giác được sau lưng nhanh chóng tới gần thân hình. Hắn cực độ sợ hãi phía dưới, đột nhiên quay người đem hết toàn lực vung ra một quyền. Ý đồ nhờ vào đó công kích bức lui Lý Dịch, cũng mượn lực chạy thoát. Lý Dịch quyền như lưới đao, hung hồn cường hãn khí huyết phảng phất một đôi hữu lực bàn tay lớn, hung hăng xé mở Triệu Thuận quyền thế và khí huyết. Oanh! Lý Dịch một tay như kìm, chế trụ Triệu Thuận cổ, đem hắn thân thể trùng điệp quăng nện ở mặt đất. Triệu Thuận bị to lớn lực đạo đập mắt nổi đom đóm, quanh thân khí huyết hỗn loạn, ngũ tạng lục phủ phảng phất cũng phải nát nước. Lý Dịch ánh mắt sắc bén, thanh âm lạnh lẽo, trả lời lao phu vấn đề, để ngươi chết thống khoái. Ngươi là Tề Thiên Đại Thánh thủ hạ. Triệu Thuận lấy lại tinh thần, cảm nhận được chỗ cổ như sắt thép ngón tay, đáy lòng bởi vì sợ hãi tử vong mà nổi lên hàn ý là. Đúng đúng đúng. Hắn liên tục gật đầu. Lý Dịch thanh âm băng lãnh, tên này hào là người phương nào xuất ra? Triệu Thuận mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Tại khắp nơi hạ gia nhập Minh Vương giáo thời gian ngắn ngủi, chưa từng tìm tòi nghiên cứu qua danh hào tồn tại. Lý Dịch ánh mắt u hàn. Ngươi có thể từng nghe qua Lý Chân cái tên này? Triệu Thuận nhịp tim như lôi, như rớt vào hầm băng. Hắn đã từ đối phương trên thân cảm nhận được tràn ngập sát ý, vấn đề này nếu là hắn lại trả lời không được, sợ là chỉ có một con đường chết. Cái này. Triệu Thuận nỗ lực soát ký ức. Minh Vương giáo bên trong, nhưng có đến từ Sương Bình phủ Bình Sơn huyện, 30 tuổi không đến, thiên tư không sai tuổi trẻ võ sư. Lý Dịch tiếp tục hỏi thăm, nếu là nhi tử Lý Chấn còn sống, cho dù là dựa theo đẳng vân bảng 50 người đứng đầu thiên tiêu tốc độ tu luyện, bây giờ cũng ứng làm mới ngoại nhận võ sư cấp độ. Triệu Thuận miệng lưỡi phát khô, hắn ra sức nuốt ngụm nước bọt. Đế tử Sương Bình phụ tuổi trẻ võ sư, tại hạ chỉ biết là một vị. Lý Dịch ánh mắt đống nhiên lạnh lùng. Ai? Lục công tử. Triệu Thuận gặp Lý Dịch sát ý bắn ra, vội vàng nói bổ sung, tại hạ chưa từng thấy qua Lục công tử, chỉ biết là hắn đến từ Sương Bình phủ, thiên tư cao tuyệt, thực lực cường đại, tuổi còn trẻ chính là đại võ sư đỉnh phong tu vi. Về phần hắn tính danh, hình dạng, cụ thể đến từ huyện nào thành, khi nào gia nhập Minh Vương giáo, đảm nhiệm loại nào chức vụ, tại hạ liền không biết. Lý Dịch khẽ nhíu mày. Đại võ sư đỉnh phong tu vi, cho dù thiên tư lại cao hơn, cũng không có khả năng tại 5 năm bên trong từ điện cơ quân nhân tấn thăng đến đại võ sư đỉnh phong. Người này hiển nhiên cũng không phải là Lý Chấn. Bất quá đối phương vậy mà đến từ Sương Bình phủ, có lẽ biết Lý Chấn tin tức tương quan. Triệu Thuận trong mắt ánh mắt chớp lên. Đương nhiên, trong miệng hắn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Đúng là bị Lý Dịch lấy khí huyết xâm nhập thể phách, làm vỡ nát hắn quanh thân kinh mạch cùng gân cốt. Hừ. Lý Dịch đứng người lên, hừ lạnh một tiếng, giẫm tại Triệu Thuận trên cổ tay. Bàn tay của đối phương mở ra, lộ ra bên trong ám khí. Triệu Thuận quay mắt, chửi ầm lên, lão thất phu, ngươi lật lọng, chết không yên lành. Lý Dịch quay người đi hướng hổ yêu thi thể. Người này về các ngươi. Trung Bách Hán mấy người trở về qua thần đến, nhìn về phía Lý Dịch trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi cùng kính ý, quyền giết nửa bước đại yêu, tùy tiện bắt sống nửa bước đại võ sư. Thực lực như thế, toàn bộ rèn thể cảnh còn có ai là Lý Dịch đối thủ? Đây là ngũ tạng cùng vang lên cấp độ thực lực. Nếu là tấn thăng đến hổ báo lôi âm, lại sẽ mạnh đến mức nào? Tốt, tốt. Trung Bách Hán mấy người tiến lên, từ dưới đất nâng lên đã tàn phế Triệu Thuận. Bốn người biểu lộ im lặng. Có thể bắt sống Triệu Thuận, vốn nên là chuyện rất đáng giá cao hứng. Có thể so sánh với mới Lý Dịch biểu hiện ra thực lực, cũng có vẻ không có ý nghĩa. Nguyên lai, gen thể cảnh võ sư có thể mạnh đến loại trình độ này. Bốn người trong lòng đồng thời toát ra ý nghĩ này. Đối Lý Dịch trong tay ngũ tạng rèn luyện pháp càng mong đợi, nhất định phải cầm tới rèn luyện pháp môn. Trong lòng mọi người âm thầm hạ quyết tâm, chuẩn bị trở về thành sau lại lần cho nhà trưởng bối viết thư. Nơi xa, Diệp Khỉ cùng ba người khác liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương rung động. Trầm mặc một lát sau, về thành a. Lâm Tuyển luyện, huyện lệnh lâu tu bình phủ đệ, Doãn Trác quần cùng huyện úy Trang Trí Dũng các loại một đám võ sư chính đang thương nghị như thế nào tiêu diệt Triệu Thuận. Nhìn thấy Diệp Khỉ trở về, đám người có chút ngoài ý muốn. Nhanh như vậy, chẳng lẽ là Trung Bách Hãn mấy người ra khỏi thành sau tùy tiện đi dạo vài vòng liền chạy trở về? Trang Trí Dũng dẫn đầu hỏi, Diệp cô nương, Trung công tử bọn hắn như thế nào? Diệp Khỉ ánh mắt phức tạp, trầm rãi nói, chư vị, Triệu Thuận bị tiêu diệt. Đám người cùng nhau sửng sốt. Doãn Trác quần biểu lộ ngơ ngác, vô ý thức nói, ngươi nói cái gì? Diệp Khỉ thở sâu, Trung Bách Hãn bên người bị tiêu tùy hành bảo vệ Lý Đô Úy đánh chết Triệu Thuận. Doãn Trác quần sầm mặt lại, đứng dậy quả quyết phủ định, không có khả năng. Cái kia Lý Đô Úy chỉ là ngoại nhận viên mãn, bằng gì là Triệu Thuận đối thủ? Ngươi xác định không có nhìn lầm? Diệp Khỉ cười khổ, hắn đã luyện thành ngũ tạng cùng văng lên, lập tức đem mình chứng kiến hết thảy toàn bộ giảng thuật ra. Bốn phía lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có hô hấp và tiếng tim đập đang vang động. Doãn Trác quần thần sắc đờ đẫn, ánh mắt có chút trống rỗng, trong lòng lại là nhấc lên sóng biển ngập trời. Gen thể ngoại nhận kim ngân ngọc cốt, ngũ tạng cùng vang lên đối cứng nửa bước đại yêu mà vô thương. Một chiêu thuần sát hổ yêu, bắt sống Triệu Thuận. Nếu không phải là cùng Diệp Khỉ quan hệ thân mật, biết đối phương sẽ không lừa gạt mình, hắn khẳng định sẽ coi là đây đều là giả. Trấn Ma Ti, tại sao có thể có cường hãn như thế người? Doãn Trác quần trong miệng thì thảo, hắn là Thanh Phong Tông tam trưởng lão cháu, tuyệt đối hoạch tâm đệ tử. Thanh Phong Tông làm Vân Châu tam đại tông môn thứ nhất, thiên tiêu vô số. Có thể cho dù là đứng hàng đẳng vân bảng thứ hai vị kia chân truyền đại đệ tử, cũng làm không được lục thân ngạnh kháng đại tinh quái. Một chiêu diệt sát nửa bước đại yêu, bắt sống nửa bước đại võ sư, càng là không có khả năng hoàn thành. Phải biết vị kia chân truyền đại đệ tử thế nhưng là đã luyện thành chân ý uy, là chân chính trên ý nghĩa hổ báo lôi âm rèn thể đỉnh phong. Lý Dịch chỉ là ngũ tạng cùng vang lên thôi, hắn làm sao có thể so rèn thể đỉnh phong còn mạnh hơn. Lâu Tu Bình ánh mắt lóe lên chấn kinh cùng một chút bối rối. Hắn so ở đây bất luận kẻ nào đều rõ ràng Triệu Thuận thực lực, đầu kia đại tinh quái hổ yêu mạnh bao nhiêu, hắn càng là rõ như lòng bàn tay. Bực này tồn tại, làm sao lại bị cái ngũ tạng cùng vang lên võ sư diện sát đâu? Đúng lúc này, ngoài phủ đệ truyền đến Trung Bách Hán đám người tiếng cười. Doan Trác quần đám người cùng nhau nhìn lại. Một lát sau, Trung Bách Hán cùng Lâm Thiên Duệ kéo lấy tàn tật Triệu Thuận đi đến. Lâu đại nhân, may mắn không làm được bệnh, tẩu hà giao Triệu Thuận để cho chúng ta cho bắt giữ. Chương 102, hảo ý chương 102, hảo ý ánh mắt của mọi người cùng nhau rơi vào Triệu Thuận trên thân. Trước mắt cái này tê liệt người, liền là để bọn hắn mấy lần không công mà lui Triệu Thuận. Lâu Tu Bình đè xuống trong mắt kinh ngạc, cố gắng kéo ra cái tiếu dung, đối Trung Bách Hán bốn người nói, chư vị anh hùng ai hùng phi phạm, lần này có thể vì ta Lâm Tuyển huyện trừ bỏ cái này yêu nhân, quả thật toàn huyện bách tính chi đại hạnh, bản quan ở đây thay mặt toàn huyện bách tính cảm ơn chư vị. Trung Bách Hán cười ha ha một tiếng, ta trấn ma ti trảm yêu trừ ma, bảo hộ thương sinh, đây là chúng ta bản phận. Ánh mắt của hắn đắc ý nhìn về phía Doan Trác Quần, phát hiện vị này Thanh Phong Tông hoạch tâm đệ tử mặt đen như than về sau, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu sướng rồi. Doan Trác Quần hừ lạnh một tiếng, trong lòng âm thầm tức giận, không nghĩ tới lần này treo thưởng nhiệm vụ, đúng là bị trấn ma ti cướp đi. Cầm tới nhiệm vụ ban thưởng vẫn là Trung Bách Hán thằng ngu này. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, dương mắt nhìn về phía cửa phủ đệ. Cái khác võ sư cũng nhao nhao nhìn qua thứ, chỉ gặp Lý Dịch khiêng một đầu hình thể khổng lồ yêu vật thi thể đi đến. Bành! Lý Dịch đem hổ yêu thi thể nhét vào phòng trước sân vườn, phát ra tiếng vang to lớn. Doan Trác Quần đám người trái tim cũng đi theo run rẩy. Thật là lớn tinh quái. Đám người yên lặng nuốt ngụm nước bọt. Mới chỉ là nghe Diệp Khỉ giảng thuật, mặc dù rung động, nhưng thể cảm giác không sâu. Lúc này tận mắt thấy hổ yêu thân thể, mới chân thực cảm nhận được khủng bố đến mức nào. Tại yêu ma bên trong, hình thể liền đại biểu cho thực lực. Càng là yêu ma cường đại, hình thể lại càng lớn. Này yêu thân cao 2 trượng, tại đệ nhất cảnh yêu vật bên trong tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Lý Dịch lấy ra chém yêu đao, trước mặt của mọi người bắt đầu giải phẫu hổ yêu thi thể. Tê lạc, hổ yêu da bị cắt mở. Ánh mắt mọi người rơi vào hổ yêu huyết đục bên trên, con người bỗng nhiên có rút nhanh. Huyết đục, gân cốt vỡ nát. Này yêu trước khi chết, đến tột cùng tiếp nhận bao nhiêu lực đạo công kích? Bọn hắn lại lần nữa nhìn về phía mình Trần Lý Dịch, mắt lộ ra vẻ kiêu rẻ. Khó có thể tưởng tượng cỗ này cũng không tính to con trong thân thể, ẩn chứa như thế nào lực lượng kinh khủng. Lâu đại nhân, Lý Dịch bỗng nhiên lên tiếng. Lâu Tu Bình to mọng thân thể run lên, hắn chất lên tiểu dung, không biết Lý Đô Úy gọi bản quan chuyện gì. Lý Dịch mặt không thay đổi dương mắt, tiện tay đem một chuối hổ cốt ném đến Lâu Tu Bình trước mặt. Lâu đại nhân ngày đêm vất vả, có nhiều mệt mỏi, hổ cốt đại bổ, đưa cho ngươi. Lâu Tu Bình ra mặt nhảy lên, trong lòng của hắn suy nghĩ cấp tốc chuyển động, không rõ Lý Dịch cử động lần này ý gì, cuối cùng đành phải miễn cưỡng cười nói, cảm ơn Lý Đô Úy quan tâm, bản quan liền mặt dày nhận lấy. Phía sau hắn tôi tớ thấy thế tiến lên nhặt lên hổ cốt. Lý Dịch vùi đầu tiếp tục phân giải xác hổ. Lâu đại nhân, hắn lần nữa lên tiếng. Lâu Tu Bình trong lòng chìm chìm, trên mặt biểu lộ không thay đổi, cười nói, Lý Đô Úy nhưng còn có sự tình. Lý Dịch ném ra một đoàn huyết đục, lần này trực tiếp ném tới Lâu Tu Bình bên chân. Đại nhân yêu thích ngự phạt, bộ này roi bảo tặng cho đại nhân, chúc đại nhân hùng phong uy thịnh, đánh đêm không ngừng. Lâu Tu Bình tiếu dung cứng ở trên mặt. Doan Trác Quần cùng Trung Bách Hán đám người cũng bén nhạy đã nhận ra Lý Dịch trong tiếng nói tận lực nhằm vào. Đám người thần sắc kinh ngạc, chẳng lẽ Lý Dịch cùng Lâu Tu Bình có thủ? Vẫn là nói quá mức cuồng ngạo, chỉ là vì hiện lộ uy phong. Lý Dịch ánh mắt nhìn thẳng Lâu Tu Bình, đột nhiên lộ ra cái vô cùng dữ tợn tiểu dung, lão phu có ý tốt, mong rằng đại nhân không cần chối từ. Lâu Tu Bình ánh mắt lạnh xuống, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Lý Đô Úy hảo ý, bản quan liền từ chối thì bất kính. Nói xong phất tay áo rời đi. Người hầu biểu lộ kinh hoàng nhặt lên trên đất roi bảo, hướng phía Lý Dịch liên tục túi đầu sau mới đi theo. Lý Dịch túi đầu xuống, tiếp tục phân giải xác hổ. Trung Bách Hán mấy người đi vào Lý Dịch trước mặt, Lý Đô Úy thế nhưng là cùng Lâu huyện lệnh có cái gì mâu thuẫn? Lý Dịch chỉ là tùy ý nhẹ gật đầu. Trung Bách Hán đám người lộ ra thì ra là thế biểu lộ, nhưng cũng không để ở trong lòng. Lý Dịch là trấn ma ti ngân bài đô úy, vô luận là địa vị vẫn là thực lực đều không sợ hãi một cái mệnh lệnh. Bốn người cao hứng bừng bừng lần nữa đi cho gia tộc viết thư. Cửa phủ đệ, Tề Hoành nhìn thấy bốn người đi ra, thần sắc xấu hổ, sắc mặt đỏ lên. Trung Bách Hán liếc mắt nhìn hắn, cũng định không nói cái gì. Trận đánh lúc trước hổ yêu thời điểm, mọi người đều chạy, chỉ bất quá Tề Hoành chạy nhanh nhất mà thôi. Doan Trác Quần đi vào Lý Dịch trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, Lý đô úy thực lực cường đại, tại hạ bội phục, xin hỏi kế thừa nơi nào? Lý Dịch cũng không ngẩng đầu lên, thuận miệng nói, lão phu không có kế thừa, toàn bộ nhờ tự học. Doan Trác Quần sắc mặt trầm xuống, thực lực cường đại như vậy, sao lại không có sư môn truyền thừa? Là cố ý không nguyện ý lộ ra, vẫn là không có đem hắn để vào mắt. Lý Đô Úy nếu không muốn cáo chi, tại hạ cũng không miễn cưỡng. Hắn ổn quyền, sau này còn gặp lại. Nói xong quay đầu ra huyện lệnh phủ đệ. Diệp Khỉ từ trên người Lý Dịch thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Doan Trác Quần trong ánh mắt lóe lên thất lạc. Giống như Lý Đô Úy như vậy không quan tâm hơn thua, mới thật sự là cường giả tư thái. Doan Trác Quần mặc dù là đại tông môn tử đệ, kiến thức khí độ cũng không tầm thường, nhưng tại trấn ma ti vị này Lý Đô Úy trước mặt liền thua chị kém em, cho nàng cảm giác giống như là cái không thành thục lăng đầu thanh. Diệp Khỉ âm thầm thở dài, cũng theo đó rời đi. Lý Dịch phân giải xong hổ yêu, nhìn xem trong tay hoàn chỉnh to lớn ra hổ, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Như thế hoàn chỉnh da lông, nghĩ đến có giá trị không nhỏ. Ban đêm, huyện lệnh phủ đệ, một cái buồn bã thân hình lặng yên không tiếng động tiến vào tùy tùng cơ gian phòng. Lâu Tu Bình nhìn xem cho dù là trong lúc ngủ mơ, cũng dáng người thức tha tùy tùng cơ, trong mắt không có chút nào tình cảm. Hắn lấy tay nắm tùy tùng cơ phấn nộn thon dài cái cổ, có chút dùng sức, tùy tùng cơ liền triệt để đình chỉ hô hấp. Hắn đi vào trang điểm tủ trước, từ bên trong lấy ra cây châm về sau, khởi hành rời đi huyện lệnh phủ đệ. Lâu Tu Bình rơi vào một tòa trên nóc nhà, quay đầu nhìn về phía phủ đệ phương hướng, trong mắt che kín hận ý mình làm Minh Vương giáo nội ứng nhiều năm, cũng chưa từng bại lộ thân phận, không ngờ sẽ bị cái chấn ma ti đô bí phát giác ra được. Hắn đến cùng là như thế nào phát hiện? Lâu Tu Bình trong lòng không hiểu, bất quá đã bại lộ, Lâm Tuyền huyện liền không thể tiếp tục ở lại, cần mau chóng trở lại Minh Vương giáo bên trong. Thu này tạm thời đi lại. Lâu Tu Bình trong lòng hung tợn mặc niệm, mình nếu có thể tiếp tục lấy huyện lệnh thân phận hưởng lạc xuống dưới, đã thể diện lại an toàn. Lần này trở lại Minh Vương giáo bên trong, không chỉ có lại nhận trừng phạt, tương lai còn muốn nhận các loại phân công, nói không chừng còn biết bị phái đi ra chấp hành các loại nhiệm vụ nguy hiểm. Đây hết thảy đều là muốn bái cái kia Lý Đô Úy ban tặng, là hắn kết thúc mình ngày tốt lành. Lâu Tu Bình lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, thân pháp nhanh chóng đi vào một chỗ vắng vẻ tường thành dưới chân. Tay của hắn cắm vào trong đất bùn lục lọi mấy lần, sau đó nhấc lên một khối phiến đá, lộ ra đen nhánh cửa hang. Đường hầm hiển nhiên thông hướng ngoài thành. Lâu Tu Bình nhảy vào trong đó, nhanh chóng hướng phía đường hầm bên kia mà đi. Đồng nhiên, hắn mơ hồ cảm thấy khí lưu có chút không đúng. Chương 103, khó mà tiếp nhận chương 103, khó mà tiếp nhận Lâu đại nhân, cớ gì rời đi à? Trầm thấp thanh âm giản mua tại trong đường hầm vang lên. Lâu Tu Bình đột nhiên kinh hãi. Lý Dịch, người này là khi nào cùng lên đến? Mình vậy mà không phát ra gì. Hắn là Minh Vương giáo bên trong gián điệp, cực thiện ẩn nấp cùng thân pháp. Linh giác đi qua đặc thù tu luyện, càng là hơn xa bình thường võ sư, nhưng lại không nhận thấy được bị theo dõi. Lâu Tu Bình trong đầu suy nghĩ chuyển động cực nhanh. Hắn buồn bực thanh âm không đáp. Hai chân khí huyết bộc phát, toàn lực đội sông thoát đi. Lý Dịch ánh mắt lấp lóe, có chút ngoài ý muốn. Người này thân pháp phẩm giai tựa hồ khá cao, với lại tạo nghệ không thấp, ước chừng có viên mãn cấp độ. Nếu không phải mình lược ảnh bộ đã hóa cảnh, lại luyện thành chân ý, nếu không thật là có khả năng để hắn chạy ra ngoài. Hắn lấy lược ảnh chân ý thi triển lược ảnh bộ, trong khoảnh khắc liền đuổi kịp Lâu Tu Bình. Thật nhanh. Lâu Tu Bình hoảng sợ. Hắn vẫn là nhìn thấy cùng cảnh bên trong so với chính mình thân pháp còn nhanh người. Chân ý, thân pháp chân ý. Lâu Tu Bình cơ hồ bị hủ vãi cả linh hồn. Thân pháp chân lý võ đạo là khó khăn nhất tu luyện. Minh Vương giáo bên trong không thiếu thân pháp cao thủ, nhưng không có một cái có luyện thành thân pháp chân ý, thậm chí bao gồm Thất Đại Thánh cùng Tứ Đại Thiên Vương bực này đỉnh tiêm đại võ sư. Chính hắn là tu luyện thân pháp chiến kỹ thiên tài, ở đây đạo chìm đắm nhiều năm, cũng mới khó khăn lắm biên mãn tạo nghệ mà thôi. Lâu Tu Bình dưới sự sợ hãi, nhưng động tác trên tay không có chút nào chậm. Hắn nhanh chóng lấy ra một cái dài 6 tấc, rộng 2 thốn thùng tròn, nhắm ngay Lý Dịch, để lại chốt mở. Xuy, một chùm hàn quang tại trong đường hầm lấp lóe, đối diện nhào về phía hậu phương. Lý Dịch trong tay sắc đao, đã sớm phòng bị đối đề phòng đối phương âm độc thủ đoạn. Hắn linh giác vô cùng tương đại, phát giác được ám khí đánh tới, lập tức thi triển cuồng phong đao pháp, đem trước người vũ kín không kẽ hở. Đinh đinh đinh, tất cả cương châm ám khí đều bị Lý Dịch đánh rơi. Đao pháp chân ý. Lâu Tu Bình ánh mắt hoảng sợ, đơn giản như là gặp ma. Người này luyện thành thân pháp chân ý thì cũng thôi đi, lại còn luyện thành đao pháp chân ý, từ đâu tới quái vật? Không đợi Lâu Tu Bình phóng ra đợt thứ hai ám khí, linh binh chém yêu đao chém ra hai đạo đao khí, cắt vỡ Lâu Tu Bình đủ kiện. A! Lâu Tu Bình kêu thảm một tiếng, thân thể té sấp về phía trước. Lý Dịch bước nhanh gặp phải, bắt hắn lại cổ áo hung hăng ném xuống đất. Một chân giẫm ở Lâu Tu Bình một cái tay, đồng thời huy động chém yêu đao, xuyên qua Lâu Tu Bình một cái tay khác trưởng, đâm vào trên mặt đất. Lâu Tu Bình trong miệng tiếng kêu rên liên hồi, đau toàn thân phát run. Lâu huyện lệnh, chúng ta nói chuyện a. Lý Dịch ngữ khí băng lãnh. Lâu Tu Bình cắn răng. Họ Lý, rơi xuống trên tay ngươi, lão tử nhận thua, nếu là muốn cho ta bản thành giáo, ngươi mơ tưởng. Lý Dịch ánh mắt xem thường. Thánh giáo? Một đám ác đồ thôi. Hắn không tin loại này yêu tà tổ chức có thể có cái gì trung thành tính có thể nói. Lý Dịch mặt không biểu tình. Ngươi có thể lựa chọn không trả lời, nhưng mỗi qua một hơi, lão phu liền dùng thanh này linh binh cắt một mảnh trên người ngươi thịt. Lão phu đao pháp tạo nghệ, chắc hẳn ngươi vừa rồi cũng kiến thức qua, lão phu nhất định sẽ phiến rất mỏng rất mỏng. Lâu Tu Bình toàn thân cứng ngắc, trong mắt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi. Lý Dịch tự mình lấy ra một bình đan dược. Đây là Ích Huyết Đan, mỗi quả giá bán 10 cái điểm công hiến, đối nhục thân thể phách và khí huyết khôi phục hiệu quả tuyệt hảo. Lão phu nơi này còn lại có 20 quả, đầy đủ bảo đảm ngươi 20 ngày bất tử. Lâu Tu Bình sắc mặt trắng bệnh, lông tơ đứng đấy. Thân thể bởi vì sợ hãi mà không ngừng run rẩy. Chấn ma ti bên trong vì sao lại có như vậy hung tàn người? Tên điên. Người này nhất định là tên điên. Lâu Tu Bình tâm lý phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ. Lý Dịch ngữ khí không có tình cảm chút nào. Lão phu bắt đầu hỏi, ngươi có thể nhận biết Lý Chấn? Lâu Tu Bình nhanh chóng lục soát ký ức. A, trên tay hắn đau đớn kịch liệt truyền đến. Nguyên lai là Lý Dịch rút ra chém yêu đao. Đao quang xẹt qua Lâu Tu Bình đỉnh đầu, tóc kết nối lấy thật mỏng một tầng da đầu rơi xuống. Dù chưa thấy máu, lại đem Lâu Tu Bình bị hủ kinh hoàng kêu to. Ta không biết, ta chưa từng nghe qua cái tên này. Lý Dịch tiếp tục hỏi Lục công tử tin tức. Lâu Tu Bình cho dù đau kêu trời kêu đất, nhưng cũng biểu thị chỉ biết Lục công tử người này một chút nghe đồn mà thôi. Lục công tử, nam tính, đến từ Xương Bình phủ, đại võ sư đỉnh phong tu vi. Càng nhiều tin tức càng kẽ, như là tính danh tuổi tác liền không biết. Minh Vương giáo bên trong phải chăng có cướp đoạt người khác căn cốt thủ đoạn? Lý Dịch đột nhiên hỏi. Lâu Tu Bình đau toàn thân bắt đầu co rút, đầu đầy mồ hôi lạnh. Hắn liền vội vàng gật đầu, có. Lý Dịch ánh mắt đống nhiên lăng lệ, ai dùng qua? Lâu Tu Bình kịch liệt thở dốc. Là Lục công tử. Nghe nói hắn căn cốt tư chất vốn là phổ thông, bởi vì cướp đoạt con trai của hắn căn cốt đến trên người mình, mới khiến cho tu vi đột nhiên tăng mạnh. Lý Dịch nhíu mày, ánh mắt băng lãnh. Nói láo. Hắn rút ra chém yêu đao đâm vào Lâu Tu Bình cổ tay. Hổ dữ còn không ăn thịt con, cái nào phụ thân không mong con thành long? Chính là Huyết Nha Bang bang chủ Thịnh Đạo, vì Thịnh Thiên Vũ cũng là lo lắng hết lòng. Vì sao lại có phụ thân cướp đoạt nhi tử căn cốt sự tình? Lâu Tu Bình tiêu thảm. Ta câu câu là thật. Chỉ có chí thân huyết mạch căn cốt mới có thể thêm cỗ tự thân. Lý Dịch như bị sét đánh, chỉ cảm thấy trái tim bị một cái vô hình đại đột nhiên bắt lấy, ngực phảng phất có vạn cân như cự thạch. Thật lâu, thanh âm hắn khàn giọng nói, ngươi nói, chí thân huyết mạch. Lâu Tu Bình thở hổn hển mấy cái. Không sai, không chỉ cần phải chí thân huyết mạch, căn cốt phẩm giai còn có đặc thù yêu cầu, phù hợp tình huống cực kỳ hiếm thiếu. Bởi vậy, chính là Minh Vương giáo bên trong, cũng chỉ là Lục công tử thành công qua. Lý Dịch toàn thân căng cứng, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Chỉ có chí thân huyết mạch căn cốt mới có thể bị cắt đoạn. Cái kia Lý Hinh cùng Lý Nhuế căn cốt, hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận kết quả này. Thật lâu, Lý Dịch thanh âm mơ hồ mang theo run rẩy. Minh Vương giáo thất đại thánh, danh hào nguồn gốc từ nơi nào? Danh hào chính là giáo chủ ban tạo. Lý Dịch tâm thần bị chấn. Thất đại thánh danh hào là Minh Vương giáo giáo chủ ban thưởng. Nói cách khác, nhi tử Lý Chấn là Minh Vương giáo giáo chủ. Không có khả năng. Quá hoang đường. Lý Chấn ném nhà khí nữ cũng bất quá mới 5 năm mà thôi. Minh Vương giáo tàn phá bừa bãi đã có 10 năm gần đây. Hắn làm sao có thể là giáo chủ? Có lẽ là Minh Vương giáo giáo chủ từ Lý Chấn nơi đó biết được Tây Du Ký, mới có những này danh hào. Cái kia Lý Chấn cùng Minh Vương giáo giáo chủ lại là cái gì quan hệ? Lý Dịch thở sâu, cưỡng chế phân loạn nỗi lòng. Giáo chủ chính là vị kia Tiên Thiên Viên mãn tông sư. Tông sư đại nhân là tứ công tử, giáo chủ thần long kiến thủ bất kiến vĩ, chưa hề có người từng thấy lão nhân ra ông ta. Giáo chủ tu vi gì? Không biết. Lý Dịch lại hỏi đại lượng tin tức, ép khô hắn có thể nghĩ đến tất cả tình báo. Xuy, linh binh chém yêu đao xuyên thấu Lâu Tu Bình đầu lâu. Lý Dịch lấy xuống trên người hắn nhẫn chứa vật sau ra đường hầm, đem cửa hang một lần nữa bao trùm sau trở lại huyện lệnh phủ đệ. Hắn đi vào Lâu Tu Bình thư phòng, lấy tay tại giá sách dưới đáy mò tới một cái cơ quan. Vặn mèo sau, chỉ nghe thấy giá sách hậu chuyện ra nhỏ xíu răng rắc âm thanh. Lý Dịch rời giá sách, phát hiện trên mặt đất có đạo cửa ngầm. Hắn mở ra sau khi đi vào, hành lang không hề dài, ước chừng khoảng 5 trượng. Sau đó trở về 2 trượng vuông mật thất dưới đất. Lý Dịch ánh mắt đảo qua, chỉ thấy trên mặt đất chất đầy các loại vàng bạc tài bảo cùng vật tư vật liệu. Những tài vật này đều là Lâu Tu Bình nhiều năm qua tham nhũng được, cũng chính là trước mắt trong lồng sắt chân chính Lâu Tu Bình. Ô ô ô. Lâu Tu Bình nhìn thấy Lý Dịch về sau, hai mắt tỏa ánh sáng, kích động dãy rủa bắt đầu. Làm sao bị trói lại tay chân cùng miệng? Lý Dịch giơ lên trong tay ngân bài, sau đó vung đao chặt đứt trên người hắn xích sắt. Lâu Tu Bình thoát khốn, lập tức giật xuống ngoài miệng phong bố. Thiện nhân, hắn nhào về phía bên cạnh đã sợ đến run lẩy bẩy bốn tên thị nữ, đưa tay liền đập trở thành thịt nát. Sau đó hắn phóng tới lối ra, lại bị Lý Dịch ngăn trở. Lâu Tu Bình diện mục dữ tợn, hung tợn nhìn chằm chằm Lý Dịch, đô ý, tránh ra. Lý Dịch liếc mắt chết đi bốn tên thị nữ, thần sắc bình tĩnh nói, huyện lệnh đại nhân sau khi rời khỏi đây, như thế nào đợi trong phủ thân quyến? Lâu Tu Bình con mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói, chết, toàn bộ đều phải chết. Giả Lâu Tu Bình giả mạo hắn những năm này, thê thiếp của hắn con cái, thậm chí tôn bối đều bị yêu nhân làm bẩn. Giả huyện lệnh mỗi lần tại trước mắt hắn nói ngoa khoe khoang, đều để hắn phẫn hận ngập trời. Như thế có nhục cạnh cửa sự tình, hắn nhất định phải triệt để thanh trừ. Lý Dịch nhíu mày, Lâu Tu Bình có một vợ 19 thiếp, 82 tên tùy tùng cơ, 17 cái đợi gả chi nữ, 22 nhi tử, tôn bối 53 người. Trong phủ nha hoàn, thị nữ, tôi tớ tổng số quá ngàn. Chẳng lẽ toàn bộ giết chết? Giả mạo ngươi Minh Vương giáo yêu nhân đã chết, nhà của ngươi quyến đối giả mạo một chuyện cũng không cảm kích. Hắn những năm này cũng chưa lưu lại dòng dõi. Dựa theo chết đi giả huyện lệnh lý do thoái thác, thuật dịch dung của hắn chỉ có đại võ sư mới có thể xem đấu. Bởi vậy Lâu phủ gia quyến cũng không hiểu biết hắn bị thay thế. Lâu Tu Bình diện mục dữ tợn, ngươi để lão tử cam tâm tình nguyện làm lục ma quy, ngươi là cái thá gì? Các nàng đã ô uế, liền phải lấy cái chết tạ tội. Ngươi đã cứu ta, nên có thủ lao sẽ không thiếu ngươi, cái khác, thiếu xen vào việc của người khác. Lý Dịch trầm mặc một lát, đông nhiên nói, huyện lệnh đại nhân cùng Minh Vương giáo yêu nhân liều chết tương bác, oanh liệt hy sinh. Lâu Tu Bình thần sắc kinh ngạc, chợt sắc mặt đại biến, đang muốn có hành động, lại bị Lý Dịch một quyền nện hôn mê bất tỉnh. Minh Vương giáo yêu nhân tập sát trung công tử, Lâu đại nhân đuổi theo sau bị giết. Huyện ý Trang Chi Dũng bị tin tức này chấn tột đỉnh, hắn mang lên thành vệ quân, vội vàng đuổi tới bên tường thành. Lý Dịch hướng Trang Chí Dũng ổn quyền, thần sát tiếp nối nói, Minh Vương giáo yêu nhân đã bị lao phu chém giết, đáng tiếc Lâu huyện lệnh lập công xuất ruột, bất hạnh lọt vào ám toán, hy sinh vì nhiệm vụ. Trang Chí Dũng nhìn về phía Lâu Tu Bình thi thể, toàn thân cao thấp đều là ám khí, gần như sắp trở thành máu thịt bè bét bùn não. Mà cái kia Minh Vương giáo yêu nhân, một cánh tay bị quấy trở thành một phấn, trên đầu là một chỗ từ sau não trước xuyên qua chí mạng vết đao. Hắn đi đến Minh Vương giáo yêu nhân bên cạnh thi thể, xem xét đầu đỉnh, quả nhiên thấy được Minh Vương giáo ân ký. Trang Chí Dụ châm trước một lát sau nói, chẳng lẽ người này liền là giấu kín tại trong thành gián điệp? Lý Dịch chậm rãi gật đầu, phải là. Trang Chí Dụ lập tức dẫn mấy tên thành vệ quân theo thứ tự nhảy vào đường hầm. Chén trà nhỏ thời gian sau, bọn hắn một lần nữa chui ra đường hầm. Biểu lộ nghĩ mà sợ nói, khó trách ta các loại chưa hề phát hiện gián điệp tung tích, đúng là có ra vào thành trì mật đạo. May mắn cái kia Tẩu Hà giao Triệu Thuận chỉ lo nuôi yêu, vô ý quấy nhiễu Lâm Tuyển huyện thành, nếu không nhờ vào đó mật đạo đánh lén, hậu quả khó mà lường được. Huyện lệnh hy sinh vì nhiệm vụ, huyện ý chính là cao nhất trưởng quan. Hắn lập tức tìm đến người tài ba thợ khéo, lấy tay phủ kín đường hầm, cũng cẩn thận dò xét toàn bộ tường thành, nhìn phải chăng còn có tương tự đường hầm. Trang Chí Dũng đi vào Lý Dịch trước mặt, ánh mắt chân thành nói, đa tạ đô úy xuất thủ tương trợ, bản quan đại biểu Lâm Tuyển huyện bách tính, ở đây cảm ơn qua. Lý Dịch thần sắc như thường nói, không cần khách khí, bản chức việc phải làm thôi. Cáo biệt Trang Chí Dũng trở lại chỗ ở hắn xuất ra đánh giết giả huyện lệnh tu mạch nhận chữ vật. Thôi động khí huyết mài rơi ấn ký phía trên, xem xét bên trong tu mạch. Thật lớn. Lý Dịch đôi mắt hơi sáng. Cái này mai nhẫn chữ vật khoảng chừng hơn 100 phương không gian, là trấn ma ti ngân bài hơn 10 lần. Bên trong ngoại trừ đại lượng vàng bạc tài vật bên ngoài, nhiều nhất chính là các loại thảo dược cùng các loại đã luyện chế tốt thỏi kim loại. Hắn suy đoán những này là Minh Vương giáo hậu cần bổ cấp một bộ phận. Bất quá những này đối với hắn mà nói đều không đáng tiền. Còn chưa kịp chiếc nhẫn bản thân tới hữu dụng. Vật này có thể đeo tại trên ngón tay, ngược lại là so thân phận bài bên trên không gian chữ vật sử dụng đến dễ dàng hơn. Hắn ở bên trong tiếp tục tỉ mỉ tìm kiếm một phen sau, lấy ra hai quyển công pháp bí tịch. Một bản tên là Kinh Phong Bộ chính là huyền giai thân pháp chiến kỹ, một quyển khác tên là Thiên Huyễn Dịch Dung Thuật, cùng đại ngưng thần ý pháp cùng hóa độc kinh một dạng, đều là không bình xét cấp bậc đặc thủ loại công pháp. Chủ yếu tác dụng liền là biến hóa dung mạo, lợi dụng đối cơ bắp, làn da, xương cốt khống chế, đạt tới sửa thân cao cùng khuôn mặt hiệu quả. Giả huyện lệnh chính là thông qua môn công pháp này hiệu quả, tại phụ trợ một chút ngoại bộ dịch dung thủ đoạn, hoàn thành đối lâu tu bình giảm mạo. Có ý tứ. Lý Dịch cảm thấy thú vị. Môn công pháp này tại cần che giấu tung tích thời điểm, tác dụng vẫn là vô cùng lớn, đáng giá tu luyện. Lý Dịch sau đó nhìn về phía Kinh Phong Bộ. Đây là phẩm giai so lược ảnh bộ còn cao huyền giai thân pháp loại chiến kỹ. Tại tốc độ, lực bền bỉ, tính linh hoạt bên trên đều hơn xa lược ảnh bộ. Nhất là tại tức thì bộ phát phương diện tốc độ mặt, cơ hồ là lược ảnh bộ gấp 2. Khuyết điểm duy nhất liền là ẩn nấp tính hơi kém. Đồ tốt. Lý Dịch mắt lộ ra mừng rỡ. Huyền giai chân công trao đổi giá cả động một tí mấy chục cái đại công. Chiến kỹ so với chân công tiện nghi rất nhiều, nhưng là cũng cần dùng đại công trao đổi. Môn này thân pháp chí ít giúp hắn tiết kiệm mấy cái, thậm chí 10 cái đại công. Lý Dịch không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện thân pháp. Đây là tới hiển nhiên Vương giáo yêu nhân thân pháp, về phần tu luyện sau có thể hay không bị Minh Vương giáo nhận ra. Hán Tình không để ý vấn đề này. Lý Dịch ánh mắt u hàn, nắm đấm nắm chặt. Nhi tử Lý Chấn vấn đề, hắn chế muốn cùng Minh Vương giáo tính cái rõ ràng. Hắn hiện tại cơ bản đã xác nhận, Lý Chấn cái kia con bất hiếu còn sống. Thậm chí có khả năng hắn còn qua phi thường thoải mái. Hắn có quá nhiều vấn đề muốn tìm hắn hỏi rõ ràng. Vì sao vứt bỏ người nhà? Vì sao gia nhập Minh Vương giáo? Cùng trọng yếu nhất, vì sao muốn cướp đi hai cái nữa nhi căn cốt? Đây chính là hắn thân sinh cốt đủ. Như cấp đoạt căn cốt sau chỉ là không thể luyện võ thì cũng thôi đi, chí ít còn có thể bình thản sống hết một đời. Có thể mất đi căn cốt về sau, 2 tỷ bội tuổi thọ cũng theo đó trên diện rộng rút ngắn. Hắn làm hài tử cha ruột, làm sao nhịn cảm thấy phải đi tay. Chương 104, hồi phủ thành chương 104, hồi phủ thành cho đến ngày kế tiếp buổi chiều. Lý Dịch thành công đem Thiên Huyễn Dịch Dung thuật tu luyện đến hóa cảnh. Sở dĩ không có trước tu luyện Kinh Phong Bộ, là bởi vì huyền giai công pháp đối với thể phách cực hạn nghiền ép số lần yêu cầu càng nhiều, thời gian hao phí cũng càng dài. Lập tức đang đứng ở trong khi làm nhiệm vụ, thể phách quá nhiều lần lâm vào cực hạn trạng thái khó tránh khỏi nguy hiểm. Với lại bản thân hắn đã có hóa cảnh cấp bậc lực ảnh bộ bản thân, thân pháp cũng không phải là trước mắt vừa cần. Đi vào huyện lệnh phủ đệ tiền viện, lâu tu bình gia quyến dựng tốt linh đường, đến đây phúng biếng người nối liền không dứt, đều là Lâm Tuyển trong huyện nhân vật có mặt mũi. Ánh mắt của hắn đảo qua, lưu ý đến lâu tu bình thân quyến nhóm trên mặt mặc dù treo bi thương biểu lộ, nhưng ánh mắt cùng trong động tác lại mang theo vài phần sướng ý và giải thoát. Hắn tự nhiên minh bạch đây là cái gì nguyên nhân. Không có lâu tu bình tham nhũng kiếm tiền, lâu ra về sau lại khó duy trì dĩ vãng xa hoa lãng phí tác phong. Nhưng cũng từ giả huyện lệnh ma chảo bên trong giải thoát ra, tránh khỏi bị thật huyện lệnh diện sát vận mệnh. Lý Dịch làm bộ lên nén hương, sau đó rời đi huyện lệnh phủ đệ. Trung Bách Hán 5 người cung kính đợi ở bên ngoài, Mã Giật 5 người thì đứng ở cách đó không xa, thần sắc có chút xấu hổ. Trung công tử kế tiếp là muốn tiếp tục lịch luyện. Trung Bách Hán nhìn về phía Lý Dịch trong ánh mắt tràn đầy kính ngưỡng. Lịch luyện liền dừng ở đây đi, ta chuẩn bị về trước căn khánh, chờ đợi trưởng bối trong nhà liên quan tới mua sắm rèn luyện pháp môn trả lời chắc chắn. Lâm Thiên Duệ 4 người nhìn chăm chú một chút, đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ hưng phấn. Lý Dịch có thể tại ngũ tạng cùng vang lên cấp độ liền đối cứng đại tinh quái đỉnh phong, tất nhiên là hắn rèn luyện pháp chi công. Bọn hắn nếu là cũng có thể lấy cực phẩm luyện tạng đan rèn luyện nội phủ, không cầu hòa Lý Dịch đồng dạng cường hãn, có thể có cái 4-5 phần liền đầy đủ tại cùng thế hệ bên trong hàng đầu. Lần này lịch luyện lúc đầu chỉ là muốn tại đẳng vân trên bảng lăn lộn cái danh lệch, không nghĩ tới lại có như thế lớn thu hoạch. Lý Dịch gật đầu. Tốt. Nhiều ngày không thấy hai cái tiểu tôn nữ, trong lòng của hắn cũng có chút quan niệm. Hắn nhìn về phía cách đó không xa Mã Dật. Ngựa đô úy, lịch luyện kết thúc, lên đường hồi phủ thành. Hắn cùng đối phương cũng không có mâu thuẫn gì. Mã Giật hành vi bất quá là căn cứ vào cẩn thận cùng một thỏa, cũng là không gì đáng trách. 5 người nghe vậy trong lòng nhẹ nhàng thở ra, biểu lộ mừng rỡ đi tới. Lý Đô Úy lòng dạ rộng lớn, tại hạ bội phục. Mã Dật ổn quyền, thần sát chịu phục. Lý Dịch lạnh nhạt nói, dễ nói. Hai ngày sau, một nhóm 11 người mang theo Triệu Thuận về tới Sương Bình phủ An Khánh thành. Giao nhiệm vụ về sau, 15 cái tiểu công thành công tới tay. Đáng nhắc tới chính là, Trung Bách Hán đem tiêu diệt Triệu Thuận ban thưởng 30 cái tiểu công cũng làm cho Lý Dịch. Hắn không có cự tuyệt Trung Bách Hán mời chào. Đại thụ dưới đáy tốt hóng mát. Trung gia một môn song tông sư, đừng nói là tại Vân Châu, chính là nhìn chung toàn bộ đại càn, cũng đủ để được xưng tụng đại thụ che trời. Lý Đô Úy, nhiều nhất lại có 2 ngày, trong nhà trưởng bối hồi âm đã đến. Trung Bách Hán thần sắc vô cùng hưng phấn. Cầm tới Lý Dịch rèn luyện pháp về sau, hắn liền lập tức trở về châu cũng bắt đầu bế quan. Đại hắn xuất quan này, chính là một tiếng hót lên làm kinh người thời điểm. Lý Đô Úy, ta sẽ hướng ra ra cùng lão tử tiến cử ngươi, cho ngươi tranh cái kim bài đô úy thân phận xuống tới. Lý Dịch thần sắc giật giật. Gen thể cảnh nhận được kim bài, tại toàn bộ Vân Châu không cao hơn 5 cái. Muốn cầm tới thân này phần, so kim bài đô thống cũng còn phải gian nan, có thể thấy được hàm kim lượng. Cảm ơn Trung công tử, về sau nhưng có sai khiến, chỉ cần không phải vi phạm lương tâm đạo đức, hoặc là thường tới vô tội, lão phu nguyện hết sức giúp đỡ. Trung Bách Hán vui vẻ ra mặt. Lý Dịch đồng ý hắn lấy lòng, cũng liền mang ý nghĩa chính thức đầu nhập vào Trung gia. Có thể giao hảo dạng này một tôn chiến lược kinh khủng sát thần, đại võ sư trước đó, toàn bộ Vân Châu đệ nhất cảnh thiên tiêu, không người dám cùng hắn tranh phong. Có thể xung pha. Trung Bách Hán thái độ đối với Lý Dịch thân mật mấy phần. Lý Đô Úy, đêm nay tại hạ tại Quỳnh Minh Uyển tiễn, mong rằng Đô Úy có thể đến dự đến. Lâm Thiên Duệ cùng Tề Hoành nghe được Quỳnh Minh Uyển ba chữ, trong mắt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Đây chính là Sương Bình phủ xa hoa nhất nơi bướm hoa. Bên trong cô nương đều là song tu công pháp tinh xảo, cực thiện lấy lòng chi đạo nữ tử võ sư. Phong lưu một lần không những không có thâm hụt, ngược lại còn có tăng thêm. Liên là giá tiền phi thường cao, xa không phải bình thường võ sư có thể gánh chịu. Nhưng đối với Trung Bách Hán bọn người tới nói không coi là cái gì. Lý Dịch từ chối nhã nhặn. Công tử hảo ý tâm lĩnh, nhưng lão phu đối với cái này không có hứng thú, lại trong nhà còn có tôn nữ cần làm bạn, liền không đi sát phong cảnh. Năm người biểu lộ ngoài ý muốn. Lý Dịch đều có cháu gái. Trung Bách Hán tiếp nối nói, Lý Đô Uy đã là phải bồi tôn nữ, vậy ta liền không bắt buộc. Cùng năm người phân biệt sau, Lý Dịch đầu tiên là đem hổ yêu ra lông bán ra 600 điểm cống hiến. Sau đó đem trong nhận chứa đồ vật tư cũng toàn bộ xử lý cho Trấn Ma Ti, lại thu hoạch được 1000 điểm cống hiến. Bây giờ hắn điểm cống hiến đã đi tới 2,380 điểm. Triệu quản sự, nhưng có so ích huyết đan tốt hơn rèn thể cảnh đan dược. Ích huyết đan mỗi quả 100 lạng bạc dòng, đã là rèn thể cảnh bên trong đỉnh tiêm đan dược. Nhưng hắn cảm thấy dược hiệu còn có thể mạnh hơn, thân thể của hắn chịu được. Triệu quản sự thần sắc cung kính. Về Đô Úy đại nhân, so ích huyết đan hiệu quả mạnh hơn cũng chỉ có Xích Dương đan, chính là rèn thể cảnh bên trong lĩnh bổ tu vi hiệu quả đan dược mạnh nhất. Hiện tại có thể trao đổi. Có thể, nhưng giá cả lại quý. Mỗi khoảng cần 50 điểm cống hiến. Lý Dịch ánh mắt hơi ngạc nhiên. Mặc dù hắn hiện tại không thiếu điểm cống hiến, nhưng 500 lượng bạc một viên đan dược là thật vượt ra khỏi hắn nhận biết. Cho ta trao đổi 40 khỏa. Triệu quản sự sửng sốt một chút, thần sắc có chút xấu hổ. Xích Dương đan bình thường có rất ít người trao đổi, bởi vì đan dược này phần lớn là võ sư đến thử đột phá đại võ sư lúc mới bỏ được đến trao đổi sử dụng. Hắn không nghĩ tới Lý Dịch thế mà duy nhất một lần trao đổi nhiều như vậy. Đô Úy đại nhân, tồn kho Xích Dương đan chỉ có 10 khỏa, nếu như ngài cần càng nhiều, có thể đặt trước. Lý Dịch nói, tồn kho 10 khỏa trước cho ta đi, còn lại 30 khỏa làm xong ta tới lấy. Tốt. Triệu quản sự nhẹ nhàng thở ra. Cho từ Lý Dịch công lao bài bên trên vẽ rơi mất 2000 điểm công hiến. Lão phu đã luyện thành ngũ tạng cùng văng lên, trước mắt chuẩn bị nếm thử dưỡng sinh sắc thế, xin hỏi nhưng có tương đối cường đại đỉnh phong đại tinh quái tương quan nhiệm vụ. Triệu quản sự đột nhiên ngẩng đầu, biểu lộ chấn kinh. Về khoảng cách lần vị này Đô Úy trao đổi cực phẩm tâm hỏa đan, cũng bất quá mới 10 ngày qua mà thôi. Hắn vậy mà liền luyện thành ngũ tạng cùng văng lên. Triệu quản sự trợn mắt hốt hoồm. Đô Úy đại nhân chuẩn bị dùng truyền thống pháp môn từ ngộ sinh sát thế. Lý Dịch gật đầu. Cho nên lão phu chuẩn bị thông qua cùng đại tinh quái chém giết đến nuôi thế. Triệu quản sự con mắt đăm đăm. Đây là hắn lần đầu đụng phải dùng truyền thống pháp môn tăng lên. Nhất làm cho hắn kinh ngạc là, vị này Lý Đô Úy lại còn muốn vượt biên khiêu chiến. Đỉnh phong đại tinh quái, thế nhưng là so với nhân loại nửa bước đại võ sư mạnh hơn nhiều. Đô Úy đại nhân, dựa theo ngài thuyết pháp, ngài trước mắt là ngũ tạng cùng bang lên cấp độ, ngài xác định ngài muốn chém giết. Đỉnh phong đại tinh quái. Lý Dịch gật đầu khẳng định. Triệu quản sự thở sâu, trầm ngâm một lát sau, thăm dò tính nói, Đô Úy đại nhân, ngài nhìn, nếu không trước nếm thử Khốn Yêu Tháp về sau, rồi quyết định phải chăng đi tiêu diệt. Chương 105, dạy người chương 105, dạy người Lý Dịch sinh lòng hiếu kỳ, Khốn Yêu Tháp là vật gì? Triệu quản sự giải thích nói, chắc hẳn đại nhân cũng biết dưỡng sinh sát thế có hai loại biện pháp, một là thân hợp bảo thú bản nguyên tinh phách, hai là chiến dưỡng sinh giết chi thế. Khốn Yêu Tháp chính là Trấn Ma Ti dùng để ma luyện nội tráng võ sư nuôi thế chi dụng. Nói đến đây, Triệu quản sự có chút chần chờ sau tiếp tục nói, chỉ là cái này chiến nuôi biện pháp quá mức nguy hiểm, lại đối võ sư ngộ tính yêu cầu cực cao, bây giờ cơ hồ đã không có võ sư sẽ chọn dùng cái này biện pháp. Bởi vậy Khốn Yêu Tháp bây giờ đã trở thành tinh quái nuôi chi địa, tạm thời không dùng được tinh quái liền sẽ đưa lên đến nơi đây. Lý Dịch hỏi, đều là thực lực gì cấp độ yêu vật? Đều là đại tinh quái viên mãn cấp độ, hung uy vô cùng, cái này đại tinh quái bởi vì trên người có thể dùng chi tài mới có thể bị nuôi. Lão phu cần như thế nào mới có thể tiến vào Khốn Yêu Tháp? Triệu quản sự cười nói, đây là Trấn Ma Ti nội trắng võ sư vốn là có đãi ngộ, nếu là Đô Úy đại nhân có nhu cầu, tại hạ có thể trực tiếp là Đô Úy xin. Là Lao Phu xin a. Chậm nhất nhưng tại sau 5 ngày xin xuống tới, đô úy đại nhân có thể tự mình an bài một cái sau 5 ngày thích hợp thời gian. Lý Dịch nhíu mày, vì sao cần thời gian dài như thế? Triệu quản sự giải thích nói, cảm ngộ đại tinh quái hung uy có chút nguy hiểm, bởi vậy cần mời được đại võ sư đến đây thưởng thức tọa trấn, tránh cho ngoại ý muốn nổi lên. Lý Dịch nghĩ nghĩ sau nói, vậy liền định tại 10 ngày sau a. Rời đi trấn Ma Ti tổng bộ về đến trong nhà lúc, đã là qua giờ tuất. Nhụy Nhụy, mau tới ăn cơm đi. Phòng trong vang lên Lý Hinh thanh âm. Lý Nhụy béo lùn chắc địch thân thể đứng trước trong sân đi cái cọc. Nghe được tỷ tỷ thanh âm sau, nàng linh hoạt một cái xoay giải tán đi thung công. Tới rồi. Tròn vo thân thể chạy hướng vào phía trong phòng. Lý Dịch nhãn tình sáng lên, mắt lộ ra mừng rỡ. Mấy ngày không thấy, tiểu gia hỏa cường thân quyền thung công luyện không tệ a, thế mà đã là điện cơ cửa thứ nhất mở gần cốt. Lý Hinh cho muội muội dọn xong bữa, ngẩng đầu nhìn thấy gia gia cười tủm tỉm gương mặt, lập tức lại hỉ. Gia gia, nàng chạy ra. Lý Nhụy kinh hỉ quay đầu, quả nhiên thấy được thân ảnh quen thuộc. Hai cái tiểu gia hỏa đều lao đến, bổ nhào vào gia gia trong ngực. Lý Nhụy miệng nhỏ một xẹp, cái mũi chua chua, thanh âm có chút nước nở nói, "Nhụy Nhụy rất nhớ ngươi." Lý Dịch cười ha hả vuốt vuốt tiểu tôn nữ đầu. Gia gia cũng nhớ ngươi nhóm. Hắn gặp tiểu tôn nữ hốc mắt đỏ lên, trêu chọc nói, "Lớn như vậy còn khóc cái mũi." Lý Nhụy khuôn mặt đỏ lên, xấu hổ đem đầu chôn đến gia gia trong ngực. Lý Hinh hỏi đội, "Gia gia đợi lát nữa, ta lại đi làm nhiều điểm đồ ăn." Lý Dịch cười ha ha một tiếng, "Không cần, gia gia không đói bụng." Sau đó, hắn ngồi tại bên cạnh bàn, một lần cười khanh khách nhìn xem hai cái tôn nữ ăn cơm, một lần hỏi thăm học đường sự tình. Đại tôn nữ y thuật tiến bộ rất nhanh, học đường lao sư có nhiều khích lệ. Về phần tiểu tôn nữ, Lý Hinh hung hăng trừng nàng một chút, đối Lý Dịch nói, "Gia gia, ngươi là không biết nhuế nhuế tại trong học đường đã làm gì." Lý Nhuế giật mình, để đũa xuống đi vào bên cạnh tỷ tỷ, duỗi ra tiểu bàn tay đi che tỷ tỷ miệng, đội la lên, "Tỷ, ngươi đừng cho gia gia nói." Lý Hinh vóc dáng cao hơn, đầu đố néo liền tránh đi. Lý Dịch hứng thú, cười ha hả nói, "Nhuế nhuế là xông cái gì họa?" Lý Hinh khẽ nói, "Nàng nha, chạy tới dạy người ta võ học khóa học sinh quyền pháp, lừa người ta ăn vặt thức ăn." Lý Nhuế đại xấu hổ, khí dậm chân sáng giọng, "Tỷ." Nàng bận bịu đối Lý Dịch nói, "Gia gia, mới không phải tỷ tỷ nói như vậy, là bọn hắn chủ động tìm tới ta muốn học ta mới giáo." Chợt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đối tỷ tỷ nói, "Người ta bằng bản sự lựa, ta dạy bọn hắn quyền pháp, bọn hắn cho thủ lao là hẳn là." Lý Hinh chống nạnh, bày ra uy nghiêm của tỷ tỷ, "Ngươi đây là nhiễu loạn người ta điện cơ võ học tu luyện tiến trình. Trước không nói học đường phải chăng hỏi đến, những cái kia đều là trấn Ma Ti võ sư gia quyến, nếu là nhà bọn họ người truy cứu bắt đầu, ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm sao? Ngươi bây giờ là có thể dạy gần quốc quan, cái kia phía sau cửa thứ hai, cửa thứ ba đâu?" Gia gia nói, "Chúng ta hiện tại tạm thời nuôi không giận nổi máu, đến cửa thứ tư ngươi làm sao bây giờ? Ngươi đây không phải cho gia gia gây phiền phải a?" Lý Nhuế nghe được khả năng cho gia gia gây phiền toái, lập tức hù dọa, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lý Dịch nhìn xem hai tay chống nạnh, một bộ mạnh mẽ tiểu đại nhân bộ dáng đại tôn nữ, không khỏi mỉm cười. Hắn lôi kéo tiểu tôn nữ đến trước mặt, ngữ khí ôn hòa nói, "Cho gia gia nói thật, là ngươi chủ động đi giáo, vẫn là bọn hắn chủ động tìm tới ngươi?" Lý Nhuế hốc mắt từng đỏ, biểu lộ ủy khuất nói, "Bọn hắn trước mắng ta cùng tỷ tỷ nhà quê, ta không để ý, bọn hắn lại hướng ta ném bùn, ta giận ném đi trở về. Sau đó bọn hắn liền lên đến động thủ đánh ta, ta cho bọn hắn toàn đánh ngã, bọn hắn ngày thứ hai liền đến cầu ta dạy bọn hắn quyền pháp. Ta cảm thấy bọn hắn tùy tiện khi dễ người, không phải người tốt, liền không có đồng ý, bọn hắn cầm ăn vặt thức ăn tới." Lý Hinh sắc mặt biến hóa, mang tương muội muội kéo đến trước người, kinh ngạc nói, "Ngươi cùng người đánh nhau, có hay không chỗ nào thụ thương?" Lý Nhuế khuôn mặt từng đỏ, thẹn nói, "Không có, không bị thương." Lý Hinh giận trách, "Ta nói ngươi cái kia thiên làm sao đẩy người bùn, ngươi làm sao không cho ta nói thật?" Tiểu nha đầu ánh mắt có chút trốn tránh, "Nói thế nào? Nói cho người ta máu mũi đánh tới a." "Ra ra, ta biết sai, về sau không dạy bọn hắn." Lý Dịch ánh mắt lấp lóe, "Tiểu tôn nữ dạy người quyền pháp việc này, nàng còn nhỏ tuổi, không bằng tỷ tỷ nghĩ chu toàn. Nhưng chung quy chỉ là tiểu hài ở giữa chơi đùa thôi, không phải cái đại sự gì. Chỉ là Lý Nhuế tuổi còn nhỏ, có thể đánh phục một đám trấn Ma Ti võ sư dòng dõi, điểm ấy ngược lại là đưa tới chú ý của hắn." Lý Dịch méo méo nàng thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, "Dạy liền dạy, đánh cũng liền đánh, ngươi không làm sai cái gì, không cần để ở trong lòng. Nhưng tỷ tỷ nói cũng đúng, các ngươi trước mắt tạm thời còn không cách nào nuôi xuất khí máu, đến cửa thứ tư dạy thế nào? Với lại võ đạo điện cơ có học đường giáo viên an bài dạy bảo, ngươi bao biện làm thay, giáo viên khó tránh khỏi sinh lòng không vui, nếu là đến tiếp sau tận lực làm khó dễ ngươi làm sao bây giờ? Cho nên à, chúng ta gặp được sự tình đến sau này nghĩ thêm đến, có chút phiền phức sự tình có thể tránh khỏi liền tận lực tránh cho." Tiểu nha đầu liên tục gật đầu nói, "Ra ra, ta hiểu được." Lý Dịch vuốt vuốt đầu của nàng. Sau đó đối Lý Hinh nói, "Hinh Hinh à, nhà ta hiện tại dư giả, ngươi cùng muội muội muốn ăn cái gì liền mở rộng ăn, không cần tiết kiệm." Lý Nhuế ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, "Thật đắt." "Tạ ơn ra ra." Lý Hinh bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng là không phải nàng không nỡ, chủ yếu là lo lắng muội muội không có tiết chế. Tiếp tục béo xuống dưới có thể tốt như vậy. Nữ hải tử vẫn là muốn chú ý hạ thân đoạn. Bất quá đã ra ra mới nói, về sau liền do lấy muội muội a đợi nàng cùng mình một dạng lại lớn mấy tuổi liền biết chú ý hai tỷ muội cơm nước xong xuôi. Lý Dịch dẫn Lý Nhuế đi vào trong viện. "Nhuế Nhuế, ra ra cùng ngươi phá chiêu quyền pháp, ngươi lớn bao nhiêu khí lực bản sự đều dùng đi ra tốt không?" Chương 106, đại công đến chương 106, đại công đến tiểu nha đầu ý chí chiến đấu sục sôi. "Tốt." Nàng cũng muốn cho ra ra biểu hiện ra tu luyện thành quả. "A." Tiểu Bàn Nha đầu ra dáng hét lớn một tiếng, huy quyền xông về Lý Dịch, một quyền đảo hướng ra ra bụng. Lý Dịch mỉm cười, một tay ngăn trở. Tiểu Nha đầu phân quyền bằng eo, song quyền hoành đánh tới hướng Lý Dịch bên hông. Ra quyền ở giữa lại có chút hổ sinh phong hương vị. Không sai. Lý Dịch ánh mắt mừng rỡ, liên tục gật đầu. Tiểu Gia Hỏa quyền chiêu bên trong không chỉ có mỏ tới một tia chân truyền khiếu môn, với lại đối địch ra chiêu lúc lại còn có thể khấu chặt khiếu môn. Nộ tính vượt xa Trọng Sơn võ quán Du Vũ Hãn. Hai người chiêu hủy đi quyền hơn 50 hiệp về sau, Tiểu Gia Hỏa rốt cục kiệt lực, đặt mông đôn mà ngồi dưới đất, đầu đầy mồ hôi. "Gia gia, ta quyền pháp thế nào?" Nàng biểu lộ mong đợi hỏi. Lý Dịch mắt lộ ra khen ngợi, giơ ngón tay cái lên nói, "Không hổ là gia gia tôn nữ, cường thân quyền luyện rất tuyệt, về sau không ngừng cố gắng." Hắn đi vào Lý Nhuế bên người, đưa tay méo méo nàng cánh tay nhỏ bắt chân. "Cái này thể phách." Lý Dịch trong mắt lấp lóe kinh hỉ. Lý Nhuế tuổi còn nhỏ, bất quá mới mở gân cốt tu vi, thể phách cường độ vậy mà đã có thể so với cửa thứ hai nội tức trưởng kỳ ẩn dưỡng cấp bậc. Khó trách sức chịu đựng kinh người, có thể chống đỡ hạ hơn 50 cái hiệp. Cho dù là lấy hắn hiện tại ánh mắt xem ra, cũng đủ để được xưng tụng một câu thiên phú dị bẩm. Nhưng hắn nghĩ lại liền nghĩ đến con bất hiếu Lý Chấn, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Lúc này, đại tôn nữ tẩy xong bát đi ra phòng bếp. Lý Dịch hướng nàng ngoắc, "Hinh Hinh tới, ra ra kiểm nghiệm hạ võ học của ngươi tình huống tu luyện." Lý Hinh theo lời đi vào trong sân, bày ra tư thế về sau, lấy cường thân quyền công hướng Lý Dịch. Đại tôn nữ tu vi so tiểu tôn nữ cao hơn một chút. Nàng không chỉ có mở gân cốt, trong cơ thể đã có một chút nội tức manh mối. Lý Dịch tính ra lại có mấy tháng thời gian, hẳn là có thể bước vào cửa thứ hai. Lý Hinh quyền pháp phong cách cùng Lý Nhuế không giống nhau. Tiểu tôn nữ quyền pháp đại khai đại hợp, có chút phong khoáng, mà đại tôn nữ quyền pháp quỷ quyệt hay thay đổi, tinh thông tính toán, nộ tính bên trên cùng muội muội tương xứng. Lý Hinh cùng ra ra phá chiêu nhanh 70 cái hiệp sau năng lực tiệt. Lý Dịch cũng dò xét hạ nàng thể phách, cùng Lý Nhuế không khác nhau chút nào. Đợi đại tôn nữ dẫn muội muội đi nấu nước tắm rửa, Lý Dịch về đến phòng, sắc mặt tâm trầm. Hai cái tôn nữ cho dù đã mất đi võ đạo căn cốt, riêng là thể phách thiên phú đều như thế hàng đầu. Có thể tưởng tượng hai cái tiểu gia hỏa căn cốt không mất lúc, tư chất mạnh bao nhiêu. Con bất hiếu đến tột cùng là khi nào cùng Minh Vương giáo nhiễm cùng một chỗ. Hắn cướp đi hai đứa bé căn cốt, đến tột cùng là mình ý nguyện, vẫn là bị người mê hoặc. Lý Dịch thần sắc âm tình bất định. Thật lâu, hắn thở dài ra một hơi. Vô luận là Lý Chấn ý nguyện của mình, vẫn là bị người mê hoặc đều không trọng yếu. Hắn đã làm ra bực này cầm thú hành vi, liền muốn tiếp nhận đại giới. Lý Dịch cúi đầu nhìn mình song quyền. Ném nhà con rơi cố nhiên bất hiếu, hắn có thể làm không có sinh qua đứa con trai này. Có thể đoạt đi hai cái tôn nữ căn cốt, không thể tha thứ. Hắn cái này làm cha, cần hảo hảo cùng Lý Chấn tính cả tính toán. Suy nghĩ tung bay. Một lát sau, Lý Dịch dứt bỏ trong đầu tạp niệm, xuất ra kinh phong bộ bắt đầu tu luyện bắt đầu. Sau 5 ngày, tất cả xích dương đan hao hết, kinh phong bộ rốt cục tăng lên tới hóa cảnh. Hắn thành công lĩnh ngộ ra bệnh kinh phong chân ý, không hổ là huyền giai thân pháp. Lý Dịch thần sắc kinh hỉ. Bệnh kinh phong chân ý phía dưới, hắn có thể tiêu hao khí huyết thông gió ngự không, cự ly ngắn phi hành khoảng 30 trượng. Chớ xem thường cái này 30 trượng khoảng cách, nhiều khi có tác dụng lớn chỗ. Tiếp lấy, hắn lại lấy bệnh kinh phong chân ý tối thể phách cường độ lại tăng lên một đoạn. Bây giờ hoang cổ cực ý thể chân công, tại bạo phá, lượng ảnh, cuồng phong, bệnh kinh phong tứ đại chân ý rèn luyện ra trì hạn. Cho đến thể phách cường độ tăng phúc đã đi tới cực kỳ khủng bố tình trạng. Lý Đô Úy, bên ngoài viện vang lên trung bách hãn thanh âm. Lý Dịch khai môn, liền nhìn thấy 5 người đứng ở ngoài cửa. Vào nói lời nói a. 5 người khẽ không người. Quấy giày Đô Úy, đi vào phòng khách. 5 người biểu lộ đều là mang theo vẻ hưng phấn. Trung bách hãn kích động nói, Lý Đô Úy, trưởng bối trong nhà đã đồng ý dùng hai cái đại công đội rèn luyện pháp môn. Lâm Thiên Duệ bốn người cùng nhau nói, chúng ta trưởng bối cũng đồng ý. 5 người sau đó các lấy ra hai cái tinh xảo công lao bài đặt lên bàn, ánh mắt rạng rỡ nhìn về phía Lý Dịch. Lý Dịch tín niệm khẽ nhúc nhích, trên tay xuất hiện 5 sách bí tịch. Đây là hắn trong 5 ngày này tu luyện lúc rảnh rỗi làm ra. Đem pháp môn giao cho 5 người về sau, hắn ngự khí nghiêm túc mấy phần, cần nhắc nhở chư vị, phương pháp này thích hợp lão phu, nhưng không nhất định thích hợp các ngươi. Lão phu đề nghị các ngươi chớ có tùy ý tu luyện, trước cho trưởng bối trong nhà nhìn qua sau lại làm quyết định. 5 người hoan thiên địa vui, liên tục gật đầu. Cần tuân đô úy dạy bảo. Chúng ta lập tức liền muốn trở về châu đều tấn thăng nội tráng, Đô úy đại nhân, hữu duyên gặp lại. Trung bách hãng trước khi đi lưu thêm chỉ chốc lát. Lý Đô úy, ngươi kim bài Đô úy thân phận, gia gia của ta đã đồng ý, Xương Bình phủ trấn ma thiên tướng ít ngày nữa liền sẽ trao tặng ngươi kim bài. Nhận được kim bài về sau, liền có được lớn nhất độ tự do, có ta trung gia tiến tuổi, chính là đô thống cùng thiên tướng cũng không có người có thể kiểm chế ngươi. Lý Dịch chắp tay nói, lão phu cảm ơn công tử. Trung bách hãng cười nói, Đô úy về sau nếu là có hứng thú, ngược lại là có thể cân nhắc đến châu đều nhu sự, tại hạ cung nên đại giá. Lý Dịch gật đầu, lão phu sẽ xem xét. Hiện tại hắn mặc dù y nguyên cùng cảnh vô địch, nhưng dù sao chỉ là võ sư, nếu thật đi châu đều, khó tránh khỏi sẽ cuốn vào không cần thiết phân tranh. Đợi cho tấn thăng đại võ sư sau lại đi vậy không muộn. Trung bách hắn 5 người sau khi đi, Lý Dịch thu hồi 10 cái đại công, đi vào trấn Ma Ti phủ thành tổng bộ công giải. Lão phu phải lớn công sổ ghi chép. Triệu quản sự run lên. Lý Dịch mặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ là đệ nhất cảnh võ sư mà thôi. Chỗ nào lấy được đại công? Hắn nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là lấy ra sổ ghi chép. Lý Dịch lật lên xem đến. Hắn chân công không thiếu, ngược lại là có thể đem chiến kỹ phẩm giai tăng lên. Phẩm giai càng cao chiến kỹ, chân ý cũng càng cường đại. Hắn hiện tại cần chính là một môn có thể phát huy ra hắn cường hành thể phách và khí huyết binh khí loại chiến kỹ. Phá không quyền có thể tỷ lệ phần trăm đề cao đối lực quyền giá trị, xem như có thể phát huy ra hắn nhục thân cận chiến chém giết năng lực. Nhưng binh khí chiến kỹ cuồng phong đao pháp cũng có chút không thích hợp, cũng không phải là uy lực không đủ mạnh. Môn này đao pháp thi triển ra mặc dù có thể mang theo cuồng phong chi thế, lại đã luyện được chân ý tại hắn cường hành khí huyết cùng thể phách ra chỉ dưới, đệ nhất cảnh bên trong cũng gần như vô địch. Nhưng Lý Dịch cảm thấy vẫn còn có chút quá nhanh nhẹn linh hoạt nhẹ nhàng, cũng không đem hắn thể phách ưu điểm phát huy ra. Hắn đối môn này đao pháp cho chiến lực tăng phúc hạn mức cao nhất không hài lòng lắm. Đọc qua sổ ghi chép đi vào binh khí chiến kỹ bộ phận, Lý Dịch phát hiện tuyệt đại bộ phận đều là kiếm, đao một loại chiến kỹ. Đương nhiên, hắn tại một môn thương pháp trước dừng lại. Bá Vương thương địa giai chiến kỹ, trao đổi cần 10 cái đại công. Lý Dịch hai mắt sáng lên, nhìn về phía thương pháp giới thiệu. Bá Vương thương thuộc về lực lượng hình thương pháp, giảng cứu lấy lực phá xảo, đại khai đại hợp, khí thế bằng bạc. Cần chí ít 400 cân linh thiết thương. Lý Dịch nhìn thấy giới thiệu nâng lên cùng điều kiện, nhíu mày. Môn công pháp này vô luận tu luyện vẫn là đối địch, đều cần linh thiết đại thương bản thân. Hắn cũng không phải lo lắng 400 cân vung bất động, mà là 10 cái đại công đều đổi chiến kỹ, còn lại tiểu công không biết có thể hay không đủ làm một thanh linh thiết thương đi ra. Nếu chỉ là đơn thuần lấy có thể gánh chịu khí huyết linh đúc bằng sắt tạo đại thương, hẳn là không đến mức quá đắt. Vừa nghĩ đến đây, Lý Dịch đối Triệu quản sự nói, lão phu muốn trao đổi môn này Bá Vương thương. Nói xong đem 10 cái đại công bảng hiệu ném đến trên mặt bàn. Triệu quản sự đang chờ hỏi thăm phải chăng có đầy đủ đại công, nhìn thấy bảng hiệu sau con mắt đều trừng thẳng. Có thể tại đệ nhất cảnh võ sư liền thu hoạch được đại công thực sự quá hiếm thấy, chí ít hắn làm quản sự nhiều năm như vậy là không có đủ phải. Nhưng vị này Lý Đô bí thế mà xuất thủ liền là 10 cái đại công, hù chết cá nhân. Mặc dù nghi hoặc đối phương đại công là nơi nào tới, nhưng Triệu quản sự là người thông minh, không nên hỏi không hỏi. Đô bí đại nhân chờ một lát. Một lát sau, Triệu quản sự đem Bá Vương thương công pháp lấy ra ngoài. Lý Dịch nhận lấy công pháp, chỉ vào sổ ghi chép bên trên giới thiệu dò hỏi, lão phu cần một thanh chí ít nặng 400 cân linh thiết thương, cũng không đặc thù công hiệu yêu cầu, chỉ cần là linh đúc bằng sắt tạo là được, định giá nhiều thiếu công lao. Triệu quản sự tiếp nhận sổ ghi chép tinh tế nhìn xuống sau nói, linh binh rèn đúc hao phí khá lớn, nếu không có đặc thù yêu cầu, giá cả ngược lại cũng không đắt lắm. Nếu là rẻ nhất hắc huyền sắt, một cái tiểu công có thể mua 10 cân. Lý Dịch ánh mắt ngoài ý muốn, không ngờ tới linh sắt như thế tiện nghi. Triệu quản sự nhìn mặt mà nói chuyện, nói bổ sung, hắc huyền tuy là linh sắt, nhưng không có chút nào bất kỳ đặc thù công hiệu. Duy nhất ưu điểm chính là tương đối cứng rắn, rèn đúc linh binh lúc phần lớn dùng nó làm ngọn nguồn thôi. Lý Dịch gật đầu nói, lão phu trao đổi 500 cân hắc huyền đúc bằng sắt tạo một cây đại thương, rèn đúc phí nhiều thiếu, lúc nào có thể lấy? Triệu quản sự nói, phí tổn 3 cái tiểu công, nhưng 500 cân linh sắt mức tương đối lớn, tốn thời gian sẽ khá dài, chí ít cần 5 ngày mới có thể rèn đúc thành công. Lý Dịch thanh toán cho Triệu quản sự 53 cái tiểu công. Trong lòng may mắn mình không có cự tuyệt Trung Bách Han đưa cho hắn 30 cái tiểu công. Tổng cộng 61 cái tiểu công, trước mắt chỉ còn lại có 8 cái. Khoảng cách Khốn Yêu Tháp chém giết nuôi thế ngày còn có 5 ngày, ngược lại là có thể lại tu luyện một môn chiến kỹ chân ý đi ra. Lý Dịch trong lòng suy nghĩ, sau đó dùng 5 cái tiểu công trao đổi một môn linh giai thối pháp vô ảnh chân. Dựa theo hoang cổ cực ý thể bên trong nội dung nói rõ, bình thường võ sư thể phách cực hạn là 4 môn chân lý võ đạo thối thể. Nhưng hắn có hoàn mỹ thể phách kim ngân ngọc cốt, còn cần 3 phần bách thảo luyện thể dịch, thêm nữa hoàn mỹ cấp ngũ tạng rèn luyện. Hẳn là có thể dùng nhiều rèn luyện mấy đạo chân ý lấy đi lúc trước hẹn trước luyện chế 30 mai xích dương đan về đến trong nhà. Lý Dịch bắt đầu vô ảnh chân tu luyện. Sau 4 ngày, không nghĩ tới thối pháp còn có thể đối thân pháp có thừa cầm hiệu quả, thân pháp cũng có thể phản hồi tăng lên thối pháp uy lực. Lý Dịch mắt lộ ra vui mừng, lấy vô ảnh chân ý thi triển vô ảnh chân về sau, vậy mà thu hoạch niềm vui ngoài ý muốn. Ta thể phách đã rèn luyện 5 môn chân lý võ đạo, nhưng cũng không đến cực hạn. Lý Dịch ánh mắt lấp lóe, 5 môn chân lý võ đạo rèn luyện phía dưới thể phách đã đến gần vô hạn mạnh nhất thánh giai công pháp. Nếu như lại rèn luyện mấy đạo chân ý, há không có thể đạt tới thánh giai công pháp tiêu chuẩn, thậm chí siêu việt thánh giai. Như thế cường hãn thể phách, một khi tấn thăng đại võ sư, sinh ra khí huyết linh tính, không dám nghĩ nên khủng bố đến mức nào. Lý Dịch nắm chặt nắm đấm, cảm xúc bành trướng. Hắn đã tự tin tại đệ nhất cảnh bên trong vô địch, nhưng không đủ. Tương lai đệ nhị cảnh, thậm chí cả cảnh giới cao hơn, hắn cũng muốn vô địch. Hô, thở dài một hơi, Lý Dịch đè xuống kích động nỗi lòng, sau đó đi tới trấn Ma Ti phụ thành tổng bộ. Lão phu Lý Dịch, đến đây thụ lĩnh đô úy kim bài. Trong tổng bộ một tên quản sự sau khi nghe lập tức giật mình, nhịn không được dò xét Lý Dịch. Vị này liền là mấy ngày gần đây thanh danh truyền khắp toàn bộ phủ thành vị kia tân tấn kim bài đô úy. Nghe nói bắt sống một tên nửa bước đại võ sư, còn giết một đầu đỉnh phong đại tinh quái, hung uy hiển hách. Kim bài chính là Vân Châu trấn ma tướng, Tiên Tiên tông sư Trung nhận tự mình phong tứ, lập tức đã đưa đến phủ thành. Quản sự không người, chất lên tiếu dung. Nguyên lai là Lý Đô úy, Thiên tướng đại nhân đã hạ dặn dò, ngài nếu là tới, có thể trực tiếp đi Thiên tướng đại nhân công phòng. Đô úy đại nhân xin mời đi theo ta. Quản sự tại phía trước dẫn đường. Một lát sau, đi vào một chỗ tinh xảo trong sân. Quản sự nhỏ giọng nói, Lý Đô úy, nơi này chính là Sương Bình phủ 3 vị thiên tướng thứ nhất, Giang Khang Giang đại nhân nơi làm việc, ngài chờ một lát, ta đi thông báo. Hắn vừa nhấc chân, tiểu viện công phòng bên trong liền truyền ra thanh âm. Lý Đô úy, vào đi. Quản sự dừng bước lại, dùng ánh mắt ra hiệu Lý Dịch đi vào. Lý Dịch thần sắc không thay đổi, cất bước đi vào công phòng, gặp được Sương Bình phủ trấn ma thiên tướng Giang Khang. Hạ quan Lý Dịch, gặp qua Giang đại nhân. Giang Khang bề ngoài là cái chừng 40 tuổi trung niên nhân. Hắn tinh tế dò xét Lý Dịch một phen sau nói, tư liệu nói ngươi 10 năm trước, tuổi gần 50 mới bắt đầu luyện võ. Lý Dịch, vâng. Đây đều là có thể thẩm tra đến tư liệu, không phải bí mật gì. Giang Khang mắt lộ ra thưởng thức. Thời gian 10 năm trèo lên kim sách, 3 tháng không đến đi vào tráng, có tiến thuật tuyệt nghệ mang theo, càng luyện ra kim ngân ngọc cốt, này có tại nhưng thành đạt mượn, lao phu trăm năm khó gặp. Lý Dịch khẽ không người. Thiên tướng đại nhân quá khen rồi. Giang Khang ánh mắt lóe lên vẻ tiếc hận. Người này bối cảnh sạch sẽ, nếu là hắn có thể trước thời gian phát hiện, có lẽ có thể thu nhập dưới trướng. Đáng tiếc bây giờ người này đã vào trung gia môn mái hiên nhà, liền không tốt chiêu mộ. Hắn bỗng nhiên cười bắt đầu, gen thể võ sư thọ tuổi hai giáp, ngươi bây giờ bất quá mới tuổi tác gần nửa, chính là đang tuổi phơi phới, tương lai chưa chắc không có tấn thăng đạt đến thể cơ hội. Đại võ sư thọ tuổi bốn giáp, ngươi nếu có thể tại trăm tuổi trước tấn thăng, thậm chí còn có thể được xưng tụng một câu tuổi trẻ tài cao. Lý Dịch, ta đại nhân thúc giục, hạ quan định làm cần cù hăm hở tiến lên. Giang Khang xuất ra một viên kim bài, lấy xảo kình ném về Lý Dịch. Đây là cấp trên bao tiền thưởng, nhìn ngươi sau này có thể bảo hộ nhiều người hơn tộc Lê dân. Lý Dịch hạ thấp người nói, hạ quan ghi nhớ tại tâm. Hai người một phen công thức hóa khách sáo về sau, Lý Dịch cáo lui khỏi công phòng, rời đi trấn ma thi phủ thành tổng bộ. Lý Dịch đứng tại trên đường cái, nhìn qua công giải đại môn nhíu mày. Giang Khang, trong miệng hắn thì thảo, mắt lộ ra nghi hoặc. Vừa rồi tiếp xúc ngắn ngủi bên trong, linh giác của hắn từ công phòng bên trong ngắn ngủi cảm nhận được một tia như có như không quỷ dị khí tức. Chương 107, Khốn yêu tháp chương 107, Khốn yêu tháp hắn từ cái này một tia khí tức bên trong cảm nhận được âm lãnh cùng bạo ngược. Trấn ma ti võ sư phần lớn tu luyện đều là đường hoàng chính phái công pháp, hiếm có người sẽ tu luyện lệnh quỷ quyệt võ học. Giống như loại này âm u càng là thiếu chi là thiếu. Nhưng Giang Khang ở ngoài mặt lại là cho hắn lấy uy hoàng cảm giác. So sánh với đối phương triển lộ ra ấm áp chính phái, Lý Dịch càng tin tưởng mình linh giác cảm giác. Trong lòng của hắn nhiều hơn mấy phần cảnh giác, đối vị này trấn ma thiên tướng âm thầm để ý về đến trong nhà. Hắn từ kim bài trong chứa vật không gian lấy ra đại biểu kim bài đô ý quan phục. Chính là một bộ màu đen văn võ tay áo, vai phải cùng ngực áo giáp khu vực chính là một đầu linh sắc trạm khắc văn, nghe răng gầm thét tam mục kim yêu. Lý Dịch tí niệm khẽ nhúc đích, khí huyết tràn vào trong khải giáp. Hắn bên ngoài thân lập tức tuôn ra một tầng màu đỏ khí huyết ngưng tụ hộ thuẫn. Thế mà còn là một bộ loại hình phòng ngự linh giáp. Lý Dịch đưa tay đụng đụng hộ thuẫn, cảm giác xuống cường độ sau lập tức lộ ra biểu tình thất vọng. Linh giáp khó khăn lắm có thể bảo vệ tốt tương đương với triệu thuẫn nuôi đầu kia hổ yêu một quyền mà thôi. Kém xa mình thể phách phòng ngự cường hãn. Bộ này linh giáp với mình mà nói, đơn thuần liền là trang trí. Bất quá bán tướng ngược lại là thật không tệ, tơ vàng từng sợi, có chút uy vũ bá khí. Lý Dịch chỉnh thể coi như hài lòng. Trấn Ma Ti, học đường. Lý Dịch đi vào học đường cổng. Phụ trách thủ vệ võ sư đang muốn ngăn cản, lại thấy được Lý Dịch mặc tam mục kim bưu văn võ tay áo. Kim bài đô úy. Võ sư thần sắc hoảng sợ. Vực này đại nhân vật như thế nào đến học đường? Hắn vội vàng tiến lên hành lễ, đi trước gặp qua đô úy đại nhân. Lý Dịch khẽ gật đầu. Thủ vệ võ sư cẩn thận từng ly từng tí hỏi, xin hỏi đại nhân tới đây cần làm chuyện gì? Lý Dịch lạnh nhạt nói, lão phu tôn nữ ở đây đến trường, hôm nay tới đây là vì đứng ngoài quan sát hạ hai cái nha đầu học tập tình huống, nhìn nàng một cái nhóm nhưng có nghiêm túc nghe tiên sinh giảng bài. Phải chăng có nghịch ngợm gây sự hành vi? Lão phu có thể bảo. Thủ vệ võ sư bộ nói, từ không gì không thể, đại nhân chỉ cần đăng ký thân phận, liền có thể đi vào tham quan. Lý Dịch đem kim bài đưa tới. Thủ vệ cẩn thận tiếp nhận, xác nhận Lý Dịch thân phận về sau, ánh mắt của hắn kinh ngạc. Đúng là Xương Bình phủ quê hương kim bài đô úy, hắn thế mà chưa lấy được phong thanh. Đăng ký tốt thân phận về sau, thủ vệ trả về kim bài. Còn xin đại nhân trong trước, không được quấy rầy đến giảng bài tiến trình. Lý Dịch gật đầu, lão phu minh bạch. Nói xong liền bước vào học đường. Toàn bộ học đường quy mô khá lớn. Bên trong đi học hài đồng số lượng ước chừng gần ngàn. Lý Dịch đầu tiên tìm được đại tôn nữ Lý Hinh lớp học. Chỉ gặp nàng ngồi ngay ngắn ở hàng thứ nhất chính giữa, tập trung tinh thần nghe tiên sinh giảng giải điện tịch. Hắn cũng không kinh động lớp học học sinh. Ngược lại là giảng bài giáo viên trước tiên phát hiện Lý Dịch. Kim bài đô úy. Giáo viên tiên sinh mở to hai mắt nhìn. Nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, giảng bài thanh âm lớn mấy phần. Qua trọn vẹn một phút thời gian, giáo viên tiên sinh gặp Lý Dịch vẫn chưa rời đi. Thần sắc không khỏi khẩn trương mấy phần. Hắn cho lớp học học sinh ném ra ngoài cái vấn đề, để bọn hắn suy tư giải pháp. Mình thì đứng dậy bước nhanh đi vào Lý Dịch bên người. Tại hạ cầu thiếu hoa, gặp qua đô úy đại nhân. Xin hỏi đại nhân, thế nhưng là tại hạ giảng bài nội dung không đủ chỗ. Lý Dịch chậm rãi lắc đầu. Tiên sinh hiểu lầm, lão phu chỉ là muốn hiểu rõ hai cái tôn nữ học tập tình huống mà thôi, bởi vậy đến đây thưởng thức một hai. Giáo viên nhẹ nhàng thở ra. Lập tức hắn thăm dò tính hỏi, đô úy đại nhân tôn nữ là vị nào tiểu thư? Lý Hinh. Giáo viên kinh hỉ. Không nghĩ tới mình đắc ý nhất học sinh, đúng là kim bài đô úy tôn nữ. Thần sắc hắn phấn chấn, chợt đem Lý Hinh học tập tình huống kỹ càng cáo chi. Trong lúc nói chuyện mọi người tán thưởng. Đô úy đại nhân, Hinh tiểu thư chính là tại hạ nhiều năm dạy học bên trong gặp được thông tuệ nhất nữ hoa. Nàng ý đạo thiên phú kinh người, nếu là tương lai có thể tấn thăng võ sư, nhất định có thể trở thành một vị đan đạo thánh thủ. Lý Dịch trong mắt lộ ra vẻ vui thích. Nghe được người khác khen cháu gái của mình, so khen hắn mình đều cao hứng. Bái biệt vị tiên sinh này sau, Lý Dịch đi tới tiểu tôn nữ Lý Nhuế lớp học. Nàng và tỷ tỷ Lý Hinh liền là hoàn toàn khác biệt đãi ngộ. Toàn bộ trong lớp học 30 danh học sinh, nàng ngồi bên phải bên cạnh nhất trong góc. Lúc này đang tại nghiêm túc vùi đầu viết. Chỗ ngồi của nàng xung quanh trống ra một mảng lớn, tựa hồ những học sinh khác đều tại trốn tránh nàng. Lần này bởi vì Lý Dịch đứng yên góc độ vấn đề, giảng bài giáo viên cũng không phát hiện hắn. Thế là Lý Dịch đổi cái phương vị, hướng phía giáo viên vẫy vẫy tay. Cái kia giảng bài giáo viên khỏe mắt liếc qua phát hiện Lý Dịch tồn tại. Nhìn thấy đối phương thân mang tam mục kim bưu văn võ tay áo, sắc mặt hắn đột biến, liên tục không ngừng rời đi lớp học đi vào Lý Dịch trước mặt. Bái kiến đô úy đại nhân. Lý Dịch trực tiệt làm nói, lão phu tôn nữ Lý Nhuế ra sao tình huống? Tại sao lại đơn độc tại nơi hẻo lánh? Giáo viên trong lòng cuồng loạn. Cái kia táo bạo nha đầu ra ra đúng là kim bài đô úy. Hắn âm thầm kêu khổ. Cái kia tiểu bản đôn thật sự là hại của mình. Phạm Lan nàng thụ khi dễ thời điểm, đem tự mình ra ra đô úy thân phận tuân ra đến, cũng không trở thành bây giờ bị những học sinh khác cô lập. Giáo viên lau mồ hôi lạnh, miễn cưỡng cười nói, đại nhân chớ nên hiểu lầm, để Nhuế tiểu thư tại vị trí kia là vì bảo hộ những học sinh khác. Lý Dịch nhíu mày. Ngươi ý tứ, lão phu tôn nữ khi dễ người khác? Không phải vậy, là những học sinh khác thường đi trêu chọc Nhuế tiểu thư, lại cứ nàng là cái không chịu ăn thiệt thòi chịu thua tính tình, thêm nữa khí lực đủ, thiện đánh nhau, bởi vậy thỉnh thoảng có học sinh bị nàng đánh khóc. Giáo viên cười khăn nói, 6-7 tuổi, nhất là nghịch ngợm gây sự, nhớ ăn không nhớ đánh, Nhuế tiểu thư lại cũng không phạm sai lầm, tại hạ cũng đành phải ra hạ sách này. Nghe được Lý Nhuế cũng không ăn thiệt thòi. Lý Dịch trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Ngươi xử lý không có vấn đề, lão phu không có ý kiến. Giáo viên nhẹ nhàng thở ra. Có thể tại đệ nhất cảnh nhận được kim bài, tương lai có tương đối lớn xác suất tấn thăng đại võ sư, bậc này võ sư ngàn bạn không thể đắc tội. Lý Dịch ngữ khí lạnh mấy phần, lão phu tới đây cũng không phải là để ngươi cho nàng đặc thù chiếu cố, làm đến thưởng phạt phân minh, xử lý sự việc công bằng liền có thể. Giáo viên liền vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, tại hạ nhất định ghi nhớ. Ban đêm, hai cái tiểu tôn nữ thật vui vẻ về đến nhà. Lý Dịch cũng không nói cho hai người mình đi qua học đường. Chỉ cần giáo viên có thể làm được công bằng công chính, cũng là không cần lo lắng hai người bọn họ nhận khi dễ. Ngày thứ hai, đang nhìn hai cái tôn nữ ngồi lên học đường xe ngựa sau, Lý Dịch đi tới trấn Ma Ti Khôn Yêu Tháp. Nói là tháp kỳ thực là thâm nhập dưới đất địa quật. Khôn Yêu Tháp tổng cộng có tầng 20, 10 vị trí đầu tầng 8, mỗi tầng đều nghỉ lại lấy năm đầu đỉnh phong đại tinh quái. Nghe nói cuối cùng hai tầng là chuyên môn dùng cho giam giữ đại yêu. Nhưng trước mắt cũng không đại yêu thụ áp, chỉ giam giữ hai đầu đại tinh quái đỉnh phong hi hữu dị chủng yêu ma, thực lực phi thường tương đại. Khôn Yêu Tháp cực kỳ kiên cố. Bị đầu nhập trong đó yêu ma cho dù là đột phá đến đại yêu, cũng vô pháp thoát khốn. Bởi vậy nơi này phụ trách trông coi đều là chút lui ra tới lao niên võ sư, xem như cái dưỡng lao chức quan nhà tản. Trấn Ma Ti một vị tuổi trẻ quản sự dẫn Lý Dịch đi vào Khôn Yêu Tháp lối vào quảng trường. Lúc này vào đông nắng ấm mới lên, hơn 20 cái đầu hoa mắt trắng, gập cong lưng quổng, khí huyết suy bại lao niên võ sư đang nằm trên ghế tiêu thực phơi nắng. Quản sự tiến lên phía trước nói, vị nào là bành quản sự? Một tên lao đầu độc nhãn lao giả đứng lên nói, là ta, chuyện gì? Tuổi trẻ quản sự nhường ra thân, hiện ra phía sau Lý Dịch. Vị này là đến đây mượn nhờ yêu ma hung uy dưỡng sinh sát thế Lý Đô Úy, mời bành quản sự mở tháp. Lời này vừa nói ra, phơi nắng lao vũ sư nhóm đều là mở ra đục ngầu hai mắt, kinh ngạc nhìn về phía Lý Dịch. Khi thấy Lý Dịch khuôn mặt cùng bọn hắn đồng dạng dán mỗi lúc, đám người biểu lộ cổ quái bắt đầu. Tiểu lão đệ, người lớn như vậy tuổi tác, vì sao không tuyển chọn dung luyện bảo thú bản nguyên? Khôn Yêu Tháp bên trong yêu vật cũng không phải hàng thông thường, đều là thân có dị chủng huyết mạch cường đại yêu loại, thực lực viễn siêu bình thường đỉnh phong đại tinh quái, giết người chi thịnh đáng sợ chi cực, đừng đến lúc đó sinh sát thế không có nuôi đi ra, ngược lại tâm cảnh bị hao tổn. Bảo thú bản nguyên bất quá 30 cái tiểu công thôi, dùng nhiều cái mấy năm liền có thể gom gót, chớ vì tiết kiệm một chút công lao đả thương mình, bình thường ngoại thương còn tốt, nếu là liên lụy căn cơ liền được không bù mất. Vành quản sự độc nhãn đánh giá Lý Dịch một phen sau trầm giọng nói, chớ có đánh giá cao thực lực của mình cùng nội tính, chiến dưỡng sinh sát thế nếu là tùy tiện đạt thành, biện pháp này cũng sẽ không bị đào thải. Lý Dịch ôm quyền nói, cảm ơn chư vị lo lắng, lão phu muốn thử một lần. Một đám lão vũ sư thấy hắn như thế đầu sắt, đều lắc lắc đầu một lần nữa nằm xuống. Khuyên cũng quên, còn muốn đi tự mình chuốc lấy cực khổ, liền trách không được người khác. Bành quản sự hỏi, tùy hành giám hộ đại võ sư khi nào đến? Tuổi trẻ quản sự nói, ước chừng 2 phút đồng hồ. Bành quản sự gật gật đầu không nói nữa, quay đầu đi đến Khôn Yêu Tháp trước cổng chính, chuẩn bị khai môn. 3 khắc đồng hồ qua đi, nhưng không thấy đại võ sư thân ảnh. Lý Dịch nhíu mày. Tuổi trẻ quản sự vội nói, đô úy đại nhân an tâm chớ đợi, cho ta đi Phan đại nhân trong phủ hỏi thăm. Nói xong liền bước nhanh rời đi. Sau nửa canh giờ, tuổi trẻ quản sự thần sắc lúng túng trở về. Đô úy đại nhân, Phan đô thống 3 ngày trước bế quan, muốn sau 3 tháng mới xuất quan. Lý Dịch biểu lộ bình tĩnh nói, tiến vào Khôn Yêu Tháp, nhất định phải có đại võ sư thưởng thức tòa trấn. Tuổi trẻ quản sự sửng sốt một chút. Cũng là, không phải nhất định phải, chỉ là cùng đại tinh quái quá trình chiến đấu vô cùng nguy hiểm, cho nên cần mời động đại võ sư tòa trấn, tránh cho ngoại ý muốn nổi lên. Lý Dịch nói, vậy liền không cần đại võ sư đến, ta tử tiến tháp chính là. Tuổi trẻ quản sự nghẹn họng nhìn chân chối. Không cần đại võ sư tòa trấn, xảy ra ngoại ý muốn làm sao bây giờ? Cái khác lúc đầu đã nằm xuống lão niên võ sư nhóm một lần nữa ngồi dậy đến, thần sắc kinh ngạc nhìn về phía Lý Dịch. Tuổi trẻ võ sư vội vàng khuyên đủ, Lý Đô Úy, Khôn Yêu Tháp bên trong yêu vật đều là dị chủng huyết mạch, cực kỳ cứng hãn, ty chức vẫn là đề nghị các loại Phan đô thống xuất quan đi, hoặc là một lần nữa xin một tên khác đại võ sư đến đây bảo vệ. Tấn thăng đại sự, không cần nóng lòng nhất thời. Lý Dịch lạnh nhạt nói, không cần. Nói xong đứng dậy đi hướng Khôn Yêu Tháp cửa vào. Ban quản sự đã nghe đến hai người đối thoại. Đợi Lý Dịch đi vào phía sau người, biểu lộ ngưng trọng hỏi, ngươi khẳng định muốn lẻ loi một mình đi vào? Lý Dịch gật đầu. Ban quản sự không nói nữa, lấy ra chìa khóa mở ra nặng nề cửa sắt. Hô. Một cỗ âm lãnh phong nhào tới trước mặt. Lý Dịch thần sắc không thay đổi, cất bước đi vào. Chạm mặt tới chính là chiều rộng 2 trượng, lan tràn hướng dưới mặt đất cầu thang, trên vách tường lóe lên yếu ớt đèn trong. Đi qua trọn vẹn 100 trượng cầu thang về sau, Lý Dịch đặt chân thật thả sàn nhà, đi vào một cái to lớn ảm đạm không gian. Mùi tanh tưởi mùi thối, cùng yêu vật đặc hữu gây mùi yêu khí tràn ngập trong không khí. Hống hống hống. Một đạo trầm muộn tiếng giống vang lên, nhưng lập tức liền bị mặt khác càng thêm hung ác tiếng giống đè tới. Lập tức lại có càng thêm ngang ngược thú giống không cam lòng yếu thế vang lên. Qua trong giây lát, toàn bộ tầng thứ nhất trong không gian liền bị đinh thai nhức góc yêu vật tiếng giống chiếm cứ. Lý Dịch thần sắc như thường, phối hợp linh giác dương mắt đảo qua bốn phía, phát hiện đây là một cái cao 10 trượng, rộng 100 trượng cự đại ma huyệt. Đại địa huyệt lại từ 5 cái nhỏ địa huyệt tạo thành. Mỗi cái nhỏ địa huyệt bên trong lấy xiềng xích trói buộc chặt một đầu hình thể to lớn yêu vật. Như cách hắn vài chục trượng bên ngoài cái thứ nhất nhỏ địa huyệt bên trong, liền trói buộc một đầu thần cao 3 trượng to lớn hắc hùng. Cùng bình thường hắc hùng khác biệt chính là, này đầu gấu đỉnh lại mọc ra một chi độc giác. Bụng nó vị trí có một cái đã khép lại to lớn vết sẹo, đó là lấy mật gấu địa phương. Này hùng yêu hung ác nhìn chằm chằm Lý Dịch, quanh thân khí thế vô cùng cuồng bạo. Bằng vào mắt thường liền có thể nhìn ra, hùng yêu thực lực so Triệu Thuận Môi đầu kia hổ yêu mạnh hơn một mảng lớn. Hùng yêu huy động xích sắt, cười gần nói, nhân loại rất rưởi, ngươi hùng gia gia thức ăn đâu? Lão tử muốn ăn thịt người, nữ nhân, đồng tử. Như lại cho những cái kia không có tư vị người tới, lão tử liền dùng yêu khí dơ bẩn mật. Lý Dịch ánh mắt đột nhiên lạnh. Ngươi mới vừa nói, trấn ma ti đưa người cho ngươi ăn. Hùng yêu nghe vậy, trong mắt đi lòng vòng. Cười thầm, nhân loại, chẳng lẽ lại ngươi không phải trấn ma ti người? Lúc này, nơi xa một đạo khắc bén nhọn thanh âm vang lên, trấn ma ti võ sư giết yêu nuôi yêu lấy tài liệu sự tình thiên hạ đều biết, chẳng lẽ ngươi cho rằng bọn hắn bắt yêu giam giữ là vì trừng phạt chúng ta sao? Lý Dịch nhìn lại, người nói chuyện là một đầu nằm rạp trên mặt đất to lớn cá sấu. Gia gia ta ngạc nước mắt so sánh giá cả linh bảo, ăn mấy người tính là gì? Lý Dịch sắc mặt âm trầm xuống, bị các ngươi ăn hết những người kia, là lai lịch thế nào? Hùng yêu trong miệng phát ra bén nhọn tiếng cười, lập tức cái khác 4 đầu yêu vật cũng nghe răng cười bắt đầu. Bọn chúng đều là sống không biết bao nhiêu năm lão yêu. Từ Lý Dịch câu nói đầu tiên lối ra, bọn chúng liền cảm giác bén nhạy đến đây người cùng dĩ vãng tiến đến trấn ma ti võ sư có vẻ lấy khác biệt. Trấn ma ti bên trong lại còn có không tiếp thụ được dùng người uy yêu võ sư, quả nhiên là hiếm lạ, khó được tiến đến cái có chút việc vui. Tự nhiên muốn trêu đùa một phen. Nếu như nói cho ngươi, chúng ta ăn đều là tội phạm, nô lệ, yêu tả người, ngươi tin không? Nói chuyện chính là một đầu rõ ràng trâu. Nó nhàn nhã vung lấy 3 đầu hỏa hồng cái đuôi, hùng điêu liếm môi, trong mắt lộ ra vẻ say mê. Ngươi hùng gia gia ta ở chỗ này còn ăn vào qua hài đồng đâu? Đáng tiếc chỉ có mỗi nửa năm lấy mật lúc, bọn hắn để tránh ảnh hưởng mật phẩm chất, mới có thể để lão tử ăn một bữa. Nó nhìn về phía bên kia đang tại ngủ đông cự mãng, ánh mắt hâm mộ nói, là sông long giá hỏa này mật so lão tử ra nhanh, mỗi tháng đều có thể ăn vào 2 đồng. Khi đang nói chuyện, hùng yêu gặp Lý Dịch bỏ đi nửa người trên quần áo, nó trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Kim ngân ngọc cốt, nhân loại lao đầu, ngươi thể phách rèn luyện cũng không tệ. Nếu ngươi không phải đến đưa thức ăn, lập tức cũng không đến lấy tài liệu thời gian, ngươi tiến đến làm cái gì? Lý Dịch mặt không biểu tình, chậm rãi đi hướng hùng yêu. Lấy các ngươi cái chết, dưỡng lao phu sinh sát chi thế. Chương 108, tự dưỡng sinh sát thế. Chương 108, tự dưỡng sinh sát thế. Thanh âm của hắn tại toàn bộ địa huyệt quanh quẩn. Gấu, châu, ngạc ba yêu cùng nhau ngơ ngẩn. Bọn chúng có nghĩ qua người này tới đây đông đảo lý do, duy chỉ có không ngờ rằng người này lại là đến như thế. Ha ha ha. Ba yêu cùng nhau cười to bắt đầu. Tiếng cười chấn huyệt đỉnh cho bụi tuôn rơi xuống. Trong lúc ngủ mơ đại mãng mở 2 mắt ra, chậm rãi truyền ra đến tiểu huyệt động biên giới. Âm lanh mắt rắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Dịch. Trong mắt tránh lộ ý trào phúng. Ba ba ba. Vỗ tay thanh âm vang lên. Một đầu lão viên vỗ tay từ địa huyệt chỗ sâu đi ra. Nó vướt mở buông xuống trước mắt màu trắng trường mi. Thanh âm giản mua vang lên, nhân loại, ngươi có biết chúng ta là như thế nào thân rơi vào này? Lý Dịch mặt không biểu tình. Đối lão viên vấn đề cũng không cảm thấy hứng thú. Vô luận các ngươi là như thế nào bị đến Khôn Yêu Tháp, hôm nay đều phải chết. Hùng yêu sau khi cười xong, diện mục đống nhiên trở nên dữ tợn đáng sợ. Lão tử là bị đại võ sư chụp tới, chỉ có đại võ sư mới có thể thắng qua chúng ta. Ngươi chỉ là đệ nhất cảnh rèn thể võ sư, lại vọng lợi dụng chúng ta cho ngươi nuôi thế, đơn giản muốn chết. Nó nhìn chằm chằm Lý Dịch, trong mắt hung quang nở rộ. Tới, mau tới đây. Hùng gia gia xé xuống ngươi, lại đem ngươi từng ngụm nuốt vào. Khi đang nói chuyện, nó miệng xuôi theo chỗ tràn ra màu trắng nước bọt, đói khát vô cùng bộ dáng để cho người ta nhìn đến sợ hãi. Lý Dịch bước chân không ngừng, đã đi tới khoảng cách hùng yêu 10 trượng trong vòng. Hắn cảm thụ được đối phương tản ra hung uy, mày nhăn lại. Liền cái này, vẫn như cũng không đủ hùng, cũng không đủ ác. Hắn nuôi thế chi pháp cơ hồ không có bất kỳ cái gì ba động. Là những yêu vật này quá yếu, vẫn là ta quá mạnh. Lý Dịch trong lòng mang cái nghi vấn này, đi tới hùng yêu trước mặt. Nhân loại ngu xuẩn. Hùng yêu huy động to lớn móng vuốt, hướng phía Lý Dịch hung hăng vỗ xuống. Bành! Nó to lớn móng vuốt bị Lý Dịch cánh tay tùy tiện ngăn lại. Hùng yêu ngây ngẩn cả người. Nó một chảo này bên trên lực đạo sao mà kinh khủng, cho dù là chân ý uy cấp bậc nửa bước đại võ sư, chúng vào cũng không chết cũng tàn phế. Tên nhân loại này lao đầu vậy mà có thể bằng vào nhục thể nhẹ nhõm đó lấy. Mặt khác 5 đầu dị chủng đại tinh quái cùng nhau nhẹ a âm thanh. Người này có gì đó quái lạ. Lý Dịch ngữ khí lạnh nhạt, dùng sức. Hùng yêu giận tím mặt. Chỉ là nhân loại rèn thể võ sư, con kiến hôi kẻ yếu, dám xem thường mình. Nó lông tóc nổ tung, cơ bắp trông kéo căng. điều động toàn thân khổng lồ yêu lực cùng thể phách lực lượng, lần nữa một trường hung hăng vỗ xuống. Chết! Hùng yêu gầm thét. Bành! Gấu trảo nện ở Lý Dịch trên cánh tay, kinh lực yêu khí bốn phía bay ra, tại mặt đất nhấc lên của phòng, thổi lên mảng lớn khói bụi. Lý Dịch lần nữa lấy tay cánh tay nhẹ nhõm ngăn trở, hắn khẽ gật đầu, lại hung chút. Hùng yêu hai mắt đỏ bừng, trong miệng chu lên liên tục, song trảo điên cuồng vỗ xuống, lại đều bị Lý Dịch lấy một tay nhẹ nhõm ngăn trở. Giống! Hùng yêu thu chiêu, cực tốc lui lại hai trượng, biểu lộ kinh nghi bất định. Đánh người đều không khí lực, còn nói là yêu ma. Lý Dịch ngữ khí khinh thường. Mặt khác bốn đầu yêu vật thì con ngươi đột nhiên rụt lại. Bọn chúng đều là sống nhiều năm đại tinh quái, tự nhiên có thể nhìn ra người này không tầm thường. Hùng yêu lúc này sớm mất mới phách lối khí diễm. Nó trong mắt vô cùng kiên kỵ, ngữ khí phát run nói, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lý Dịch biểu lộ bình tĩnh. Ta chỉ muốn đánh chết các vị, hoặc là bị các vị đánh chết. Hắn nhìn về phía Hùng yêu ánh mắt tựa như đối đãi một đoàn tử vật. Ý tứ không cần nói cũng biết. Ngươi nếu là lại không liều mạng, vậy coi như phải chết. Hùng yêu thần sắc kinh hoàng bắt đầu. Ngươi đến cùng là ai? Vũ Tạng cùng vang lên rèn thể võ sư, không có khả năng mạnh như vậy. Ngươi che giấu thực lực, ngươi căn bản muốn không cần nuôi sinh sát thế. Lý Dịch trong lòng khẽ nhúc nhích. Võ sư vì sao cần phải mượn hung thú yêu ma sinh sát chi khí nuôi thế? Bởi vì tuyệt đại đa số võ sư so sánh với hung thú cùng yêu ma, bọn hắn hung ý thiếu, sát ý yếu. Nhưng nếu như tự thân giết người chi khí liền đầy đủ nồng đậm, thậm chí che lại yêu ma, có thể hay không nuôi xuất sinh sát thế đến? Nghĩ tới đây, Lý Dịch cả người khí chất đột nhiên cải biến. Hắn quyết định không còn cảm giác yêu vật giết người chi khí, ngược lại bắt đầu ngưng tụ tự thân sát ý yêu vật cảm giác nhạy cảm. Năm đầu đại tinh quái lập tức đã nhận ra Lý Dịch khí thế biến hóa. Lý Dịch ánh mắt u hàn, sát ý tràn ngập, trừng trừng nhìn chằm chằm Hùng yêu. Ngươi không được qua đây. Hùng yêu cảm thấy bị một cỗ thấu triệt nội tâm to lớn sát ý bao phủ, toàn thân nó phát lạnh, vô ý thức hướng về sau tối lui. Lý Dịch động, hắn ở trần, hướng phía Hùng yêu đánh tới. Nhân loại, thật cho là ngươi Hùng gia gia dễ khi dễ. Hùng yêu tự biết trốn không thoát, lúc này phẫn nộ gào thét, vận khởi lực lượng toàn thân cùng yêu lực tiến lên đón. Bành bành bành, cả hai quyền đến thịt chém giết bắt đầu. Sát ý, sát ý. Lý Dịch trong lòng mặc niệm, một quyền đánh vào Hùng yêu trên đùi, đau đớn kịch liệt để Hùng yêu trong miệng phát ra tiếng kêu thảm. Nó lập tức hung tính đại phát, giơ lên tay gấu hung hăng đập vào Lý Dịch vai cái cổ chỗ. Nhưng mà lực lượng khổng lồ hạ, đối phương cùng người không việc gì một dạng. Nó một cái khác gấu chảo, xẹt qua Lý Dịch eo, mà ở móng của nó đụng vào đối phương làn da nháy mắt, phản phất đống nhiên lâm vào sền sệt trong vũng bùn. Đại lượng hùng hồn khí huyết tràn ngập tại tính bền dẻo lại cứng rắn 10 phần trong da. Lợi chảo xẹt qua về sau, thậm chí ngay cả một tia vết cắt đều không có lưu lại. Thật mạnh phòng ngự. Hùng yêu bị hù vãi cả linh hồn. Lúc này, Lý Dịch nắm đấm lần nữa đập tới. Hắn không ngưng tụ khí huyết, cũng không sử dụng chiến kỹ, chỉ dùng thuần túy nhất thể phách lực lượng, nguyên thủy lại thô bạo vật lộn. Giang giác. Số quyền phía dưới, Hùng yêu đùi lại bị đập vỡ xương cốt. Ngao. Hùng yêu kêu thảm, nó càng phát ra cuồng bạo, gần như mất lý trí. Nó bản năng tính cúi đầu, há miệng cắn Lý Dịch đầu lâu, điên cuồng xé rách bắt đầu. Hùng yêu lực cắn cực kỳ khủng bố. Nếu là bình thường võ sư, đầu sớm đã vỡ ra. Nhưng Lý Dịch đến đầu tựa như là đoàn kiên cố linh sắt. Nhưng bằng Hùng yêu như thế nào cắn xé, cũng bèn bèn chỉ để lại mấy cái dấu, ngay cả da cũng không phá vỡ. Lý Dịch tín niệm chuyên chú, suy nghĩ tập trung. Trong lòng chỉ muốn như thế nào ngưng tụ sát ý, hắn từng quyền nện ở Hùng yêu trên thân. Cảm thấy đầu bị cắn, hắn nô ra hai tay bắt lấy Hùng yêu trên dưới quai hàm, cánh tay phát lực, đột nhiên giao thoa. Giang giác. Hùng yêu miệng rộng bị sinh sinh tách ra bị trợ cướp. Nó đau tiếng kêu rên liên hồi. Lúc này từ bỏ cùng Lý Dịch vật lộn, quay đầu liền nhảy ra 10 trượng. Dầm dầm. Xích sắt bị kéo căng thẳng tắp. Lý Dịch mặt không thay đổi đi đến xích sắt bên cạnh, đưa tay bắt lấy xích sắt, đem Hùng yêu thân thể cao lớn kéo nướng mình. Hùng yêu biểu lộ vô cùng hoảng sợ, hợp lực dãy rủa bắt đầu. Hình thể cao tới 3 trượng nó, vậy mà tại khí lực bên trên bị Lý Dịch hoàn toàn áp chế. Nó thân thể cao lớn không bị khống chế bị kéo hướng Lý Dịch. Sợ hãi tử vong bao phủ thể xác tinh thần. Nhân loại, ngươi không thể giết ta. Hùng yêu triệt để sợ, thân thể kịch liệt dãy rủa bắt đầu. Cùng loạn gào thét. Ta là chính là trấn ma ti nuôi dưỡng dược dụng chi yêu, gan của ta nước công hiệu thần dị, luyện đan làm thuốc đều là hiếm thấy chi chân. Ngươi như giết ta, ngươi tất bị hỏi tội, cấp trên trách phạt, ngươi gánh không được. Nhưng mà Lý Dịch lúc này đã chuyên chú vào ngưng tụ tự thân sát ý đối với nó lời nói mắt điếc tai ngơ. Chính là hắn có thể nghe thấy, cũng không sẽ để ý tới. Rất nhanh, Hùng yêu bị kéo đến Lý Dịch trước mặt. Hắn một cước giẫm ở xiềng xích, bắt lấy Hùng yêu ra lông, một quyền tiếp lấy một quyền đập xuống. Hùng yêu bi phẫn kêu đau. Người trước mắt không đánh nổi cắn không tương tổn, càng không nhìn uy hiếp của hắn, để nó không có bất kỳ biện pháp nào. Quá hoan uổng. Nó kêu đau kêu thảm một tiếng yếu qua một tiếng, chấm dãi không một tiếng động. Tên điên, tên điên. Lao viên các loại bốn đầu yêu vật mắt lộ ra hoảng sợ. Bọn chúng trợn mắt nhìn xem Hùng yêu bị một quyền tiếp lấy một quyền chậm rãi để chết. Tiểu chết này, đơn giản liền là cực hình. Lý Dịch từ máu thịt be bét Hùng yêu trong thi thể đứng người lên. Trên thân sát ý nồng nặc ngưng tụ, nhiếp nhân tâm phách. Không đủ. Lý Dịch quay đầu chạy về phía Ngạc yêu địa huyệt. Ngươi không được qua đây. Ngạc yêu dọa đến hồn phi phách tán, kêu sợ hãi bắt đầu. Ta răng nhọn sắc bén thắng qua linh minh, ngươi dám tới, ta cắn chết ngươi. Hắc thái tuế không gây thương tổn ngươi, ta có thể. Lý Dịch cao cao nhảy lên, lăng không dương quyền rơi đập. Ngạc yêu mắt lộ ra ngoan lệ, mở ra tràn đầy răng nhọn huyết buồn đại khẩu, hung hăng cắn lấy Lý Dịch trên lưng. Lý Dịch quanh thân khí huyết phun trào, lấy cực kỳ kinh khủng lực đạo vặn bẹo thân thể. Rầm rầm, ngạc yêu răng lại bị Lý Dịch thân thể quấy đoạn. Trên trăm cái răng rơi xuống mặt đất, phát ra đinh đinh đương đương giòn vang. Lý Dịch dương quyền nện ở ngạc yêu hàm trên, đau nó thẳng vung đầu, vô ý thức buông lỏng ra miệng rộng. Ngạc yêu kéo lấy cằm của mình, quay thân dùng côn sắt giống như cái đuôi quét ngang mà đến. Ba, Lý Dịch hai tay bắt ngạc yêu cái đuôi lớn. A, trong miệng hắn hét lớn một tiếng, hai tay cơ bắp cầu trống, lấy vô thượng cự lực đem ngạc yêu từ dưới đất vung mạnh bắt đầu. Vâng. Ngạc yêu thân thể cao lớn bị Lý Dịch hung hăng đập xuống đất, to lớn lực va đập đạo để ngạc yêu hai mắt biến thành màu đen, mắt nổi đom đóm. Nhưng vẫn chưa xong, Lý Dịch tiếp tục vung lên, đánh tới hướng mặt đất. Ngắn ngủi không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, ngạc yêu liền bị đập quanh thân lân phiến vỡ vụn, thất khiếu chảy máu. Tiếng vang ầm ầm bên trong, bên cạnh một cái khác nhỏ điệu huyệt, bàn vào trong đó đại mãng phảng phất từ ngạc yêu thân bên trên thấy được vận mệnh của mình. Nó thân thể cao lớn nóng nảy dãy rủa bắt đầu. Đồng nhiên, một cái cường tráng thân thể đứng tại nhỏ lối vào điệu huyệt. Rõ ràng thân cao không đủ 6 thước, nhưng rơi vào đại mãng trong mắt lại cao như sơn nhạc. Lý Dịch lạnh lùng nhìn xem đại mãng, trên người sát ý càng phát ra nồng đậm. Ta có độc, ngươi tiến đến liền bị hạ độc chết. Đại mãng thất kinh, mở ra miệng rộng điên cuồng phun ra xương độc. Lý Dịch vọt thẳng tiến xương độc, nhảy đến đại mãng trên thân thể, giơ lên nắm đấm liền mở đệm. Đại mãng đau toàn thân run rẩy. Nó không còn phun ra xương độc, mà là trực tiếp đem nọc độc phun đến Lý Dịch trên thân. Xì xì xì. Nọc độc nhanh chóng ăn mòn Lý Dịch làn da, lộ ra đỏ thẫm huyết đủ. Đại mãng thần sắc vui mừng. Nọc độc hữu hiệu. Nhưng sau một khắc, Lý Dịch trên thân tinh lực nhất chuyển, bị ăn mòn làn da khôi phục nhanh chóng. Đập chết đại mãng hậu vận chuyển hóa độc kinh đem hút vào thể nội độc tố luyện hóa. Sau đó, hắn đi hướng ba đuôi nhu yêu. Trạng vào tối, Khốn Yêu Tháp bên ngoài bành quản sự từ trên ghế xích đu đứng dậy. Hắn duỗi lưng một cái, hỏi cổng đang trực lão vũ sư nói, Lý Đô Úy đi ra chưa? Lão vũ sư lắc đầu. Bành quản sự thần sắc hồng nghi. Đều nhanh quá khứ 4 canh giờ, hắn còn chưa có đi ra. Lão Trần, ngươi chẳng lẽ ngủ gà ngủ gật nhìn suốt đi? Lão Trần giận dữ. Thả nguyên nương cầu thí, lão tử lúc nào đánh qua ngủ gật? Không có đi ra liền là không có đi ra. Bành quản sự không nhịn được quát tay. Được rồi, thuận miệng hỏi hai câu ngươi gấp cái gì? Hắn hướng sau lưng cao giọng nói, Nhan Văn, Triệu Ngô, theo ta đi vào nhìn một cái ra sao tình huống, nếu là Lý Đô Úy ngộ hại, nhìn có hay không lưu lại hải cốt, thu liễm lại đến trả cho hắn người nhà. Hai cái lão niên võ sư ứng thanh đi tới, đi theo Bành quản sự tiến vào Côn Yêu Tháp. Hô, hai người lấy hai cây to lớn bó đuốc nhóm lửa, tại Bành quản sự bên người một trái một phải chiếu sáng con đường phía trước, đi qua trăm trượng cầu thang. Ba người tiến vào địa huyệt bên trong. Mùi vị kia, Bành quản sự thần sắc đột nhiên gấp. Bên cạnh Nhan Văn biểu lộ đại biến, là yêu huyết mùi tanh. Trong lòng ba người hơi hồi hộp một chút. Yêu huyết mùi tanh độ dày đặc, vậy mà có thể truyền đến cửa vào. Có yêu vật bị trọng thương, là Hắc Thái Thuế, Thiết Đồ Ba, vẫn là Đạm Sơn Ông. Bành quản sự sắc mặt khó coi, khá lắm kim bài đô úy, vậy mà có thể làm cho dị chủng đỉnh phong đại tinh quái thụ thương. Chỉ mong không có ảnh hưởng đến tiếp sau lấy tài liệu, nếu không cấp trên trách tội xuống, bọn hắn dưỡng lao bắt cơm đều phải ném. Ba người giơ lên bó đuốc, đi vào gần nhất Hắc Thái Thuế địa huyệt bên ngoài. Nồng đậm mùi máu tanh cơ hồ khiến không khí đều sền sệt mấy phần. Đập vào mi mắt là một bộ máu thịt bè bét thi thể khổng lồ. Chuẩn xác hơn tới nói là một đống thịt não. Hắc Thái Tuế chết. Ba người ánh mắt đờ đẫn. Lý Đô Uy đã cần dưỡng sinh sát thế, nói rõ hắn mới ngũ tạng cùng vang lên cấp độ tu vi. Hắn làm sao có thể đánh giết dị chủng huyết mạch đỉnh phong đại tinh quái? Đây chính là so nửa bước đại võ sư còn mạnh hơn tồn tại. Lão Bành, như thế nào an tĩnh như thế? Triệu Ngô thanh em run rẩy. Bành quản sự lấy lại tinh thần, vội vàng chạy hướng ngạc yêu địa huyệt. Chỉ gặp cái kia khổng lồ ngạc trên lưng tràn đầy lớn chừng quả đấm lỗ máu. Toàn bộ đầu lâu vỡ thành nát bét bùn. Thiết Đồ Bà cũng đã chết. Ba người sắc mặt trắng bệch. Cái kia ngạc yêu thể bên trong có một tia giao tộc huyết mạch, phòng ngự so ra dày thịt béo Hắc Thái Tuế còn mạnh hơn. Bình thường linh binh đều khó mà phá vỡ lưng của nó giáp, mà bây giờ lại bị nắm đấm xuyên thấu. Cái kia Lý Đô Úy, đến cùng là như thế nào làm được? Trước mắt một màn hoàn toàn vượt ra khỏi hai người nhận biết. Ba người chỉ cảm thấy đầu có chút choáng váng. Xảy ra chuyện lớn. Hắc Thái Tuế cùng Thiết Đồ Bà có thể sản xuất cực kỳ chân quý linh tính dược liệu. Hai yêu đã ổn định cung cấp mấy chục năm. Bây giờ ngoài ý muốn bị giết, trấn ma ti hiệu thuốc tổn hại thảm trọng. Nhan Văn âm thanh run rẩy, "Lão Bành, mặt khác ba đầu yêu." Bành quản sự cưỡng để tinh thần đi vào lần sông Long Địa Việt bên cạnh. Mọi người thấy nát nát sắc rắn toàn thân như nhũ ra, ngay cả có thể dùng độc mãng yêu đều có thể giết. Tiên Tiêu Đô Úy chẳng lẽ còn có thể chịu độc? Ba người toàn thân lạnh buốt, nên bước chân nặng nề đi qua vượn yêu cùng lưu yêu địa huyệt. Đạp Sơn ông cùng Tuyết Phong Man cũng đã chết. Ba người vẻ mặt nhăn nhó, vũ quan cơ hồ chen làm một đoạn. Nam tôn dị chủng huyết mạch đỉnh phong đại tinh quái, lại trong vòng một ngày toàn bộ bị giết. Đáng sợ nhất là bọn chúng trên thân không có binh khí thương, đều là bị quyền giết mà chết. Có thể cùng bực này yêu ma nhục thân chém giết, còn có thể đem đánh giết. Cái kia Lý Đô Úy nhục thân chẳng lẽ so dị chủng yêu ma còn mạnh hơn? Sương Bình phủ làm sao đột nhiên toát ra cái yêu nghiệt như thế quái vật? Ba người âm thầm kêu khổ. Hôm nay trực luân phiên thật sự là khổ tám đời. Đương nhiên, Nhan Văn chỉ vào trên đất vết máu, thanh âm hoảng sợ, "Lão Bành, tầng thứ hai." Bành quản sự dương mắt nhìn lại. Trong tầm mắt xuất hiện một chuỗi xen vào nhau tinh tế dấu chân máu, thông hướng tiến về tầng thứ hai cầu thang. "Ta..." Bành quản sự lao mắt biến thành màu đen, thân thể lung lay sắp đổ. Triệu Ngô đội vàng đem hắn đỡ lấy. nhanh, mau mau đuổi theo, không thể để cho hắn tiếp tục giết tiếp. Chương 109, cực sát thế chương 109, cực sát thế khốn yêu tháp bên trong tất cả dị chủng đại tinh quái đều có tác dụng lớn. Trấn ma ti bên trong rất nhiều hiệu dụng khác nhau đan dược, đều cần dùng đến trên người bọn họ vật liệu. Như hắc thái tuế cùng là sông long mật, thiết đồ ba ngạc nước mắt, tuyết phong man ngưu hoàng. Bọn chúng đều là đại võ sư hao hết tâm lực bơ vét tới dị chủng, mỗi đầu đều cực kỳ hiếm thấy. Nếu là chết rồi, ngắn hạn rất khó tìm đến vật thay thế, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đan dược luyện chế vào trình. Ba người đầu đầy mồ hôi, lần theo dấu chân cuốn quýt đi vào tầng thứ hai. Thật yên tĩnh. Bành quản sự thân thể căng cứng, lớn như vậy địa huyệt, cùng tầng thứ nhất đồng dạng yên tĩnh. Trong không khí vẫn như cũng là nồng đậm máu tươi. Ba người chạy đến gần nhất địa huyệt, lọt vào trong tầm mắt chính là một đầu to lớn tên như yêu thi thể. Nó quanh thân dày đặc ngoại giáp bị sinh sinh vỡ ra đến, đỉnh đầu ba chi sắc bén độc giác đều đứt gãy, làm dạn núi tê giác cũng đã chết. Ba nhân khẩu lưỡi phát khô, lạnh cả tim. Làm dạn núi tê giác phòng ngự kinh người, sức chịu đựng vô cùng, bình thường 10 cái nội tráng viên mãn đại võ sư đều hao tổn bất quá. Nó vậy mà tại trong thời gian ngắn bị phá phòng đánh giết. Vị yêu lý đô bí buộc phát chém giết năng lực, đơn giản kinh khủng. Ba người tại tầng thứ 2 nhanh chóng đi dạo một vòng, mắt lộ ra tuyệt vọng. Tầng thứ 2 dị chủng đại tinh quái, vậy mà cũng chết hết. Bành quản sự rú thảm bắt đầu. Thiên sát, không phải người a. Liên sát 10 đầu dị chủng yêu ma, sức chiến đấu cỡ này ngoại trừ đại võ sư, hắn nghĩ không ra có cái nào rèn thể cảnh võ sư có thể làm được. Như tên này Lý Đô Úy thật chỉ có ngũ tạng cùng vang lên thực lực. Chờ hắn dưỡng thành thế luyện thành hổ báo lôi âm về sau, lại nên mạnh đến loại tình trạng nào? Đại võ sư không xuất thủ, rèn thể cảnh đem không người lại là đối thủ của hắn. Lão Bành, tầng thứ 3. Nhan Văn đôi mắt giàn mua vẫn đục hiện đầy tơ máu, run run rẩy rẩy chỉ hướng trên đất vết máu. Bành quản sự lảo đảo mấy bước, chỉ cảm thấy tâm huyết đảo nghịch, hai mắt biến thành màu đen. Tầng thứ 2 dị chủng yêu ma đều chết sạch, hắn còn tại giết. Nhanh. Hắn bi vẫn đồng hét. Khốn yêu tháp, tầng thứ 18. Lý Dịch đưa cánh tay từ một đầu cự hình hiệu yêu trong đầu rút ra. Tầng thứ 18 năm đầu dị chủng đại tinh quái, bị hắn toàn bộ đánh giết. Hô xoẹt Lý Dịch ngụm lớn thở dốc. Cả người hắn đã bị yêu huyết nhuộm thành màu đỏ. Trên thân đã ngưng kết sền sệt yêu huyết bao quanh trở xuống. Cùng nhau đi tới 18 tầng, tổng cộng đánh giết 90 đầu dị chủng đỉnh phong đại tinh quái. Hắn thể lực hao hết, đi đường đều lung lay sắp đổ. Khí huyết cũng bị triệt để ép khô, thể phách đi vào cực hạn. Mà trong thân thể của hắn sát ý đã cuồng bạo như là thiêu đốt hỏa diễm. Lúc nào cũng có thể từ hắn cố này tựa như hỏa lô nhục thân bên trong bạo phát đi ra. Đông, đông, đông. Lý Dịch trái tim hữu lực nhảy lên bắt đầu. Thậm chí quanh mình hơn 10 trượng trong không gian, đều quanh quẩn trái tim của hắn cổ động thanh âm. Có. Lý Dịch vẻ mặt nhăn nhó, nhưng đáy mắt hiện hiện màu nhiệt huyết. Hắn lập tức cắn nát đã sớm ngậm trong miệng 5 viên xích dương đan. Dược dịch hóa thành một dòng nước ấm tràn vào hắn trong bụng. Phóng thích ra dược lực linh khí bị thân thể điên cuồng hấp thu. Cùng lúc đó, nồng đậm đến cực hạn sát ý bắt đầu cùng thể phách của hắn huyết nhục tương dung. Chậm rãi chuyển biến thành một cỗ chấn động lòng người hung sát chi khí. Đây chính là sinh sát thế. Không. Là so sinh sát thế càng thêm hung hãn cực sát thế. Lý Dịch ánh mắt lóe sáng. Hắn hiện tại đã tính được là võ sư bên trong truyền thống trên ý nghĩa nội tráng viên mãn. Cảm thụ được cực sát thế tại thể nội cắm rễ cũng du tẩu các nơi, trong óc của hắn hiện lên hiểu ra. Khó trách Trung Bách hắn nói chỉ cần nuôi thành thế, liền có thể đi tiến giai đại võ sư. Cực sát thế tựa như là một loại chất xúc tác, chạm đến khí huyết về sau, lập tức liền có thể gây nên kịch liệt phản ứng, có thể làm cho khí huyết sinh động trình độ tăng lên trên diện rộng, đề cao chiến kỹ uy lực. Đồng thời đấu chiến chém giết gấp rút động sát thế lúc, còn có thể tâm thần bên trên cực lớn chấn nhiếp đối thủ. Mà khí huyết tại cực sát thế kích thích dưới, bắt đầu chậm rãi hướng phía linh tính quá độ. Võ sư tấn thăng đại võ sư quá trình liền đem trong cơ thể khí huyết bồi dưỡng được linh tính, lại lấy linh tính khí huyết rèn luyện tầm bổ nhục thân, để huyết nhục cũng có linh tính. Làm thể phách toàn bộ có linh tính một khắc này, chính là đại võ sư công thành thời điểm. Bồi dưỡng linh tính thể phách quá trình được xưng là hóa linh ngưỡng, thân thể trở thành linh ngưỡng sau, mới có thể tại tâm tạng bên trong trồng vào thật loại để thể phách tự nhiên đản sinh khí huyết cũng có linh tính. Đây cũng là đại võ sư sôi máu cấp độ thật gieo trồng tâm. Mà sau khi được qua huyền tinh luyện máu làm khí huyết thành công linh hóa, liền coi như là trở thành sôi máu đại võ sư. Nay cảnh võ sư thọ tuổi vượt qua 4 giáp, có thể thể phách đúc lại, phản lão hoàn đồng. Trong lúc giơ tay nhấc chân sát phạt mấy chục trượng thậm chí trăm trượng, cực kỳ cường đại. Lý Dịch tập trung ý chí, yên lặng khôi phục thể lực và khí huyết. Sau nửa canh giờ, hắn tình trạng một lần nữa trở lại đỉnh phong. Cuối cùng 2 tầng. Lý Dịch nhìn xem tầng 19 lối vào, không chậm trễ chút nào đi vào. Kết nối 18 tầng cùng tầng 19 vẫn như cũng là xoắn ốc cầu thang. Nhưng hành lang cuối cùng cùng phía trên 18 tầng hoàn toàn khác biệt, lại là một cái to lớn cửa sắt. Ngay cả chốt cửa đều là linh sắt chế tạo. Lý Dịch gỡ xuống vượt qua nặng trăm cân cửa sắt cái chốt, đẩy ra đại môn. Một cái dài 30 trượng, cuối cùng có ánh sáng sáng lối đi nhỏ xuất hiện tại hắn trước mắt. Lý Dịch hướng phía lối đi nhỏ cuối cùng ánh sáng trôi đi đến. Một lát sau, hắn kinh ngạc nhìn phía trước hết thảy. Khốn yêu tháp tầng 19, lại là một cái sáng tỏ lại tráng lệ cung điện khổng lồ. Bên trong truyền ra các loại tà âm. Lý Dịch nhíu mày, dương mắt nhìn lại, chỉ gặp trong đại điện có trên trăm con nửa người xà yêu. Mỗi cái xà yêu tráng kiện thân rắn đều cuốn lấy một tên võ sư, có nam có nữ. Trong đại điện nằm một đầu thân dài 6 trượng bạch lân nữ xà yêu, đang tại nhắm mắt ngủ yên. Nó thân rắn bên trên còn cuốn hơn 10 người nam tính xà yêu, nhìn thấy người tê cả da đầu. Lý Dịch ánh mắt kinh dị, bị xà yêu cuốn lấy võ sư bên trong lại còn có không thiếu trên thân In Minh Vương giáo tiêu ký. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía đại điện một chỗ. Một đầu thanh lân nam xà yêu bung ra ánh mắt đờ đẫn nữ tử võ sư, nhanh chóng bơi về phía trung ương. Nữ xà yêu hình như có cảm giác, mở ra yêu mị hai mắt. Nó trong mắt tránh lộ vẻ vui thích. Thanh lân nam xà yêu nhanh chóng bò lên trên nữ xà yêu thân thể, bơi tới nhân thân của nó trong ngực. Nương nương. Thanh lân nam xà yêu biểu lộ linh ngọn, há miệng rỗi ra lời rắn, phía trên nâng một đoàn màu trắng linh quang. Nữ xà yêu há miệng nuốt vào linh quang, trên mặt lộ vẻ hài lòng. Nàng vươn tay cánh tay vuốt ve thanh lân nam xà yêu. Tiện tay giật xuống trên người một cái vảy đen nam xà yêu ném bay. Thanh lân nam xà yêu đại hỉ, nhanh chóng trèo cuốn đến nữ xà yêu thân bên trên. Vảy đen nam xà yêu thân thể từ cao không rơi trên mặt đất. Nó sát mặt buồn bực bò lên đến, bốn phía tìm kiếm sau bơi tới một tên thần sắc đờ đẫn nữ tử võ sư trước mặt. Đang muốn cuốn lấy, ánh mắt lại nhìn thấy cửa thông đạo Lý Dịch thân ảnh. Vảy đen nam xà yêu giật mình. Nhân loại trước mắt lao đầu đầy người huyết dịch, quanh thân ẩn hàm cực kỳ khủng bố sát ý mà những cái kia huyết dịch vô cùng mới mẻ, phía trên truyền đến rất nhiều nó hết sức quen thuộc khí tức. Nương nương. Vảy đen nam xà yêu mở ra huyết buồn đại khẩu, thét lên lên tiếng. Chương 110, tầng 20 chương 110, tầng 20 tiếng cảnh báo vang vọng toàn bộ đại điện. Tất cả đám chìm xà yêu đều đỡ lấy thân thể, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Trong đại điện Bạch Lân nữ xà yêu lần theo thanh âm ngẩng đầu. Trong miệng nó phun ra nuốt vào lưỡi rắn. Từ trên người Lý Dịch huyết dịch bên trong dò xét đến mấy chục con dị chủng đại tinh quái khí huyết. Nhân loại võ sư, trên người ngươi yêu huyết là bởi vì gì mà đến? Bạch Lân nữ xà yêu kinh nghi bất định, mở miệng hỏi thăm. Lý Dịch nhắm mắt lại, vận chuyển khí huyết chấn động thể phách, đem tất cả vết máu từ trên thân chấn rơi. Hắn một lần nữa mở mắt ra. Ngữ khí bình tĩnh nói, phía trên 18 tầng yêu ma đã đều bị lão phu đánh giết, hiện tại đến phiên ngươi. Bạch Lân nữ xà yêu sắc mặt đột biến, thần sắc khó có thể tin. 18 tầng khốn yêu tháp gần trăm con dị chủng yêu ma, tất cả đều là đỉnh phong đại tinh quái thực lực, bị một người toàn bộ giết. Nó tự nhiên biết khốn yêu tháp bên trong nuôi dưỡng yêu ma ra sao công dụng. Chấn ma ti đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại cùng đại càn triều đại đỉnh lên xung đột bị diệt? Không phải tại sao lại có võ sư đánh chết lấy tài liệu dị chủng yêu ma? Bạch Lân nữ xà yêu trong lòng nghi hoặc, nhưng động tác không chút nào không chậm. Nàng cái kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn đột nhiên mở ra biến thành huyết buồn đại khẩu, hàm trên nô ra hai cây răng độc, phun ra đại lượng màu trắng xương độc. Cái khác xà yêu thấy thế, cũng nhao nhao há mồm phun ra màu trắng xương độc. Trong chốc lát, toàn bộ đại điện đều bị bao phủ tại trong sương mù. Vô số xà yêu thân ảnh tại trong sương mù du đãng. Bạch Lân nữ xà yêu ẩn nút trong sương mù, nhìn xem Lý Dịch cường tráng thân thể, trên mặt lộ ra thèm nhỏ dãi chi sắc. Quả nhiên là tốt một bộ thể phách, nếu là có thể thu nạp thải bổ, nói không chừng ta có thể tấn thăng đại yêu. Nàng cúi đầu nhìn về phía trên người trèo cuốn nam xà yêu, chợt cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Thân thể run run, đem tất cả nam xà yêu đánh bay. Bạch Lân nữ xà yêu nhếch miệng mà cười, trong miệng phát ra yêu mị tiếng cười. Muốn giết ta? Người tiến đến nha. Lý Dịch mặt không biểu tình, lấy ra linh binh chém yêu đao, thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ, xông vào trong sương mù khói trắng. Từng bầy xà yêu nhanh chóng bao vây. Lý Dịch ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, cực sát thế tự thân thể bộc phát ra. Phản phất thực chất sát ý trong khoảnh khắc liền đem chúng quanh ba trượng phạm vi bên trong tất cả xà yêu bao phủ. Những này xà yêu đều là nhỏ tinh quái thực lực, nhưng ở Lý Dịch cực sát thế phía dưới, trong nháy mắt tâm thần thất thủ, lại nào trống không, thật tháng ngây người tại nguyên chỗ nền cổ liền giết. Lý Dịch cuồng phong đao pháp thi triển ra, từng đạo đao quang xẹt qua xà yêu, thậm chí cả nhân loại võ sư thân thể, huyết vụ văng khắp nơi, nhuộm đỏ toàn bộ xương động. Ngắn ngủi hai cái hô hấp không đến, liền có hơn 30 đầu xà yêu bị chém giết. Bạch Lân nữ xà yêu giật mình vãi cả linh hồn, thật mạnh sát thế, nhưng cùng bình thường võ sư sát thế lại có khác nhau, mạnh hơn, càng ngang ngược. Nhất làm cho nó sợ hãi chính là tên này nhân loại võ sư vậy mà không sợ khói độc của nàng. Cái này khiến nàng cường đại nhất thủ đoạn đã mất đi hiệu quả. Đại nhân, còn xin bỏ qua cho thiếp thân một mạng, thiếp thân có tác dụng lớn chỗ. Bạch Lân nữ xà yêu thân thể nhanh chóng bặm bẹo thu nhỏ. Nó cái kia nửa người dưới thân rắn vậy mà dần dần bặm bẹo biến hình một đôi trắng non thon dài chân dài. Mà Bạch Lân nữ xà yêu tự thân thì hóa thành tóc dài tới eo, thân cao 8 thước nhân loại nữ tử hình thái. Lý Dịch trong lòng con người hơi co lại. Đại yêu hóa hình. Nhưng hắn lập tức liền dùng linh giác phát giác Bạch Lân nữ xà yêu chân thực tu vi, cũng không phải là đại yêu, vẫn là định phong đại tinh quái, có thể hóa thành nhân hình, hoặc là dị chủng huyết mạch duyên cớ. Xà yêu xinh đẹp trên mặt lộ ra vũ mị xinh đẹp tiêu dung, thon dài ngón tay trắng nõn chỉ vào trên bụng một đạo không ngừng lóng lánh kim sắc quang mang đường vân. Đại nhân, đây là thiếp thân nuôi ra một đạo linh tính nguyên lực, đối tấn thăng đại võ sư có tác dụng lớn, đại nhân nếu có thể thải bổ quá khứ, có thể làm cho xác suất thành công chí ít để cao 3 thành. Nó thanh âm mang theo ôn nhu, khi đang nói chuyện bặm bẹo vòng eo, nói cười yến yến nói, đại nhân nếu là không yên lòng, nhưng cùng thiếp thân ký kết huyết khế, để thiếp thân trở thành người yêu sủng. Đợi đại nhân tấn thăng đại võ sư về sau, lại lấy song tu trả lại, cũng có thể làm cho thiếp thân tấn thăng đại yêu, đến lúc đó đại nhân nhiều một vị đại yêu giúp đỡ, thực lực có thể đột nhiên tăng mạnh. Đối với nó tới nói, tiến vào khốn yêu tháp về sau, nó liền thân bất do kỷ. Trên người đạo này linh tính nguyên lực cũng là bị người tận lực bồi dưỡng, cơ thành thuộc sau liền sẽ bị thu gặt. Nó có thể làm liền là dùng hết tất cả biện pháp sống sót. Về phần đi theo ai, nó không quan trọng. Không cần. Lý Dịch ngữ khí băng lãnh, thân hình lăng không nhào về phía xà yêu. Bạch Lân nữ xà yêu diện mắt trong nháy mắt dữ tợn, nàng nửa người dưới tại trong khoảnh khắc một lần nữa hóa thành thân rắn, đôi dài như roi hung hăng quét về phía Lý Dịch. Trong thông đạo, ban quản sự ba người sắc mặt trắng bệch, thần sắc đờ đẫn bước nhanh gấp chạy. từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 18, nhìn thấy một đầu lại một đầu dị chủng yêu ma thi thể, để bọn hắn tinh thần đã triệt để chết lặng. Khôn yêu tháp 10 vị trí đầu tầng 8, chọn vẹn 90 đầu dị chủng yêu ma, lại bị Lý Đô Úy tại ngắn ngủi trong vài canh giờ toàn bộ đánh giết. Vậy nhưng tất cả đều là đỉnh phong đại tinh quái, không phải gà chó. Chấn ma ti tổn thất nặng nề. Giờ này khắc này, bọn hắn thậm chí hoài nghi Lý Dịch mới thật sự là yêu ma, bởi vì ngũ tạng cùng vang lên cấp độ tu vi, không có khả năng có như thế cường hãn lực sát thương. Nhân loại võ sư sức chịu đựng càng là không có khả năng đạt tới kinh khủng như vậy tình trạng. Đi ra thông đạo, ba người nhìn xem trong cung điện thi thể khắp nơi ngây người tại chỗ. Trong cung điện, một đầu to lớn không đầu xà yêu lặng lặng nằm, Ngọc Bạch Cơ cũng đã chết. Ba người khóc không ra nước mắt. Ban quản sự thanh âm khàn khàn, thậm chí đều mang tới giọng nghẹn ngào. Vân Phi Thắng cũng không thể chết a. Tầng 20 đầu kia vân kỳ thú thủy khí, chính là đông đảo sôi máu đại võ sư tấn thăng đốt hơi thở lúc dùng để thay thế thở dài kỳ bảo. Nếu là chết, ba người bọn họ muốn tự nhận lỗi hoặc tội, không chỉ có mình nửa đời sau triệt để xong, vất vả tạo dựng lên gia tộc cũng muốn tùy theo suy bại. Lý Đô Úy thì sẽ cùng lục phủ chi địa sôi máu đại võ sư kết thủ. Nhìn qua còn chưa hoàn toàn tán đi màu trắng xương độc, ba người lòng nóng như lửa đốt. Rốt cuộc, màu trắng xương độc tiêu tán không sai biệt lắm, bọn hắn ra sức phóng tới thứ 20 tầng lối vào. Lý Dịch đứng tại một cái cổ kính cửa gian phòng, ánh mắt của hắn có chút ngoài ý muốn. Thứ 20 tầng lại là một cái dài rộng 3 trượng phòng nhỏ. Gian phòng bên trong trên vách điểm xuyết lấy các thức minh châu, tản ra ánh sáng nhu hòa. Trong không khí nhấp nhô một cỗ không hiểu hương thơm khí tức. Mùi thơm có chút cùng loại trái cây, lại có chút cùng loại hoa cỏ. Hắn hút vào trong mũi về sau, vận hóa độc kinh nếm thử luyện hóa độc tố. Lại phát hiện mùi thơm bên trong cũng không chứa độc tố chi vật. Tương phản, cỗ này tự nhiên hương thơm để cho lòng người trở nên bình thản xuống, tựa như ngày xuân gió mát bên trong uống vào một chén trà ngon. Trong phòng là một cái dài 4 thước tả hữu hài nhi giường nhỏ. Bên trong có cái thân thể nho nhỏ chập trùng không chừng. Lý Dịch tản bộ ra linh giác, lại chưa từ đối phương trên thân cảm giác được mảy may yêu khí. Hắn hơi nhíu mày, cất bước đi vào.